Chương 30, nguy hiểm cấp ám vực. Vòng thứ 2 tiến công. Bạch Thụ nghe được bộ đàm bên kia truyền đến thanh âm không khỏi có chút xấu hổ. Dị ma bị Thẩm Vũ giết thì giết, chạy chạy, còn làm sao có thể phát sinh vòng thứ 2 tiến công? Cái này không phải chân chính dị ma triệu, chỉ là người vì khống chế mà thôi. Đã kết nhưng thúc nha. Rất nhanh. Bộ đàm bên kia thanh âm kết thúc mấy giây sau, đường cái đối diện liền truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Mọi người ở đây nhìn sang, chỉ gặp một đội xe bọc thép hướng bên này chạy nhanh đến. Tại những cái kia xe bọc thép phía trước nhất, còn có một cái cưỡi đà điểu tóc ngắn nam tử. Ngoa tạo, làm sao có người cưỡi đà điểu? Chạy vẫn rất nhanh. Đây là đội 5 đội trưởng khế ước thú, nghe nói bỏ ra giá tiền rất lớn mới đoạt tới tay. Một vị lao thành viên giải thích nói, cũng là khế ước thú. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, khế ước thú cũng coi là dị ma, nhưng là bị thuần phục sau dị ma. Có thể bị thuần phục dị ma cực ít, đồng dạng giá trị cũng rất cao. Không chỉ có thể coi như tọa kỵ, còn có thể cùng đi tác chiến, rất là thuận tiện. Thẩm Vũ trong lòng âm thầm quyết định, cũng muốn làm một con khế ước thú coi như tọa kỵ. Hiện tại đi ra ngoài ngồi xe thực sự không tiện lắm. Có khế ước thú không chỉ có đi ra ngoài thuận tiện, thậm chí một chút ưu tú khế ước hành vi man dợ động so hơi tốc độ xe còn nhanh hơn. Đa điểu khẽ vấp rất có vui cảm giác. Rất nhanh liền chạy tới Bạch Thụ hàng rào trước. Đa điểu bên trên tóc ngắn nam tử nhìn xem chung quanh khắp nơi cụt tay cụt chân, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ đều bị giải quyết. Nguyên bản hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đến cái này xem xét, cái nào còn cần hắn. Tác chiến tiểu đội dây biến hậu cần tiểu đội. Lúc này, tóc ngắn phía sau nam tử xe bọc thép cũng lái tới. Cái này đều là các ngươi giết. Bạch đội trưởng vậy mà lấy một cái bảo hộ hình đặc tính giết nhiều như vậy dị ma. Xem ra Bạch đội trưởng gần nhất thực lực tinh tiến rất nhanh a, hẳn là vụng trộm ra khỏi thành săn giết dị ma đi. Xe bọc thép bên trên đi xuống mấy tên công hội thành viên cảm thán nói. Bạch Thụ nghe được bọn hắn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Thật đúng là không phải ta giết, không phải ngươi. Cái kia còn có thể là ai? Nơi này liền nguyên là linh trạch cấp siêu phàm giả, nhanh chớ khiêm nhường. Tóc ngắn nam tử khoát tay áo. Bạch Thụ nghe vậy cũng khoát tay áo. Hắn cũng là nghĩ là tự mình giết dị ma, nhưng làm sao thực lực không đủ a, mặc dù mình là linh trạch cấp siêu phàm giả, nhưng một cái bảo hộ hình đặc tính thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thẩm Vũ a. Sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Vũ, dị ma cơ hồ đều là vị này Thẩm Vũ tiểu huynh đệ giết, hắn là Lăng Thương học viện người. Tóc ngắn nam tử đám người nghe được Bạch Thụ nói sững sờ chỉ chốc lát. Bọn hắn cảm nhận được Thẩm Vũ tán phát tinh thần lực, chỉ là chiêu lộ cấp mà thôi. Chỉ dựa vào chiêu lộ cấp liền đánh chết nhiều như vậy dị ma, đơn giản không hợp tối thượng. Nơi này dị ma đôn là bị người khống chế mới tiến công chúng ta, không phải dị ma triều, bọn chúng hẳn là sẽ không phát động tấn công lần thứ hai. Bạch Thụ còn nói thêm, bị người khống chế. Tóc ngắn nam tử nhìn xem chung quanh cơ hồ hơn 100 dị ma thi thể, có thể khống chế nhiều như vậy dị ma, tinh thần lực chí ít cũng nhận được linh trạch cấp a. Ừm, đích thật là linh trạch cấp. Bạch Thụ gật gật đầu, bất quá đã bị Thẩm Vũ giết chết, chúng ta mau chóng quét dọn chiến trường đi, để tránh lãng phí. Bị Thẩm Vũ giết chết. Lại một đường sấm sét giữa trời quang nện ở bọn hắn trên đầu. Cái này so vừa mới nghe được còn muốn không hợp thói thường. Chiêu lộ cấp giết linh trạch cấp. Cái này cần là cái gì nghịch thiên thực lực a? Bọn hắn nhìn về phía Thẩm Vũ đầy mắt đều là không thể tin. Nhưng lại nhìn Bạch Thụ dáng vẻ, căn bản không giống nói dối, mà lại Bắc Minh Thành cũng không người nào dám giả mạo Lăng Thương học viện người. Cho bẹn sững sờ mấy phút, mới hóa giải một chút xíu nội tâm rung động. Ngoa tạo. Tóc ngắn nam tử làm công hội đội trưởng cũng nhịn không được phát nổ câu thô. Thẩm Vũ huynh đệ, không biết những thứ này dị trên ma thân vật liệu có thể hay không bán cho chúng ta công hội. Ngươi yên tâm, giá cả tuyệt đối hợp lý. Bạch Thụ xem nhẹ tóc ngắn nam tử đối Thẩm Vũ hỏi. Thẩm Vũ gật gật đầu, có thể. Nhiều như vậy dị ma thi thể, một mình hắn trong thời gian ngắn căn bản xử lý không được. Trực tiếp bán cho phàm rơi công hội ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Vậy được, chúng ta cùng một chỗ thu thập một chút, dị trên ma thân có khả năng xuất hiện đạo cụ. Bạch Thụ mang theo lòng biết ơn nói. Sau đó tại Bạch Thụ dẫn đầu dưới, phàm rơi công hội thành viên quét dọn lên dị ma thi thể. Thẩm Vũ cũng đi kiểm tra một chút chiêu lộ cấp dị ma thi thể. Bất quá rất đáng tiếc, những thứ này dị trên ma thân cũng không có xuất hiện bất kỳ đạo cụ. Duy nhất hữu dụng chính là lao đầu kia thi thể trong túi, một chương viết địa chỉ tờ giấy. Nguy hiểm cấp ám vực. Thẩm Vũ nhìn xem tờ giấy lẩm bẩm nói, toàn bộ Bắc Cảnh là đại hạ xuất hiện ám vực nhiều nhất khu vực. Cùng địa phương khác khác biệt, địa phương khác ám vực cơ bản đều bị chính thức nắm giữ. Mà Bắc Cảnh ám vực, ngoại trừ Bắc Minh trong thành xuất hiện ám vực quy về Lăng Thương học viện. Bắc Minh ngoài thành cái khác ám vực, tất cả mọi người có thể khai phát. Vì thế chuyên môn tìm kiếm di tích tầm bảo người còn tăng thêm một cái chức vụ, tìm kiếm ám vực. Tìm tới ám vực đem tin tức bán cho những người khác, ít thì hơn ngàn bạn, nhiều thì vài tỷ. Nguy hiểm cấp ám vực, bên trong dị ma cùng quỷ linh nhiều nhất là chiêu lộ cấp, có thể đi nhìn xem. Thẩm Vũ quyết định nói, hắn cũng không tính đem ám vực tin tức bán ra. Ám vực tựa như là xuất hiện ở Lam Tinh thế giới khác tàn phiến. Bên trong không chỉ có dị ma cùng quỷ linh, còn có thể xuất hiện Lam Tinh chưa từng có di tích, thậm chí một chút đặc thù đạo cụ cũng có thể xuất hiện. Tựa như một cái không có bị mở ra hộp, bên trong có cái gì bảo tàng không có người biết. Thẩm Vũ trong tay hắc đao chính là bị người từ ám vực bên trong mang ra. Thẩm Vũ lại nhìn mắt tờ giấy, tại nguy hiểm cấp ám vực chữ đằng sau còn viết 3 ngày chữ, tại 3 ngày sau mặt còn viết 2 cái giảm 1. Xem ra ám vực cửa còn không có triệt để liên thông, nhìn phía trên viết hẳn là tại ngày mai ám vực liền triệt để cùng Lam Tinh liên thông. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói. Sau đó Thẩm Vũ ghi lại trên tờ giấy ám vực vị trí, trong tay dâng lên quỷ hỏa, đem tờ giấy đốt thành cho bụi. Phàm rơi công người biết động tác rất nhanh, khắp nơi trên đất dị ma thi thể, bọn hắn tinh chuẩn chọn lựa ra cố vật có giá trị đặt chung một chỗ. những cái kia không có giá trị tứ chi liền ném vào hai bên rừng cây. Thần Vũ huynh đệ, chúng ta bên này xong việc. Bạch Thụ nói. Thần Vũ nhìn xem bị chỉnh tề trưng bày dị ma thi thể, trong lòng không khỏi bội phục bọn hắn. Không hổ là chuyên nghiệp công hội. Sau đó Thần Vũ đi tới. Thần Vũ huynh đệ, những tài liệu này chúng ta đánh giá một chút, 16 con chiêu lộ cấp dị ma, cái khác đều là tán khí cấp, giá trị cực lớn khái tại 4000 vạn. Ngươi nhìn giá cả còn hài lòng không? Bạch Thụ chỉ vào chồng chất vào vật liệu nói. Thần Vũ nghe xong Bạch Thụ báo giá gật gật đầu. Những tài liệu này Thẩm Vũ tính ra cũng liền hơn 36 triệu, Bạch Thụ cho ra giá cả, chỉ nhiều không ít. Vậy liền làm phiền các ngươi. Phàm Rơi công người biết nghe được Thẩm Vũ đồng ý trong lòng cũng rất là vui vẻ. Gần nhất bọn hắn công hội chiêu thu rất nhiều người mới, chính là cần tài liệu thời điểm. Thẩm Vũ đem nhiều tài liệu như vậy bán cho bọn hắn, giải quyết tình hình khẩn cấp. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi, vậy chúng ta đi, một hồi lên xe ta đem tiền đánh tới thẻ của ngươi bên trong. Bạch Thụ nói, sau đó đám người đem vật liệu để lên xe, Thẩm Vũ cũng về tới trên xe. Chương 31, danh sách. Xe bọc thép động cơ banh minh. Hướng về Bắc Minh thành chạy tới. Thẩm Vũ nhìn xem làm tinh thẻ bên trên một chuỗi chữ số trong lòng vui mừng. Vô cùng đơn giản liền kiếm lời 4000 vạn làm tinh tệ, tính cả Lăng Thương học viện ban thưởng 1000 vạn, hiện tại khoảng chừng 5000 vạn. Nửa cái nhỏ mục tiêu, đã có thể để cho đại đa số người hâm mộ. Bạch đội trưởng, Thẩm Vũ thu hồi làm tinh thẻ hỏi, khế ước thú bao nhiêu tiền có thể mua được? Thẩm Vũ giấu trong lòng khoản tiền lớn trong lòng ngao ngoe muốn động. Khế ước thú tiện lợi hắn tận mắt nhìn đến. Nếu như không phải cái kia tóc ngắn nam tử tận lực giảm xuống đà điều tốc độ, cái này đà điều tốc độ thậm chí có thể đạt tới xe bọc thép gấp 2. Bất quá Thẩm Vũ có thể không có ý định mua một con đà điểu. Đà điểu chạy khẽ vấp dáng vẻ thực sự quá ngây người. Nếu là cùng loại với chiến mã loại kia, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Khế ước thú có thể không rẻ. Bạch Thụ nói ra, giống đội 5 đội trưởng mua con kia, mặc dù chỉ là linh trạch cấp, nhưng hắn chọn vẹn bỏ ra 3 ức làm tinh tệ đâu. 3 ức? Thẩm Vũ cả kinh nói. 3 ức cho dù là đối siêu phàm giả tới nói, cũng không phải cái con số nhỏ. Nếu như muốn là mỗi ngày có thể đụng tới trước đó như thế dị ma bảy ngược lại là có hy vọng. Chỉ cần lại đến cái 10 lần 8 lần. Ba ước vẫn có thể lấy ra, nhưng cái này hiển nhiên có chút không thực tế. Thẩm Vũ gật gật đầu, nhưng trong lòng không có từ bỏ ý nghĩ này. Rất nhanh, Thẩm Vũ bọn người ở tại giữa trưa lúc về tới Bắc Minh Thành, đơn giản cáo biệt về sau, Thẩm Vũ liền trở về Lăng Thương học viện. Hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn biết đáp án, lập tức tìm được Minh Diệp. Minh lão sư, Thẩm Vũ xuất ra tử sắc tinh thạch, ta đây tại thi hành trành quỷ nhiệm vụ phát hiện, có người lợi dụng dị ma hấp thu tinh thần lực. Lợi dụng dị ma? Minh Diệp con mắt nhắm lại lẩm bẩm nói. Không sai, hôm nay ra khỏi thành sau người kia công kích ta. Thẩm Vũ nói ra, nghe người kia nói, hắn tại trong 4 ngày liền từ thức tỉnh đặc tính tăng lên tới linh trạch cấp, mà lại trực tiếp hấp thu nó tinh thần lực của hắn, cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, ta giết hắn cũng không có xuất hiện tinh thần nguyên chất. Trọng yếu nhất chính là, hắn nói hắn là đụng phải một cái tên là La Quỷ người, đụng phải La Quỷ dây chuyển thức tỉnh đặc tính. La Quỷ? Minh Diệp con mắt đột nhiên vừa mở, lập tức nghiêm sắc mặt giải thích nói, La Quỷ là hắc thánh điện người. Hắn cái kia dây chuyền là thần bia mảnh vỡ. Thần bia mảnh vỡ? Thẩm Vũ kinh ngạc. Cao trung thức tỉnh nghi thức bên trên đó chính là thần địa, hắn trước mấy ngày còn thân hơn tay đụng vào qua. Thần địa bên trong ẩn chứa thần lực ảo diệu. Đã từng có người ý đồ đánh nát thần địa, nhưng thần địa vẫn như cũ bình yên vô sự. Chưa từng nghe nói qua có người đánh nát qua thần địa. Cái kia thần địa mảnh vỡ là tại ám vực ở bên trong lấy được, ẩn chứa trong đó một chút thần lực. Ngươi nói người kia hẳn là có thức tỉnh đặc tính tiềm lực, cho nên tại đụng phải thần địa mảnh vỡ sau đã thức tỉnh. Minh Diệp nói, cái kia La Quỷ làm sao lại để hắn 4 ngày liền tăng lên tới linh trạch cấp? Là hắn đặc tính năng lực. Thần Vũ hỏi, không phải? Minh Diệp nghiêm mặt nói, vô luận là ai, phàm là trực tiếp hấp thu những người khác hoặc dị ma các loại tinh thần lực, đều sẽ tạo thành không thể nghịch nguy hại. Siêu phàm giả cũng chỉ có minh tưởng, hấp thu tinh thần nguyên chất cùng hấp thu đặc thù vật liệu cái này 3 loại tăng lên thủ đoạn. Nhưng La Quỷ khác biệt, hắn đặc tính là phụ ảnh, chỉ là cái phổ thông đặc tính, nhưng hắn có được một loại khác năng lực, danh sách. Danh sách? Thẩm Vũ nghi hoặc. Hắn tại lên cấp 3 thời điểm chưa hề nghe lão sư nói qua danh sách, chung quanh đồng học cũng chưa từng đàm luận cái đề tài này. Nghe Minh Diệp, danh sách tựa như là có đặc thù nào đó năng lực. Trải qua hơn 100 năm thăm dò cùng chiến tranh, hiện khi biết đặc tính là tới từ thần minh, danh sách cũng giống như thế. Minh Diệp tiếp tục giải thích nói. Bất quá cả hai lớn nhất khác biệt chính là, danh sách lực lượng càng thêm cường đại, cũng càng thêm thần kỳ. Cả hai mặc dù đều đến từ thần minh, nhưng một cái là từ thần minh lực lượng diễn sinh ra, một cái là thần cách sau khi vỡ vụn phân tán xuất lực lượng. Thần cách tựa như một giọt nước, tích trên mặt đất, chia ra thành vô số bọt nước nhỏ. Mỗi cái bọt nước nhỏ đều có năng lực đặc thù, cũng tương tự có được độc lập thần cách. Thì ra là thế, lại còn có năng lực như vậy. Thẩm Vũ vì đó sợ hãi thán phục. Hiện tại Minh Diệp lời nói đều là hắn ở cấp 3 chỗ chưa từng biết được. Cái kia La Quỷ danh sách năng lực là cái gì? Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, hỏi: "La Quỷ đạt được là danh sách 723, Quỷ Quyệt. Năng lực chính là có thể hấp thu nó tinh thần lực của hắn, chuyển hóa làm tự thân tinh thần lực. Hắn lợi dụng phụ ảnh năng lực đem tinh thần lực của mình bám vào cho người khác trên thân, lại thông qua danh sách năng lực hấp thu tinh thần lực. Người giết người kia đoán chừng trở thành La Quỷ khôi lỗi. Mặc dù nhìn cùng còn sống không có hai loại, nhưng hoàn toàn là từ tinh thần lực chống đỡ lấy." Thẩm Vũ rất là cảm thán. Lại còn có năng lực như vậy. Nghe Minh Diệp nói, danh sách có số hiệu, Quỷ Quyệt chỉ xếp tại 723, cái kia trước mặt hắn danh sách không phải cần mạnh. Minh lão sư, La Quỷ danh sách xếp tại 723, hết thể có bao nhiêu danh sách? Thẩm Vũ nhãn tỉnh sáng lên, có chút cảm thấy hứng thú. Minh Diệp lắc đầu, đây không phải người chỗ bài xuất số hiệu, mà là thu hoạch được danh sách liền đã chiếu khắc trong linh hồn, giống như có lẽ đã bị bố trí tốt đồng dạng. Mà lại có được danh sách người, tại khoảng cách gần có thể lẫn nhau cảm ứng được. Không chỉ có biết đối phương số ID, còn biết đối phương danh sách năng lực. La Quỷ sở dĩ không dám tự mình tiến vào Bắc Minh Thành, cũng là bởi vì Lăng Thương học viện bây giờ còn có một cái có được danh sách siêu phàm giả tại trấn thủ. Cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được danh sách? Thẩm Vũ lại hỏi. Có ba cái. Minh Diệp rôi ra ba ngón tay, vài thập niên trước đại hạ có vị siêu phàm giả tại ám vực bên trong tìm tới một gốc cổ thụ che trời, hắn tử cổ thụ vậy biết tin tức. Hấp thu thần cách mạnh mẽ, đánh giết có được danh sách người, cùng tự chủ thức tỉnh danh sách lực lượng. Danh sách còn có thể từ những người khác trên thân thu hoạch được. Thẩm Vũ rất là chấn kinh. Không sai. Vô tự liệt người, đánh giết có được danh sách người liền có thể thu được đối phương danh sách. Nhưng chỉ có thấp danh sách người, tại đánh giết so nó số ID cao người, mới có thể thu được đối phương danh sách. Minh Diệp trịnh trọng nhìn về phía Thẩm Vũ, giống ngươi có quyền hành đặc tính, liền có cơ hội thức tỉnh thần cách, tự chủ thức tỉnh danh sách năng lực. Thẩm Vũ ha to miệng, không nói ra nói. Quyền hành đặc tính nguyên lai so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Không chỉ có thể lực cường đại, còn có cơ hội thức tỉnh thần cách, thu hoạch được danh sách lực lượng. Minh Diệp đem biết toàn bộ nói cho Thẩm Vũ, nhìn Thẩm Vũ ngây người trạng thái, Minh Diệp để hắn về trước ký túc xá, tiêu hóa một chút. Chương 32, vừa nói muốn tọa kỵ, liền đến cái đẹp trai như vậy. Rất nhanh, Thẩm Vũ về tới ký túc xá. Hắn đem vừa mới Minh Diệp lời nói, một lần tại trong đầu loại bỏ. Danh sách là thần cách giao phó cho năng lực, lấy được phương thức chỉ có 3 loại. Muốn tìm thần cách loại này hư vô phiếu miểu đồ vật, hiển nhiên không phải dễ tìm như vậy. Tự chủ thức tỉnh cũng không phải nói đơn giản nói. Nhanh nhất thu hoạch được danh sách đường tắt, cũng chỉ có đánh giết có được danh sách người. Tại Minh Diệp trong miệng Thẩm Vũ còn phải biết, danh sách chỉ có thể có được một cái. Nói cách khác, tại đánh giết có được cao danh sách người, hấp thu đối phương thần cách về sau, bản thân danh sách sẽ thay thế thành đối phương danh sách. Đã từng danh sách năng lực biến mất, năng lực ngược lại biến thành hấp thu thần cách năng lực. Danh sách năng lực mặc dù mạnh, nhưng đồng dạng cũng là cái mầm tai họa. Thẩm Vũ cảm thán nói, hắn từ danh sách bên trong cảm giác được tàn khốc quy tắc. Chỉ cần có người muốn đạt được danh sách, cái kia tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu. Nếu như thực lực thấp người thu được danh sách, những người khác nếu là biết, nhất định liều mạng cắt đoạn. Một tảng mỡ dày ở trước mắt, không có không xuất thủ đạo lý. Huống chi danh sách cũng không phải là thịt mỡ, là so phổ thông đặc tính càng cường đại năng lực. Đôi này siêu phàm giả tới nói quả thực là chí mạng dụ hoặc. Danh sách thứ này tốt hơn theo duyên, nếu như đơn giản như vậy liền đạt được cái kia không phải người nào đều có. Thẩm Vũ lắc đầu. Hắn đối danh sách mặc dù có hứng thú rất lớn, nhưng hắn U Minh quân chủ, đồng dạng có thể giao phó hắn năng lực khác. Chỉ cần triệu hồi ra một cái U Minh vệ, liền có thể nhiều ra tăng một cái đặc tính. Năng lực này thần kỳ, đơn giản cùng danh sách tương xứng, thậm chí so một chút thấp danh sách còn phải mạnh hơn mấy phần. Lấy lại tinh thần, Thẩm Vũ đem hôm nay thu hoạch tổng kết một chút. Ngoại trừ bán cho phàm rơi công hội vật liệu, kiếm lời 4000 vạn, còn có một cái nguy hiểm cấp ám vực tin tức, cũng tương tự có thể đáng cái mấy ngàn vạn. Trọng yếu nhất chính là hắn hôm nay hấp thu tinh thần nguyên chất, gần 100 con dị ma. Cái này khiến Thẩm Vũ hiện tại tinh thần lực tăng gọn, linh hồn tựa hồ cũng đạt được thăng hoa. Hiện tại tinh thần lực so buổi sáng muốn bao nhiêu ra gấp đôi còn không chỉ. Xem ra lại có thể triệu hoán một cái U Minh Bệ. Thẩm Vũ cười cười, có thể triệu hồi ra U Minh Bệ, hắn liền lại thêm một cái đặc tính. Lập tức, Thẩm Vũ toàn thân tản mát ra u lam quang vụ, ánh mắt nổi lên vi vi sáng ngời. U Minh Bệ. Theo Thẩm Vũ trong miệng yếu ớt nói, ở trước mặt hắn xuất hiện xanh đen hai đạo ánh sáng xương mù đan vào lẫn nhau, ngắn ngủi tạm vỏ chỉ chốc lát. Đồng nhiên, một tiếng tiêu tiêu mã minh nhầm thanh từ trước mặt truyền đến. Một con ngựa. Thẩm Vũ ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Hắn vừa mới còn muốn mua một con khế ước thú coi như tọa kỵ, nhưng làm sao giá cả quá cao, không phải hắn bây giờ nghĩ mua liền mua được. Nghe cái này Tê Minh Thành, Thẩm Vũ trong lòng hơi động, ánh mắt mong chờ nhìn về phía quang vụ chỗ giao hội. Rất nhanh, vòng xoáy quang vụ cấp tốc dung hợp. Ngay sau đó, một thất thú cao lớn lạnh lùng minh ngựa xuất hiện ở Thẩm Vũ trước mặt. Quả nhiên là một con ngựa. Thẩm Vũ không khỏi nở nụ cười, trong mắt hiện đầy vẻ mừng rỡ. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt U Minh ngựa. U Minh mã lam sắc linh thể bị hắc vụ bao khỏa, trên đầu phiêu đãng lông bẩm màu xanh lam. Bộ mặt cùng trên người tầng kia vật chất màu đen tựa như là khôi giáp đồng dạng, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trước đó còn muốn lấy mua một con khế ước thú đâu, hiện tại hoàn toàn không cần. Thẩm Vũ cười nói, lập tức nhìn về phía U Minh ngựa tin tức. U Minh tướng, Minh câu. Đẳng cấp, chiêu lộ cấp. Đặc tính, đi nhanh, có thể phục chế. U Minh tướng. Cùng trước đó không đồng dạng. Thẩm Vũ còn tưởng rằng là tự mình nhìn lầm. Lại xác nhận một bên, mới bước tin mấy cái kia chữ là U Minh tướng. Trước đó vô luận là tán khí cấp vẫn là chiêu lộ cấp, tin tức bên trên đều là U Minh vệ. Cái này U Minh tướng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đang lúc Thẩm Vũ nghi hoặc lúc, trước mắt Minh Câu đột nhiên chân trước khẽ cong, bị giảm xuống đất. Sau đó từ Minh Câu trong linh thể, phân ra một đạo màu lam quang vụ tiến vào Thẩm Vũ trong thân thể. Thẩm Vũ thấy cảnh này sững sờ chỉ chốc lát, lại một lần nữa nhìn về phía Minh Câu tin tức. U Minh tướng, Minh Câu. Đẳng cấp, chiêu lộ cấp. Đặc tính, đi nhanh. Có thể phục chế biến mất. Cái này tình huống như thế nào? Không cần tự hành phục chế, triệu hồi ra Minh Câu liền tự mình đem lực lượng dâng hiến cho hắn rồi. Thẩm Vũ cảm nhận được Minh Câu dâng lên năng lượng. Cái loại năng lượng này là phục chế đặc tính lúc mới có thể sinh ra. Suy tư một lát sau, Thẩm Vũ mới không thể tin lẩm bẩm nói: "U Minh vệ không có ý thức tự chủ, hoặc là chỉ có đối ta phục tùng ý thức. Chẳng lẽ U Minh tướng ngoại trừ có đối ta phục tùng ý thức, còn có ý thức tự chủ? Đạt được cái kết luận này, Thẩm Vũ rung động trong lòng và phần. Có được ý thức tự chủ liền không cần Thẩm Vũ đến chỉ huy bọn hắn tác chiến. Đây quả thực không nên quá thuận tiện. Thẩm Vũ hài lòng cười cười. Các loại đặc tính phục chế hoàn tất, Thẩm Vũ không kịp chờ đợi thử một chút. Bá, đặc tính đi nhanh thúc dục trong ngáy mắt. Thẩm Vũ dưới chân tựa như là bị gió đẩy đi cảm giác. Hai cước nhẹ nhàng đạp mạnh, liền lách mình đến cửa biệt thự. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Thẩm Vũ cảm thán một câu. Loại này hành động tốc độ, ước chừng là nhân loại chạy không chỉ gấp 10 lần. Nếu như là mình câu thôi động đặc tính, tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Theo Thẩm Vũ đi vào cửa biệt thự, Minh Câu cũng vượt qua ghế sofa, cùng cụt, đi đến Thẩm Vũ trước mặt. Thẩm Vũ nhìn trước mắt bá khí Minh Câu rất là hài lòng. Minh Câu không chỉ so với hắn thấy qua tất cả dị ma đô đẹp trai hơn, hơn nữa còn tuyệt đối phục tùng với hắn. Trọng yếu nhất chính là không cần tự mình muốn nấng, cũng không cần tùy thời mang theo trên người. Tại Thẩm Vũ không cần thời điểm liền để nó trở lại U Minh giới. Các loại cần thời điểm lại triệu hoán đi ra. Mặc dù tiêu hao một điểm tinh thần lực, nhưng so cái khác khế ước thu thuận tiện không chỉ một điểm. Thẩm Vũ vuốt Minh Câu lông mẩm. Thầm nghĩ lấy bây giờ có được đặc tính. Bốn cái U Minh vệ, phân biệt phục chế ngự linh đao khí, phá chứng nhãn, quỷ hỏa cùng thần kinh độc tố. Trước mắt Minh ngựa phục chế tăng thêm tốc độ đi nhanh. Năm cái đặc tính hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có công kích, còn có phòng ngự năng lực. Hiện tại cho dù là hàng thật giá thật linh trạch cấp, Thẩm Vũ cũng có lòng tin một trận chiến. Thẩm Vũ phất phất tay, Minh Câu một lần nữa trở lại U Minh giới. Hiện tại không cần cân nhắc mua sắm khế ước thú, tiền trong tay cũng có thể trắng trợn tiêu xài một phen. Tài nguyên có học viện cho, trước mắt không cần cân nhắc tài nguyên vấn đề. Chọn vẹn 5000 vạn lam tinh tệ, cũng có thể mua xuống một chút không tệ đạo cụ. Thẩm Vũ nghĩ đến tại La Quỷ phụ thân lao đầu kia trên thân cầm tới tờ giấy. Trên tờ giấy nguy hiểm cấp ám vực, ngày mai cửa vào liền sẽ cùng Lam Tinh liên thông. Nay thiên chính tốt thừa dịp này thời gian đi xem một chút, có hay không có thể dùng đến đạo cụ. Bắc Minh thành như thế phồn hoa, cửa hàng chỗ bán vật phẩm khẳng định cũng không kém cỏi. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, sau đó đẩy cửa đi ra ký túc xá. Chương 33, U Minh chiến mã, đây mới gọi là đẹp trai đi. Lam Thương học viện khoảng cách Bắc Minh thành thương nghiệp đường phố rất gần. Không đến 10 phút, Thẩm Vũ liền đi bộ đến nơi này. Đến thương nghiệp đường phố, Thẩm Vũ mới biết được cái gì mới gọi là phồn hoa. Hai bên cao lầu nguy nga đứng vững, mỗi cái cửa hàng đều treo bảng hiệu to tướng. Bảng hiệu không vẹn vẹn là lầu một cái mặt tiền cửa hàng, mà là trên đầu cao lầu tất cả tầng lầu. Phồn hoa trình độ đơn giản so Lâm Giang thành phố thêm ra gấp 10 còn không chỉ. Thẩm Vũ đi tại dòng người chạy xiết trên đường phố, nhìn quanh hai bên cửa hàng. Cơ hồ tất cả cửa hàng đều buôn bán siêu phẩm giả chỗ thứ cần thiết. Vật liệu, đạo cụ, vũ khí trang bị. Nhìn xem cơ hồ không sai biệt lắm mặt tiền cửa hàng, Thẩm Vũ tùy ý chọn một nhà, đi vào. Cửa hàng đại sảnh không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra đồ vật. Trải qua nhân viên công tác chỉ dẫn, Thẩm Vũ mới biết được đồ vật đều trên lầu. Mỗi một tầng đều có khác biệt phẩm chất đạo cụ, thông qua hai bên thang máy liền có thể đi lên. Tiên sinh ngài cần gì? Thẩm Vũ đi vào thang máy, trong thang máy nhân viên công tác gặp Thẩm Vũ là lần đầu tiên đến liền hỏi. Thẩm Vũ nghĩ, đi xem một chút đạo cụ. Được rồi. Nhân viên công tác thanh âm ôn nhu, túi đầu đáp lại Thẩm Vũ sau nhấn xuống lầu 8 ấn phím. Đạo cụ không giống vũ khí đồng dạng phân chia đẳng cấp, bình thường cửa hàng đều theo chiếu năng lực mạnh yếu phân đến từng cái tầng lầu. Thẩm Vũ tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi tới cửa hàng lầu 8. Đinh, thang máy thanh thúy vang lên một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Đi lên 5 tầng đều là đạo cụ bán khu, nơi này là đạo cụ bán khu tầng thứ nhất. Nhân viên công tác điểm điểm nói. Thẩm Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra thang máy. Trước mắt đạo cụ bán khu cực lớn, hai bên quầy hàng sắp xếp có thứ tự. Có không ít người tại cái này tầng không gian bên trong vừa đi vừa nghỉ. Thẩm Vũ đi đến nó bên trong trước một cái quầy, nhìn vào bên trong đạo cụ. Đạo cụ rực rỡ muôn màu, tại trong quầy, đạo cụ bên cạnh còn biết đạo cụ năng lực. Năng lực cường độ đại khái tương đương với Thẩm Vũ trước đó sử dụng quỷ nhãn. Không tính rất mạnh, nhưng có chút tác dụng. 500 vạn. Thẩm Vũ nhìn xem đạo cụ bên cạnh tiêu xuất giá cả lẩm bẩm nói. Giá tiền này với hắn mà nói không cao lắm, hắn trên người bây giờ thế nhưng là có 5000 vạn lam tinh tệ. 500 vạn vẫn là tùy tiện liền có thể lấy ra. Thẩm Vũ nhìn lên trước mặt đạo cụ chọn. Bất quá hắn mặc dù có tiền, nhưng những thứ này đạo cụ năng lực để Thẩm Vũ lắc đầu. Sử dụng sau có thể tăng phúc gấp 2 tốc độ, ta hiện tại có đi nhanh căn bản không dùng được. Ném ra sau chế tạo hỏa diễm cũng không dùng được. Thẩm Vũ đi qua từng cái quầy hàng, nhìn 10 cái đạo cụ, đều không có hắn chỗ ngưỡng mộ trong lòng. Hở? Thẩm Vũ, ra đang lúc Thẩm Vũ muốn đi hướng một cái khác quầy hàng, sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Bạch đội trưởng. Thẩm Vũ lên tiếng chào. Ngươi đây là muốn mua đạo cụ? Bạch Thu hỏi. Thẩm Vũ gật gật đầu, đến xem, Bạch đội trưởng cũng là muốn mua đạo cụ. Ta chính là tới đi một vòng. Bạch Thu lắc đầu, Bắc Lăng phòng đấu giá thời gian còn chưa tới. Đuổi hạ thời gian. Buổi sáng ngươi vừa hành động xong, buổi chiều liền tới đây, nhìn tới phòng đấu giá là có đồ tốt. Thẩm Vũ khẳng định nói. Bạch Thu gật gật đầu, nghe truyền ra tin tức, có một cái có thể tăng phúc thảo một chi lực huy chương muốn đấu giá, ta đặc tính vừa vặn cần liền đến xem. Cái khác giống như chính là đạo cụ, cùng một bản đao pháp siêu phàm kỹ. Đao pháp siêu phàm kỹ. Thẩm Vũ nguyên bản đối đấu giá không có hứng thú gì, nhưng nghe đến liên quan tới đao pháp siêu phàm kỹ hứng thú. Siêu phàm kỹ mặc dù không tính hi hữu, nhưng muốn tìm tới phù hợp tự mình không rất dễ dàng. Thẩm Vũ vừa vặn có ngự linh đao khí. Hơn nữa còn lĩnh ngộ đao ý cái này siêu phàm cấp có chút phù hợp hắn. Phòng đấu giá chừng nào thì bắt đầu đấu giá? Thẩm Vũ hỏi. Bạch Thụ lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Không sai biệt lắm còn có 20 phút, ngươi muốn đi sao? đi xem một chút. Bạch Thụ gật gật đầu, vừa bạn, ta mang ngươi tới. Nói, Bạch Thụ quay người đi hướng thang máy, Thẩm Vũ theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền đi ra cửa hàng, đi tới Bắc Lăng phòng đấu giá trước. Nhiều người như vậy, nhìn xem Bắc Lăng phòng đấu giá trước chật ních đám người, Thẩm Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá chỉ là vật phẩm bán đấu giá, về phần đến nhiều người như vậy. Bắc Lăng phòng đấu giá là Bắc Minh thành lớn nhất phòng đấu giá, mỗi lần đấu giá đều sẽ có người đến xem náo nhiệt. Bạch Thụ giải thích nói, nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, ngay tại Thẩm Vũ hai người đi đến Bắc Lăng phòng đấu giá trước cửa lúc, sau lưng chuyển tới một thanh niên mang theo thanh âm phách lối. Theo thanh âm của hắn vang lên, cộc 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 tiếng vó ngựa cũng đi theo chuyển đến. Thẩm Vũ cùng Bạch Thụ hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bĩu môi tóc vàng thanh niên, ngồi tại một thất màu nâu lập tức, đầu ngựa rất cao. Theo hắn cưỡi ngựa đi vào đám người, miệng bên trong suy một tiếng, rìm ngựa dừng lại. Không có ý tứ à, cái này vừa thuần phục linh trạch cấp khế ước thú tốc độ quá nhanh, không cẩn thận đụng đến mọi người. Tóc vàng thanh niên tung người xuống ngựa, miệng thảo luận lấy nói xin lỗi, nhưng lại trong bóng tối đều tại khoe khoang ngựa của hắn. Người chung quanh nghe vậy trong mắt kinh ngạc. Thuần phục? Có thể bị thuần phục khế ước thú thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một a. Đúng vậy a, hơn nữa còn là con ngựa, cái này càng hiếm hoi hơn. Cưỡi ngựa hành động, cái này nhiều đẹp trai a. Rất nhiều khế ước thú đều không thể coi như tọa kỵ, cái này ngựa ngươi là từ đâu phát hiện? Đám người nghị luận ầm ĩ, tóc vàng thanh niên nghe bọn hắn nghị luận, trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Ngay tại Thanh Sơn, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lại có thể bị thuần phục, ha ha ha. Khế ước này thú nếu là bán, ít nhất phải 100 triệu a. Nói mỏ, đây chính là có thể làm tọa kỵ, làm sao cũng phải 1 tỷ. Đám người tranh luận. Tóc vàng thanh niên không quan trọng khoát tay áo, không có đắt như vậy, cũng liền. Nam cái nhiều ức đi. Sau đó giả vờ vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm để ý dáng vẻ. Nam ức. Đám người cả kinh nói. Thẩm Vũ nhìn vây quanh ở tóc vàng thanh niên người bên cạnh, trên cơ bản đều cùng Thẩm Vũ không chênh lệch nhiều người. Vừa mới trở thành siêu phàm giả, Nam ức đối bọn hắn xung kích hoàn toàn chính xác rất lớn. Bất quá Thẩm Vũ ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn hiếu kỳ chính là, cái này ngựa màu nâu lông tóc, lông bẩm lại là xanh biết màu xanh lá mạ. Thấy thế nào làm sao kỳ quái, quả thực là ngựa trung phi chủ lưu. Hắn là trăm diễm công hội Bạch Mông, linh trạch cấp siêu phàm giả, mới từ Thượng Phong học viện tốt nghiệp. Bạch Thụ nhìn Thẩm Vũ dáng vẻ nghi hoặc giải thích nói, ngươi có phải hay không muốn mua khế ước thú? Nếu như cần chúng ta công hội có thể giúp một tay. Bạch Thụ chợt nhớ tới Thẩm Vũ buổi sáng hỏi chuyện của hắn, coi là Thẩm Vũ là đang hâm mộ Bạch Mông. Thẩm Vũ nghe vậy lắc đầu, không cần Bạch đội trưởng, ta cũng có một con ngựa, mặc dù đẳng cấp không tới linh trạch cấp, nhưng so con ngựa kia ưu tú gấp trăm lần còn không chỉ. Bạch Thụ nghe vậy sững sờ chỉ chốc lát, buổi sáng Thẩm Vũ mới hỏi hắn khế ước thú sự tình, buổi chiều liền có rồi. Chẳng lẽ là học viện tạo? Thẩm Vũ nhìn Bạch Thụ nghi hoặc bộ dáng, lập tức thôi động U Minh quân chủ, đem Minh Câu kêu gọi ra. Hí 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 hí, ngựa, U Minh chiến mã theo Thẩm Vũ triệu hoán tê minh mà ra. Hai cái lỗ mũi thở ra hai đạo hắc khí. Đám người nghe tiếng đội vàng nhìn sang. Ngoa tạo, đây mới gọi là đẹp trai a. Chương 34, toàn phương vị treo lên đánh. Trong đám người một mảnh xôn xao. Lúc trước vây quanh ở Bạch Mông người bên cạnh, nhao nhao xoay đầu lại, quan sát tỉ mỉ lấy Thẩm U Minh chiến mã. Minh Câu người khoác áo giáp, uy phong lẫm liệt. Hai con đu lam con mắt chán phóng yêu dị quan trạch. Quanh thân còn quanh quẩn lấy màu đen cùng màu lam hai loại quang vụ. Người chung quanh con mắt đều trừng thẳng. Cái này ngựa cũng quá đẹp rồi a. Đúng vậy à, cái này cao lớn uy mãnh dáng vẻ, hướng cái này vừa đứng đều có thể trấn trụ không ít gì mà. Cái này ngựa so bên cạnh cái kia lông xanh mã xuất không biết gấp bao nhiêu lần. Liền đúng vậy a, chưa từng thấy đẹp trai như vậy khế ước thú. Đám người hướng về Thẩm Vũ dựa vào, miệng bên trong không ngừng cầm Minh Câu cùng Bạch Mông khế ước thú so sánh. Bên cạnh con ngựa kia đều có thể giá trị 500 triệu, cái này làm sao cũng phải 1 tỷ đi. Chỉ sợ còn không chỉ đâu. Giống đẹp trai như vậy ngựa, tỉ mỉ bồi dưỡng, chờ một chút cấp cao hơn, giá trị bản thân chỉ sợ muốn lật cái gấp mấy chục lần. Không cần phải nói cái khác, cho dù cái này ngựa hiện tại là chiêu lộ cấp, vậy cũng có bo lớn người muốn mua a. Đúng đấy, chỉ sợ một vài đại nhân vật đều nghĩ có đẹp trai như vậy ngựa. Người chung quanh lời chuyển đến Bạch Mông trong lỗ tai. Hắn lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hắn hôm nay cố ý chọn lấy cái thời gian tới, khoe khoang một chút. Kết quả hâm mộ nói còn không có nghe dễ chịu, liền xuất hiện một cái so với mình khế ước thú còn ưu tú ngựa. Không chỉ có như thế, những người khác còn cầm ngựa của hắn, cùng đối diện ngựa không ngừng so sánh. Một trái một phải trực tiếp lập tức phân cao thấp. Quả thực là toàn phương bị treo đánh. Cũng chính là khế ước thú đẳng cấp so với đối phương cao như vậy một chút. Cái khác đơn giản không còn gì khác. Bạch Mông trong lòng nghẹn lên một cỗ lửa, con mắt gắt gao trừng mắt Thẩm Vũ. Lúc này Thẩm Vũ nghe được người chung quanh định giá, cũng âm thầm khẳng định. Minh Câu nếu như ở trên thị trường bán, hoàn toàn chính xác không chỉ 1 tỷ. Có thể cùng đi tác chiến khế ước thú, đủ để so ra mà vượt một thanh ưu tú vũ khí. Bất quá Minh Câu đến từ U Minh giới, làm Thẩm Vũ triệu hoán vật, làm sao có thể bán rơi? Cho dù là có thể bán đi, Thẩm Vũ cũng không có khả năng dùng 1 tỷ liền đem U Minh tướng bán đi. Đây chính là tương đương với thực lực bản thân một bộ phận, vì tiền tài làm sao để thực lực biến yếu. Huynh đệ, khế ước này thú nếu là bán muốn bao nhiêu tiền? Lúc này, một cái cùng Thẩm Vũ không chênh lệch nhiều người hỏi. Những người khác trong nháy mắt an tính lại, đều muốn nghe xem Thẩm Vũ tâm lý giá vị. Trước đó nói 1 tỷ đúng không? Chúng ta trăm diễm công hội dự định. Thẩm Vũ còn chưa lên tiếng, Bạch Mông liền mang theo hắn không phải chủ lưu đi tới. Nghe xong Bạch Mông muốn mua Thẩm Vũ U Minh chiến mã, Thẩm Vũ bên cạnh Bạch Thụ không khỏi cười lạnh hai tiếng. Ha ha, những người khác không biết, nhưng hắn như biết. cái này ngựa là Thẩm U vừa mới triệu hoán đi ra, ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng thôi. Cái này hoàn toàn chính là Thẩm U vật cưỡi chuyên dụng. Cho dù có người nghĩ nhảy lên ngựa, chỉ sợ cũng phải bị mình câu đến bên trên hai cước. Yên tâm, chúng ta trăm diễm công sẽ là có tiền, 1 tỷ tùy tiện liền có thể cầm được ra. Bạch Mông lại một mặt đắc ý nói. Thẩm U nghe vậy lắc đầu, bình tĩnh nói, cái này ngựa ngươi không mua được. Có ý tứ gì? Bạch Mông trên mặt lóe ra một vòng kinh ngạc thần sắc, ngươi nói bao nhiêu tiền là được rồi, ta cấp nổi. Thẩm U cười cười, vuốt vuốt Minh Câu lông bẩm thản nhiên nói, cái này Minh Câu là ta triệu hoán đi ra, chỉ nghe một mình ta hiệu lệnh. Trung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bạch Mông ánh mắt đều có trong nháy mắt trống rỗng. Triệu hoán vật, không phải khế ước thú. Rất nhanh, người chung quanh chậm chậm cảm xúc. Chắc không được vừa rồi không thấy được con ngựa này, nguyên lai là triệu hoán đi ra. Triệu hoán đều có thể triệu hồi ra đẹp trai như vậy và kỵ, thật hâm mộ a. Nếu là triệu hoán đi ra, cái kia không thể so với khế ước thú còn thuận tiện. Đúng a. Trải qua nhắc nhở, những người khác cũng phát hiện tin tức trọng yếu. Nếu thật là triệu hoán, chẳng phải là tùy thời có thể đủ triệu hoán đi ra, không cần đi đến chỗ nào đều mang theo. Không chỉ như vậy, chăn nuôi khế ước thú cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng triệu hoán không cần, chỉ cần triệu hoán người thực lực mạnh lên, hắn triệu hoán vật đồng dạng sẽ mạnh lên. Ngoa tạo, cái này đơn giản không nên quá thuận tiện a. Người chung quanh hâm mộ cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Hai con mắt nhìn về phía Minh Câu cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bạch Mông cũng giống vậy. Trong lòng đang khiếp sợ đồng thời, cũng vô cùng hâm mộ Thẩm U Minh Câu. Không chỉ so với khế ước của hắn thú còn đẹp trai, còn tùy thời có thể đủ triệu hoán đi ra. Trước đó khế ước thú còn có thể trên thực lực vượt trên Minh Câu một đầu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bị Minh Câu toàn phương vị treo lên đánh. Hắn chăn nuôi khế ước thú tiêu hao tài nguyên. Có thể Thẩm U không cần. Chỉ cần tăng lên thực lực bản thân, triệu hoán vật liền cũng có thể tương ứng đạt được tăng lên, không cần tiêu hao bất luận cái gì dư thừa tài nguyên. Triệu hoán vật. Bạch Mông không cam lòng. Ưu tú như vậy ngựa, tại sao là triệu hoán vật ta nếu là khế ước thú, xài bao nhiêu tiền hắn đều phải làm tới. 1 tỷ, 15 ức đều được. Không nói cùng đi tác chiến, coi như cưới xuất hành đó cũng là bức cách tràn đầy, quay đầu ngay thẳng tuyến bay lên. Hí 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 hí, ngựa, lúc này. Tựa hồ bởi vì Thẩm U bên người vây quanh quá nhiều người, Minh Câu ánh mắt rét run, thê minh một tiếng. Cái này thanh âm nhất thai nhất óc, để người chung quanh vô ý thức che lốt hai. Bất quá ngay tại Minh Câu tê minh sau, phía ngoài đoàn người chuyển ra một trận chặt chẽ cộc 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 âm thanh. Cái này cộc cộc thanh âm càng ngày càng xa, cũng nhanh biến mất bên tai bên trong. Ai ai, ngươi ngựa chạy. Cái kia lông xanh ngựa. Có người thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, nhắc nhở. Nghe xong là lông xanh ngựa, Bạch Mông đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong tầm mắt, khế ước của hắn thú một ngựa tuyệt trần, giống như nổi điên hướng phía sau chạy tới. Bạch Mông trong nháy mắt khẩn trương lên. Đây chính là 5 ức a. 5 ức có thể mua bao nhiêu tài nguyên rồi? Lập tức, Bạch Mông hướng về khế ước thú chạy phương hướng đuổi theo. Một người một ngựa trên đường truy đuổi, Bạch Mông còn ở phía sau không ngừng hô hào dừng lại. Các loại Bạch Mông thân ảnh biến mất. Đám người quay đầu lại nhìn xem Minh Câu. Chiêu lộ cấp ngựa, một tiếng tê minh vậy mà dọa lui linh trạch cấp ngựa. Cái kia lông xanh ngựa lá gan cũng quá nhỏ a. Xem ra tại cùng chủng tộc trong mắt, cái này U Minh chiến mã khẳng định là thượng bị giả. Người chung quanh trong mắt vẫn là lộ ra hâm mộ thần sắc. Nhưng cái này U Minh chiến mã là Thẩm U triệu hoán vật, bọn hắn mặc dù hâm mộ, nhưng không thể làm gì. Không nói 1 tỷ, coi như 1 tỷ, 100 tỷ cũng mua không được a, trừ phi mình cũng có thể giống Thẩm U có triệu hoán năng lực. Lại lợi dụng triệu hoán năng lực triệu hồi ra U Minh chiến mã. Bất quá cái này hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Chư vị, đấu giá sắp bắt đầu. Lúc này, Bắc Lăng phòng đấu giá đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Quan sát tịch từ cửa bên phải tiến vào, đấu giá tịch xin theo ta đi. Cô gái trẻ tuổi ôn nhu nhắc nhở, theo sau đó xoay người phía bên trái bên cạnh trong môn đi đến. Đi thôi, đi đấu giá tịch muốn nghiệm chứng trước tài sản. Bạch Thụ đối Thẩm Vũ giải thích nói. Thẩm Vũ gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Thụ cũng từ cửa bên trái tiến vào. Chương 35, siêu phàm kỹ. Đoạn không chém. Thẩm Vũ tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, nghiệm chứng tự thân tài sản. Lam tinh thể hiện tại hết thảy có 5000 vạn lam tinh tệ. Mua kế tiếp siêu phàm kỹ vẫn là dư xài. Rất nhanh, Thẩm Vũ theo người phía trước tiến vào phòng bán đấu giá. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, có chừng một trận bóng rổ quán lớn như vậy. Phía trước nhất là một cái phòng học lớn nhỏ đại cao, ở giữa có một cái tinh xảo hắc một ngăn tủ. Một chút cỡ nhỏ vật phẩm đấu giá liền đặt ở trong hộp tủ biểu hiện ra. Tại đài cao phía dưới là đấu giá tịch, cần nghiệm chứng tài sản mới có thể tiến nhập. Lại sau này là quan sát tịch, trừ một chút đặc thủ phòng đấu giá hợp, tham dự cái khác đấu giá lúc đều có thể tiến vào. Lúc này đấu giá tịch đã ngồi rất nhiều người, một chút tới gần đài cao vị trí không còn chỗ ngồi. Thẩm U cùng Bạch Thụ liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng tìm một cái tương đối vị trí giữa ngồi xuống. Chờ một lát, đấu giá chính thức bắt đầu. Cảm tạ mọi người đi vào Bắc Lăng phòng đấu giá, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu. Một cái tinh xảo khuôn mặt người đấu giá viên, dẫm lên giày cao gót đi lên đài cao. Theo đấu giá bắt đầu, phòng đấu giá đại môn chậm rãi đóng lại. Phía dưới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, siêu phàm kỹ, đoạn không chạm. Đấu giá sư nghiêm mặt nói, kiện thứ nhất chính là siêu phàm kỹ. Đấu giá trên ghế Thẩm Vũ khẽ ngẩng đầu. Vốn cho rằng muốn mấy cái vật phẩm đấu giá mới có thể đến phiên siêu phàm kỹ, không nghĩ tới cái thứ nhất chính là. Bất quá nhìn xem trên đài cao siêu phàm kỹ, Thẩm Vũ có chút hiếu kỳ. Siêu phàm kỹ cũng không phải là Thẩm Vũ suy nghĩ chính là loại kia thư tịch hình thức, mà là một viên pha lê cầu lớn nhỏ hạt châu. Có được siêu phàm kỹ người, đem kinh nghiệm lấy lạc ấn phương thức phong ấn đến trong hạt châu. Những người khác nếu như muốn học tập, liền có thể trực tiếp nghiền nát hạt châu, lĩnh ngộ phong ấn tại trong hạt châu kinh nghiệm.
có hứng thú?
Bạch Thụ nhìn Thẩm Vũ xuất thần bộ dáng hỏi. Thẩm Vũ thu tầm mắt lại, thân thể tựa ở thành ghế. Ta chính là vì siêu phàm kỹ mới tới. Bạch Thụ gật gật đầu. Trước đó hắn nhìn thấy Thẩm Vũ vũ khí là đao, tự nhiên đối đao pháp loại siêu phàm kỹ có hứng thú. Bất quá bởi vì dùng đao rất nhiều người, không phải số ít, cho nên đao pháp loại siêu phàm kỹ là quý nhất. Nghe đầu giá sư miêu tả, cái này phá không chạm chạm kích có thể nhanh đến xé liệt không khí, phối hợp bên trên đao của ngươi ý, năng lực càng mạnh. Bất quá cái này siêu phàm kỹ tối đa cũng liền có thể giá trị cái 1000 vạn khoảng chừng, lại nhiều liền không thích hợp. Bạch Thụ nhắc nhở. Thẩm Vũ gật gật đầu. 1000 vạn khoảng chừng, Thẩm Vũ có thể cầm ra được. Bất quá hắn cũng sẽ không làm coi tiền như rác, bị người đem giá cả mang lên một cái không thuộc về vị trí của nó. Chỉ cần vượt qua mong muốn, Thẩm Vũ sẽ trực tiếp từ bỏ. Rất nhanh. Trên đài đấu giá sư giới thiệu xong, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cạnh tranh bắt đầu. Siêu phàm kỹ giá bắt đầu là 500 vạn lam tinh tệ. Hàng phía trước một cái tuổi trẻ nam tử kêu 600 vạn. Ngay sau đó phía bên phải một nữ tử tăng thêm 50 vạn, 650 vạn. Thẩm Vũ cũng không nóng nảy gọi, chờ lấy nhìn những người kia có thể để đến bao nhiêu. Bọn hắn kêu muốn là vượt qua mong muốn, Thẩm Vũ cũng không cần phải kêu. Giá cả lớn lên rất nhanh. Ngắn ngủi một phút, đoạn không chạm giá cả liền bị thêm đến 900 vạn. Thẩm Vũ nhìn lại không ai gọi, đưa tay giơ bảng. 950 vạn. Phòng đấu giá an tĩnh một lát, trước đó gọi 900 vạn nam tử do dự một chút, cuối cùng không có lại giơ bảng. 950 vạn, cái này siêu phẩm kỳ giá cả cơ hồ phong đỉnh. Lại tiếp tục gọi cũng không có ý nghĩa gì. 950 vạn một lần. Đấu giá sư âm thanh ầm vang lên, không ai giơ bảng. 9.500.000 lượng lần. Đấu giá tịch vẫn như cũ yên tĩnh. 950 vạn ba lần, chúc mừng số 123. Không có Thẩm Vũ suy nghĩ ác ý cố tình mà giá, cầm tới cái này đoạn không chạm rất là thuận lợi. Người mặc vớ đen nhân viên công tác lên đài lấy đi siêu phẩm kỹ, sau đó chậm rãi đi đến Thẩm Vũ trước người. Tiên sinh ngài cất kỹ. Thẩm Vũ tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới siêu phẩm kỹ, cầm trong tay đánh giá. Đem tinh thần lực chậm rãi rót vào trong hạt châu, Thẩm Vũ cảm giác được, cảnh tượng bên trong tựa như là văn tự hóa là thực thể, phiêu phủ ở hạt châu nội bộ. Không phải tinh thần lực, nhưng cũng có loại thần kỳ cảm ứng. Đây là siêu phàm kỹ, quét thẻ. Thẩm Vũ cất kỹ siêu phàm kỹ, lấy ra làm tinh thẻ. Cho phòng đấu giá xoay qua chỗ khác về sau, Thẩm Vũ cũng liền không tâm tư nhìn cái khác vật đấu giá. Lúc đầu hắn muốn đi, nhưng đấu giá không có kết thúc, tạm thời không cách nào rời đi. Bất đắc dĩ, Thẩm Vũ lại trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu dò xét cái khác vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đấu giá chủng loại rất nhiều, có vật liệu, cũng có vũ khí. Đang quan sát quá trình bên trong, Thẩm Vũ còn lặng lẽ thúc giục phá chướng nhãn, nhìn có thể hay không thấy rõ sự vật nội bộ. Bất quá rất đáng tiếc, phá chướng nhãn chỉ có thể nhìn xuyên huyễn tượng, không cách nào xem thấu sự vật. Qua hồi lâu, Bạch Thụ rốt cuộc đã đợi được có thể tăng phúc thảo một chi lực huy chương. Huy chương không tính là vũ khí, tương đương với trên thân bèo trang bị, cũng tương tự có thần kỳ năng lực. Trang bị có là tại ám vực ở bên trong lấy được, có thì là hết thể cường đại thợ rèn chế tạo. Năng lực kiểm cường đại, cơ hồ đều có thể bán ra giá trên trời. Trên đài huy chương là nguyện huy cấp trang bị, đồng màu vàng, ở giữa có hai phiến diệp tử hình dạng. Đẳng cấp so Thẩm Vũ hắc đao cao hơn một cái cấp bậc, xem ra hẳn là thợ rèn chế tạo. Bạch Thụ thăm dò quan sát tỉ mỉ lấy huy chương, đang đấu giá bắt đầu về sau, trực tiếp giơ bảng. 5000 vạn. Theo Bạch Thụ kêu giá, những người khác cũng mang tính tượng trưng tăng thêm mấy trăm vạn. Bất quá tại Bạch Thụ thêm đến 6000 vạn về sau, những người khác liền đều không tăng giá. Dù sao cũng là tăng phúc thảo mộc chi lực, năng lực này có cực mạnh tính nắm bảo. Cái khác không cách nào nắm giữ thảo mộc chi lực người, mua được thứ này chính là một khối sắt vụn, thậm chí cũng không bằng một thanh kiếm gỗ. Dứt khoát cũng liền tặng cho Bạch Thụ. Bạch Thụ cầm tới huy chương, trên mặt cười nếp nhăn đều tụ lại. Một cái tang thương gương mặt phối hợp bên trên cái này nụ cười sáng lạ, quả thực là lạ. Bạch Thụ đem huy chương nắm trong tay mừng rỡ và phấn. Thẩm Vũ cũng nhìn một chút, sau đó lại tựa ở thành ghế, nghiêng đầu nhìn xem cái tiếp theo vật đấu giá. Cái tiếp theo vật đấu giá, vạn tái thạch, rèn đúc trang bị cùng vũ khí cực phẩm vật liệu. Đấu giá sư kỹ càng giới thiệu. Thẩm Vũ nghe xong miêu tả ngược lại là có chút hứng thú, nhưng là không lớn. Hiện trong tay hắc đao dùng đến cực kỳ thuận tay, còn không bằng dùng tiền còn lại mua cái tốt một chút đạo cụ, chuẩn bị tiến vào ám vực. Thẩm Vũ lạnh nhạt nhìn sang. Bất quá sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thân thể nghiêng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Vũ phát hiện, tự mình thôi động phá chướng nhãn về sau, vậy mà tại vạn tái thạch bên trong thấy được một đoạn nhánh cây. Trước đó vô luận là vũ khí gì, tinh thạch, phá chướng nhãn đều không thể xem thấu. Nhưng vạn tái thạch bên trong cái kia đoạn nhánh cây, vậy mà để Thẩm Vũ cảm ứng được. Thẩm Vũ đội vàng lợi dụng phá chướng nhãn nhìn về phía những vật khác, chứng thực một chút. Nhưng kết quả vẫn như cũ là không cách nào xem thấu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vạn tái thạch bên trong cái kia đoạn nhánh cây. Thẩm Vũ chậm chậm cảm xúc, nhìn người chung quanh dáng vẻ, căn bản không có phát hiện vạn tái thạch bí mật trong đó. Chỉ có hắn cảm ứng được vạn tái thạch khác biệt. Chương 36, hắn còn thật không cần ngươi nể tình. Thẩm Vũ trong lòng rất là rung động, suy nghĩ bay múa. Vạn tái thạch là trải qua hơn vạn năm thời gian mới hình thành thần kỳ tảng đá. Toàn thân đen nhánh, cứng rắn vô cùng, là rèn đúc vũ khí bên trên tài liệu tốt. Làm tinh dị biến không hơn trăm năm, căn bản sẽ không sản xuất vạn tái thạch. Chỉ có tại ám vực bên trong cái khác không gian mới có thể phát hiện loại này tảng đá. Chẳng lẽ nhánh cây kia là tại vạn tái thạch hình thành quá trình bên trong bị bao khỏa đi vào? Đương nhiên, Thẩm Vũ nghĩ đến cái này hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới Minh Diệp lời nói, đại hạ đã từng có một vị tiền bối tại ám vực bên trong tìm được một gốc cổ thụ. Từ cổ thụ bên trong biết được danh sách tin tức, Vị tiền bối kia tại đem trước khi chết, đem hiểu biết tin tức mang về Lam Tinh. Lúc này mới mở ra đặc tính cùng danh sách khăn che mặt bí ẩn. Thẩm U nhớ kỹ, Minh Diệp nói vị tiền bối kia cảm ứng được cổ thụ thần kỳ năng lượng, trong đầu mới biết những tin tức này. Trước mắt một đoạn nhánh cây, đồng dạng có thần kỳ năng lượng. Bất quá nó bị vạn tái thạch bao khỏa, chỉ có Thẩm U xuyên thấu qua phá chứng nhãn, mới có thể yếu ớt cảm giác được. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này vạn tái thạch tuyệt đối không đơn giản. Cái kia một đoạn bao khỏa tại vạn tái thạch bên trong nhánh cây càng không đơn giản. Thẩm U nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên kiên định. Vỗ xuống nhìn xem, cho dù nhánh cây kia không có chỗ thần kỳ, vỗ xuống vạn tái thạch cũng không lỗ. Rất nhanh. Đấu giá sư trên đài giới thiệu xong, đấu giá tịch liền bắt đầu nhao nhao dơ bảng. Từ ban sơ 1.000 vạn, nhanh chóng tăng trưởng đến 2.000 vạn. Đồng thời giá tiền này vẫn còn tiếp tục kéo lên. 2 phút. Trên đài vạn tái thạch liền đã bị đập tới 3.000 vạn làm tinh tệ. Thẩm U nhìn vạn tái thạch giá cả kéo lên, trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ còn hơn 4.000 vạn làm tinh tệ. Đập khối này vạn tái thạch, liền không dư thừa tiền mua sắm đạo cụ. Bất quá lần này, hắn không có ý định từ bỏ. Vì cái gì không phải vạn tái thạch, mà là bên trong cất giấu cái kia một đoạn nhánh cây. Nghĩ nghĩ, Thẩm U trực tiếp giơ bảng. 4.000 vạn. Thẩm U trực tiếp tăng giá 1.000 vạn, báo ra toàn trường giá tiền cao nhất. Nghe tiếng, hàng phía trước đấu giá tịch người nhao nhao quay đầu nhìn qua. 4.000 vạn, đối ở trước mắt khối này chỉ có 2 vạn năm thời gian vạn tái thạch, giá cả cơ hồ không giới hạn. Tăng giá nữa cũng không phải không được, chỉ là có chút không đáng. Lúc này, hàng phía trước một cái mắt tam giác thanh niên nam tử đứng lên, nhìn về phía Thẩm U minh đệ, khối này vạn tái thạch chúng ta chăm diễm công hội Bạch thiếu gia rất cần, có thể hay không nhường một chút? Thẩm U nghe được nam tử nói lời, không có trả lời. Chăm diễm công hội? Đó không phải là phòng đấu giá cổng, nắm một đầu lông xanh ngựa người kia công hội A Bạch thiếu gia, đoán chừng nói chính là Bạch Ngông. Huynh đệ, hy vọng ngươi có thể cho chăm diễm công hội một bộ mặt, ngày sau như có địa phương cần, chăm diễm công hội chắc chắn hết sức trợ giúp. Mắt tam giác nam tử gặp Thẩm U không có trả lời, còn nói thêm. Bất quá Thẩm U vẫn không có trả lời, mà là hỏi trên đài đấu giá sư, có thể hay không gõ truy. Mắt thấy bị Thẩm U cho không nhìn, nam tử nắm đấm nắm kéo kẹt rung động. Huynh đệ, ngươi đây là không cho chăm diễm công hội mặt mũi. Mặt mũi? Gặp Thẩm U không có lên tiếng, bên cạnh Bạch Thụ khẽ cười một tiếng. Thẩm U còn thật không cần các ngươi chăm diễm công hội nể tình. Bạch Thụ, ngươi có ý tứ gì? Xem thường chúng ta chăm diễm công hội? Nam tử tức giận chỉ vào Bạch Thụ. Bạch Thụ lạnh hừ một tiếng, sau đó nhàn nhã tựa ở thành ghế. Thẩm U huynh đệ là Lăng Thương học viện người, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi lấy mạnh hiếp yếu dáng vẻ thu vừa thu lại. Lăng Thương học viện. Bạch Thụ nói xong, nam tử căng thẳng trong lòng. Tại Bắc Cảnh, người nào dám không cho Lăng Thương học viện mặt mũi? Càng đừng đề cập là Lăng Thương học viện ở tại Bắc Minh Thành. Không cho Lăng Thương học viện mặt mũi, quả thực là đánh đại hạ một nửa học viện mặt. Có thể tiến vào Lăng Thương học viện người, cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Vốn cho rằng Thẩm Vũ theo Bạch Thụ đến, phàm là rơi công người biết, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là Lăng Thương học viện người. Không có cách nào. Thiếu niên ở trước mắt, hắn thực sự không thể chơi vào. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực xoay người, suất bất đắc dĩ ngồi xuống. Biết được Thẩm Vũ thân phận, nam tử không có cách nào về sau đài uy hiếp phương thức cầm tới vật phẩm đấu giá. Ai kêu Thẩm Vũ hậu trường càng lớn, cứng hơn. Thế giới này mạnh được yếu thua, thực lực chính là đạo lý quyết định. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua bình thường đấu giá phương thức tới bắt đến vạn tài thạch. Bất quá hắn xuất ra làm tinh thể, trong lòng mát lạnh. Hắn hôm nay chủ yếu là cùng đi Bạch Mông tới tham gia đấu giá hội. Nhưng đấu giá đã bắt đầu, Bạch Mông cũng không vào nhập phòng đấu giá. Trên người bây giờ tiền chung vào một chỗ, cũng mới khó khăn lắm 4.000 vạn, căn bản không đủ tăng giá. Hô, theo một tiếng trùng điệp thở dài, nam tử từ bỏ cùng Thẩm Vũ tranh đoạt. Đấu giá sư lần thứ 3 kêu giá sau, đánh tấm ván gỗ thanh thúy truy âm thanh từ đài bên trên truyền đến. Chúc mừng số 123. Đấu giá sư ngon ngọt cười, gấp tiếp tục làm việc nhân viên đem vạn tái thạch đưa đến Thẩm Vũ trước người. Thẩm Vũ nhìn lên trước mặt bóng rổ lớn nhỏ vạn tái thạch biểu lộ tự nhiên, nhưng trái tim đã bắt đầu đập bịch bịch. Quét thẻ, cầm tảng đá, một mạch mà thành. Nếu không phải hiện đang đấu giá không có kết thúc, Thẩm Vũ hiện tại liền muốn trở lại học viện, hào hào nghiên cứu một chút vạn tái thạch. Qua đại khái một giờ, đấu giá cuối cùng kết thúc. Từ khi cầm tới vạn tái thạch, Thẩm Vũ tâm tư hoàn toàn không cách nào chú ý cái khác vật phẩm đấu giá. Đằng sau đánh ra mấy món vật phẩm đấu giá Thẩm Vũ đều không nhớ rõ. Thẩm Vũ huynh đệ, ta biết Bắc Minh trong thành có cái thợ rèn kỹ thuật rất tốt, nếu là có cần ta có thể mang người tới. Bạch Thụ đứng dậy nói. Đa tạ, có cần sẽ tìm Bạch đội trưởng. Thẩm U cũng cầm vạn tái thạch đứng dậy. Hắn hiện tại có thể không có ý định đem vạn tái thạch cầm tới thợ rèn nơi đó. Bên trong thế nhưng là còn cất giấu một đoạn thần kỳ nhánh cây đâu. Nhớ kỹ Bạch Thụ phương thức liên lạc, Thẩm U bước nhanh hướng học viện tiến đến. Rất nhanh, Thẩm U một đầu đâm vào ký túc xá, đem vạn tái thạch để lên bàn tử tế suy nghĩ. Thẩm U đầu tiên là thử một chút, không thôi động phá chướng nhãn cảm ứng vạn tái thạch. Kết quả cùng những người khác, chỉ là có thể cảm giác được vạn tái thạch bản thân năng lượng. Nhưng chỉ cần Thẩm U thúc dục phá chướng nhãn, vạn tái thạch nội bộ nhánh cây liền truyền ra một đạo đặc thù năng lượng. Cái loại năng lượng này là Thẩm Vũ không thể cảm thụ qua, không phải vũ khí trang bị năng lượng, càng không phải là vật liệu. Là một loại hư vô phiếu miểu lực lượng, rất là huyền diệu, thậm chí so thần bia lực lượng càng thêm huyền ảo. Cái này vạn tái thạch bên trong nhánh cây nên như thế nào lấy ra? Thẩm Vũ không khỏi suy nghĩ. Vạn tái thạch cực kỳ cứng rắn, cần thợ rèn dùng phương thức đặc thù mới có thể dung luyện. Thật chẳng lẽ muốn đi tìm thợ rèn? Thẩm Vũ thầm nghĩ, bàn tay dần dần đụng chạm đến vạn tái thạch bên trên. Ngay tại hắn thôi động tinh thần lực cảm ứng nội bộ nhánh cây lúc, vạn tái thạch đột nhiên phanh một tiếng, nổ tung thành vô số khối vụn. Thẩm U cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngây người nhìn xem trên bàn màu đen khối vụn. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực cùng nhánh cây năng lượng kết nối, hai loại khác biệt lực lượng tạo thành đối sông, đem vạn tái thạch đánh nát. Chương 37, khác biệt quy tắc trên bàn đá vụn khe hở bên trong. Một đạo tràn ngập sinh cơ lục sắc quang mang, giống như đom đóm giống như tán phát ra ánh sáng. Thẩm U lấy lại tinh thần, đem đóng ở phía trên tảng đá từng khối cầm xuống. Làm lớn nhất khối kia đá vụn bị rời ra. Một đoạn lớn chừng bàn tay nhánh cây xuất hiện ở trước mắt. Nhánh cây toàn thân xanh nhạt, tản ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như là mùa hè cây liễu, phía trên còn rút ra mấy cái mầm non. Nhánh cây này chỗ năng lượng ẩn chứa thật là kỳ lạ. Thẩm U cầm lấy nhánh cây lẩm bẩm nói. Hắn đem tinh thần lực rót vào nhánh cây bên trong, lập tức liền cảm ứng được nhánh cây nội bộ tràn ngập sinh cơ. Đồng thời, linh hồn của hắn phảng phất tiến vào sâu trong vũ trụ, cảm giác được vô tận yên tĩnh, trống rỗng cùng thần bí. Trừ đó ra, Thẩm U cũng không có đạt được cái khác tin tức. Thẩm U trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nhánh cây này cùng đại hạ tiền bối nhìn thấy không phải một loại? Thẩm U ngồi xuống suy tư. Một đoạn phổ thông nhánh cây, tại số thời gian vạn năm bên trong, không có khả năng còn có thể như vậy tràn ngập sinh cơ, mà lại tự thân cũng không có khả năng ẩn chứa thần kỳ như vậy năng lượng. Loại này năng lượng, thậm chí so Thẩm U tiếp xúc thần bia lúc năng lượng đều muốn thần kỳ. So thần bia còn thần kỳ, tuyệt không có khả năng là vật phẩm bình thường. Thẩm U lập tức tại trong đầu đem Minh Diệp trước đó lời nói không từng đứt vào lọc. Nghĩ chỉ chốc lát, Thẩm U đông nhiên dương mắt, đại hạ tiền bối là tại ám vực bên trong phát hiện, chẳng lẽ sẽ cùng ám vực có quan hệ. Thẩm U đem trước tin tức kết hợp. Hắn phát hiện, đặc tính cùng danh sách giống như đều là tuân thủ một loại nào đó quy tắc. Đặc tính không cách nào sinh ra thần cách, sau khi chết liền sẽ biến mất. Danh sách cũng có thần cách, đồng thời số ID cũng là biến tốt. Mọi chuyện đều tốt giống tại tuần hoàn theo quy tắc hai chữ. Nghĩ nghĩ, Thẩm U quyết định nói, ngày mai vừa vặn muốn đi ám vực, đến lúc đó mang vào xem. Thu hồi những cây, Thẩm U thu thập lên vạn tái thạch khối vụn. Dù sao cũng là rèn đúc vật liệu, cho dù là nát cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nói không chừng còn có thể vì thợ rèn dung luyện tỉnh chút thời gian. Đem vạn tái thạch khối vụn bọc lại sau, Thẩm U lại từ trong ngực xuất ra phòng đấu giá thu được một kiện khác vật phẩm. Ẩn chứa siêu phàm kỹ kinh nghiệm viên thủy tinh. Mặc dù không thể mua được đạo cụ, nhưng có siêu phàm kỹ, sức chiến đấu cũng có tăng lên không nhỏ. Lập tức, Thẩm U bóp nát viên thủy tinh. Chỉ một thoáng, viên thủy tinh bên trong ẩn chứa đoạn không chạm kinh nghiệm, giống bạo như gió lấy văn tự hình thức chiếu khắc vào Thẩm U trong đầu. Bất thình lình rót vào năng lượng, để Thẩm U trọn vẹn sửng sốt một phút. Trong đoạn thời gian này, Thẩm U trong đầu tựa như là có cái tiểu nhân ở huy động trường đao, không ngừng luyện tập đoạn không chạm. Theo tiểu nhân mỗi lần huy động, ký ức cũng đem những động tác này khắc sâu vào trong đầu. Các loại năng lượng biến mất, Thẩm U lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng như vậy, Thẩm U không khỏi cảm thán. Loại học tập này siêu phàm kỹ phương thức, đơn giản so y theo thư tịch học tập thuận tiện gấp trăm lần. Chỉ cần bóp nát hạt châu, hấp thu nội bộ chứa đựng kinh nghiệm liền học được siêu phàm kỹ, lại không chút nào lãng phí một chút thời gian. Thử một lần, Thẩm U không kịp chờ đợi cầm lấy hắc đao, đi tới biệt thự tiểu viện. Lúc này 2 giờ chiều, mặt trời chói chang trên không. Trung quanh gió êm sóng lặng, Thẩm U hành đao đặt trước ngực. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, Thẩm U cổ tay chuyển một cái, sau đó đối phía trước vung xuống hắc đao. Bá, Thẩm U mỗi lần vung đao đều sẽ theo bản năng thôi động ngự linh đao khí. Tại ra chỉ qua đao ý về sau, hắc đao quanh thân bổ sung lấy như lưới dao luồng khí xoáy. Chỉ là nhẹ nhàng một đao, trước mặt bị đánh Lý Hảo mặt cỏ liền xuất hiện một đầu hình dạng xoắn ốc vết đao. Không đợi đao ý tiêu tán, ngay sau đó, tại hắc đao phía trên vị trí, liền có hai cô gió lốc đối sông, sau đó cùng nhau mãnh liệt hướng phía dưới ép đi. Tựa như là một thanh vô hình đao, hung hăng bổ xuống. Phanh, vô hình đao khí thuận hắc đao lưu lại vết đao lại một lần nữa đánh xuống. Chọn bẹn lưu lại một đầu thô to như thùng nước vết đao, liền ngay cả đối diện đèn đường đều đông một tiếng, vỡ thành hai mảnh. Đây là siêu phàm kỹ. Thẩm U nhìn xem đoạn không chạm thành quả mừng rỡ và phần. Trước đó hắn không có siêu phàm kỹ, vung đao tạo thành lớn nhất lực sát thương cũng chính là đạo thứ nhất vết đao. Có siêu phàm kỹ, lực sát thương chọn bẹn lật ra gấp bội. Cái này siêu phàm kỹ mua không lỗ. Thẩm U cầm hắc đao bắt đầu đánh giá, bất quá hắc đao một mực không có vỏ đao. Thẩm U tại mua sắm hắc đao thời điểm liền không có vỏ đao. Trước đó cũng không muốn lấy muốn mua một cái. Hiện tại có vạn tái thạch, ngược lại là có thể lợi dụng vạn tái thạch vì hắc đao chế tạo cái vỏ đao. Thẩm U quyết định tốt, lại nghĩ tới đến Bạch Thụ nói hắn nhận biết thợ rèn, có thể cùng công hội có chút quan hệ thợ rèn, y thuật rèn nghệ hẳn là sẽ không quá kém. Sau đó Thẩm U cùng Bạch Thụ nói chuyện điện thoại. Bạch Thụ hiện tại vừa vặn còn tại đầu kia thương nghiệp đường phố, cũng không có chuyện gì khác. Cuối cùng hai người hẹn nhau tại Bắc Lăng phòng đấu giá trước gặp mặt. Thẩm U trở về phòng lấy được vạn tái thạch. Vì không cho Bạch Thụ chờ quá lâu, hắn ra học viện liền triệu hoán ra Minh Câu. Hí 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 hí, ngựa, U Minh chiến mã mỗi lần được triệu hoán ra đều khí thế bất phàm. Thẩm U chở mình lên ngựa, sau đó chỉ huy Minh Câu hướng thương nghiệp đường phố chạy tới. Cốc cốc cốc, đi nhanh năng lực bị hoàn mỹ hiện ra, Thẩm U hạ lệnh một giây đồng hồ. Minh Câu bốn vó liền thật nhanh đạp ở trên đường cái. Hai bên phi nhanh cố xe, tại trong mắt đều đang nhanh chóng rút lui. Ốp mẹ nó, thứ gì chạy nhanh như vậy? Trên đường cái người điều khiển hốt hoảng đạp xuống phanh lại. Vừa thăm dò nhìn về phía trước, kết quả ngay cả vừa mới Minh Câu cái bóng đều nhìn không thấy. Xem ra là trong thành cái nào đại lao khế đất thú. Hí 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 hí, ngựa, rất nhanh. Thẩm U cưới Minh Câu lại tới Bắc Lăng phòng đấu giá. Theo Minh Câu tên mình, phòng đấu giá trước Bạch Thụ ngẩng đầu nhìn tới. Hắn ngơ ngác nhìn xem điện thoại lại nhìn xem Thẩm U không phải vừa tắt điện thoại à? Cái này cũng liền một phút ta. Bạch Thụ ngây dại. Hắn gặp qua chạy nhanh, nhưng chưa thấy qua nhanh như vậy. Hắn biết Thẩm Vũ là từ Lăng Thương học viện tới, lộ trình ít nhất phải 10 phút. Kết quả cưới Minh Câu 1 phút lại tới. Ngoa tạo. Lúc này, Bạch Thụ mới biết được Thẩm Vũ cái này triệu hoán vật đáng sợ đến cỡ nào. Tốc độ này, liền ngay cả linh trạch cấp người đều đuổi không kịp. Huống chi hiện tại Minh Câu còn chỉ có chiêu lộ cấp. Bạch đội trưởng, ngươi nói thợ rèn ở đâu? Thẩm Vũ tung người xuống ngựa, tiêu tán Minh Câu để nó một lần nữa về tới U Minh giới. A. Bạch Thụ lấy lại tinh thần, ngay tại không xa, hắn là Bắc Minh thành ưu tú nhất thợ rèn. Sau đó tại Bạch Thụ dẫn đầu dưới, hai người thuận trước mặt đường cái, ngoặt vào một chỗ không có treo biển hành nghề biển phòng ở trước. Ở chỗ này, Thẩm Vũ nhìn lên trước mặt nhà trệt, cùng trung quanh cao lầu hình thành so sánh rõ ràng, tựa như là một cái tại thế kỷ trước, một cái tại thế kỷ mới đồng dạng. Ngươi đừng nhìn cái này không thấy được, nhưng đoạn kỳ thế nhưng là Bắc Minh thành mạnh nhất thợ rèn, đại đa số công hội đều sẽ tới nơi này rèn đúc vũ khí. Bạch Thụ nói. Thẩm Vũ gật gật đầu, sau đó đi theo Bạch Thụ đi vào. Mới vừa vào đi, Thẩm Vũ liền tại bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là cái kia nắm lông xanh ngựa Bạch Nông. Chương 38, trưởng thành tính vũ khí. Rèn đúc trại bên trong. Bạch Nông trong tay cầm trôi ngân trường đao màu trắng, nhìn từ trên xuống dưới. Tựa hồ là vừa mới rèn đúc ra, trường đao mới tinh vô cùng, tia sáng nhoáng một cái, lóe ra lóa mắt quang trạch. Lúc này, Bạch Nông ánh mắt thoáng nhìn, thấy được đi vào rèn đúc trại Thẩm Vũ cùng Bạch Thụ. Là ngươi? Bạch Nông nhìn thấy Thẩm Vũ lông mày nhíu một cái, buông xuống trường đao xoay người. Giờ khắc này, ba ngày khuất nhục hình tượng lại diễn lại tại trong đầu. Không chỉ có bị những người khác làm so sánh đối tượng, thậm chí để hắn tại trên đường cái đuổi theo một con ngựa. Suýt nữa liền để giá trị 500 triệu khế ước thú chạy ra Bắc Minh thành. Nếu như không phải hắn có tăng cường tốc độ đặc tính, hôm nay vứt bỏ liền không chỉ là mặt mũi, còn có 500 triệu làm tinh tệ. Vị này chính là Bắc Minh thành mạnh nhất thợ rèn, Đoạn Kỳ. Bạch Thụ cùng Thẩm Vũ không nhìn Bạch Nông, hai người tới Đoạn Kỳ trước, Bạch Thụ giới thiệu nói. Đoạn Kỳ một mặt râu quai nón, thân hình khôi ngô, hai cánh tay lộ ra kiên cố cơ bắp. Tựa hồ thường xuyên rèn đúc vũ khí nguyên nhân, trên người hắn tản ra nồng đậm cảm giác nóng rực. Người tốt. Đoạn Kỳ rôi ra tràn đầy vết chai đại thủ. Thẩm Vũ cầm đi lên, trên tay cảm giác tựa như là bị một khối đá nắm chặt, cấn đến đau nhức. Người tốt, ta nghĩ rèn đúc một cái vỏ đao. Thẩm Vũ nói, sau đó vội vàng rút về tay, đem chứa vạn tái thạch màu vàng bao khỏa cầm tới trên mặt bàn. Đây là ta chuẩn bị vật liệu. Nói, Thẩm Vũ đem bao khỏa từ từ mở ra. Cái này. Bạch Thụ nhìn thấy vạn tái thạch trong nháy mắt kinh ngạc. Thẩm Vũ huynh đệ, ngươi dùng cái này chế tạo vỏ đao. Hắn coi là Thẩm Vũ sẽ cầm vạn tái thạch đến rèn đúc vũ khí, chí ít cũng là phòng thân trang bị. Nhưng bạn không nghĩ tới, Thẩm Vũ sẽ cầm vạn tái thạch đến rèn đúc một cái vỏ đao. 4000 vạn vật liệu rèn đúc vỏ đao, chẳng lẽ Lăng Thương học viện tài nguyên nhiều đến loại trình độ này? Nghe được Bạch Thụ lời nói, một bên Bạch Mông cũng tò mò bu lại. Hắn nhìn thấy bao khỏa bên trong vạn tái thạch khối vụn, kinh thường cười một tiếng. Ha ha ha, dùng vạn tái thạch chế tạo vỏ đao, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Người vũ khí chẳng lẽ là nhật diệu cấp, có thể xứng với dùng vạn tái thạch đến chế tạo vỏ đao. Đoạn Kỳ nhìn thấy bao khỏa bên trong vạn tái thạch cũng hơi kinh hãi. Cái này vạn tái thạch thế nhưng là rèn đúc vũ khí bên trên tài liệu tốt, lại phối hợp bên trên những tài liệu khác, là vô cùng có khả năng chế tạo ra siêu việt nguyệt huy cấp vũ khí. Đoạn Kỳ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức hận. Hắn làm Bắc Minh thành mạnh nhất thợ rèn, mặc dù tốt vật liệu thấy không ít, nhưng dùng vạn tái thạch chế tạo vỏ đao còn là lần đầu tiên gặp được. Đoạn Kỳ vớt ve vạn tái thạch khối vụn, nghĩ nghĩ, vẫn là không có cự tuyệt Thẩm Vũ cần rèn đúc vỏ đao đao mang đến a. Thẩm Vũ gật gật đầu. Mang đến. Lập tức liền đem hắc đao từ phía sau rút ra, giơ lên Đoạn Kỳ trước mắt. Trông thấy đao này, một bên Bạch Mông mặt đều cười sai lệch. Lại là cái tinh thần cấp vũ khí. Ta còn tưởng rằng ngươi vũ khí là nhập diệu cấp đâu. Là người ngốc nhiều tiền. Không biết các loại siêu phàm giả đẳng cấp sau khi tăng lên, cái này tinh thần cấp vũ khí liền sẽ đào thải. Bạch Mông không ngừng chảo phúng. Bất quá, hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Đoạn Kỳ biểu lộ. Lúc này, Đoạn Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vũ giơ lên trước mặt hắc đao. Tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, nhìn không chuyển mắt. Cái này, đao này ta có thể nhìn kỹ một chút ta. Đoạn Kỳ thanh âm hơi có chút run rẩy nói, trong lời nói còn mang theo khẩn cầu hương vị. Thẩm Vũ gặp Đoạn Kỳ như thế biểu lộ, khóe miệng vi vi câu lên. Cái này hắc đao chỗ thần kỳ, chỉ có sử dụng đao nhân tài giải. Đoạn Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra hắc đao bất phàm. Cái này Bắc Minh thành mạnh nhất thợ rèn xương hảo, không phải chỉ là hư danh. Bất quá Bạch Mông nhìn thấy Đoạn Kỳ vẻ mặt này, có chút không hiểu. Ngươi làm sao bộ biểu tình này, tinh thần cấp vũ khí chưa thấy qua? A, tinh thần cấp. Đoạn Kỳ lạnh hừ một tiếng, hai cánh tay cung kính tiếp nhận hắc đao. Ta đặc tính có thể tăng phúc rèn đúc năng lực. Tất cả vũ khí, ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết rèn đúc thủ pháp. Nhưng cái này hắc đao, ta không chút nào nhìn không ra rèn đúc vết tích, hoàn toàn tự nhiên mà thành. Đoạn Kỳ nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng huy động hai lần. Không chỉ có nhìn không ra rèn đúc thủ pháp, ta ngay cả cái này hắc đao chất liệu cũng nhìn không ra. Tinh thần cấp, chỉ sợ chỉ là biểu tượng mà thôi. Bạch Mông bị nói không hiểu ra sao. Cái này hắc đao tản ra năng lượng, không phải liền là tinh thần cấp sao? Liền ngay cả đao trong tay của ta nó cũng không sánh nổi. Các ngươi sẽ không thông đồng tốt, tại điều này cùng ta diễn kịch đâu a? Ba ngày trên đường để cho ta khó xử, hiện tại cùng ta đến cái này. Bạch Mông cũng liền so Thẩm Vũ lớn hơn 3 tuổi, mặt mũi với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn vừa muốn đem ban ngày vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Bất quá Đoạn Kỳ không nhìn cái này ngây thơ lời nói, hắn nắm chặt hắc đao trôi đao về sau, chậm rãi thúc dục tinh thần lực. Hô, trong chốc lát, bốn phía không gió rèn đúc trải bên trong lại đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Cuồng phong đem rèn đúc trải bên trong vũ khí thổi đình đương rung động. Một chút đứng ở bên tường đao kiếm, giống như quân bài đổ mì nổ liên tiếp khuynh đảo. Mà phong bạo chính trung tâm, chính là Đoạn Kỳ tay cầm trôi đao chỗ. Đoạn Kỳ lúc này biểu lộ dữ tợn, tay trái gắt gao đảo lấy tay phải ngón tay, tựa hồ cực lực muốn đem hắc đao từ trong tay lấy ra. Thẩm Vũ nhìn thấy bức tranh này, trong nháy mắt nghĩ đến bán hắn đao chủ cửa hàng. Cái kia chủ cửa hàng cũng là bị hấp thu tinh thần lực. Bất quá Thẩm Vũ từ khi cầm tới hắc đao về sau, cho tới bây giờ không có bị hắc đao tự chủ hấp thu tinh thần lực. Chỉ có hắn đang lợi dụng tinh thần lực ẩn dưỡng lúc, hắc đao mới có thể đem chuyển vận tinh thần lực hấp thu. Chẳng lẽ nó lúc trước không phải là bởi vì hấp thu đủ tinh thần lực mới không có hấp thu ta sao? Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, sau đó vội vàng nắm chặt hắc đao. Trong khoảnh khắc, cuồng phong ngừng lại, bốn phía treo trên tường vũ khí đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Đoạn Kỳ miệng lớn thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán. Vũ khí này tựa hồ chỉ nguyện vì ngươi sử dụng. Tinh thần lực của ta vừa mới tiếp xúc, nó liền bắt đầu giống vòng xoáy đồng dạng rút đi tinh thần lực của ta. Bất quá, Đoạn Kỳ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thẩm Vũ, mặc dù tinh thần lực kém chút bị rút khô, nhưng ta đặc tính cũng cảm giác được. Chôi này đao có thể thông qua nuôi nấng tinh thần lực mà tấn thăng. Nghe được Đoạn Kỳ lời nói, Bạch Mông hai mắt đột nhiên vừa mở. Thông qua nuôi nấng tinh thần lực liền có thể tấn thăng. Đây là khái niệm gì? Cái này không phải liền là nói, sau đó không cần đổi vũ khí khác rồi. Không chỉ có tiết kiệm được tiền cùng vật liệu. Trọng yếu nhất chính là, một mực sử dụng cùng một thanh vũ khí vô cùng có khả năng đản sinh ra khí linh. Nhìn xem Thẩm Vũ hắc đao, nhìn lại mình một chút vừa rèn đúc tốt đao. Trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Trên lệch cảm giác thực sự quá lớn. Mặc dù hắc đao hiện tại chỉ là tinh thần cấp, nhưng giá trị so với hắn thanh này Nguyệt Huy cấp vũ khí cao không chỉ một điểm. Bạch Mông nhíu lông mày trừng mắt Thẩm Vũ, hai cái nắm đấm nắm chặt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tranh vị chùa đã khắp ra. Chương 39, xuất phát nguy hiểm cấp ám vực. Thẩm Vũ nghe được Đoạn Kỳ nói cũng là hơi kinh hãi. Hắn lúc trước chỉ thông qua cảm ứng được biết, hắc đao có thể bị tinh thần lực còn dưỡng, nhưng không nghĩ tới, lại còn có thể thông qua tinh thần lực tấn thăng. Mà lại hắn vốn cho là hắc đao là hấp thu đầy đủ tinh thần lực về sau, liền không lại tiếp tục chủ động hấp thu tinh thần lực. Nguyên lai cũng không phải như vậy, là hắc đao không chủ động hấp thu Thẩm Vũ mà thôi. Tựa như là nhật chủ, những người khác chỉ cần lợi dụng tinh thần lực thôi động hắc đao liền sẽ hấp thu đối phương tinh thần lực. Chắc không được ngươi sẽ dùng vạn tái thạch đến chế tạo vỏ đao, cái này hắc đao đáng giá. Đoạn Kỳ cảm thán. Đúng vậy a, không nghĩ tới Thẩm Vũ huynh đệ đao vậy mà thần kỳ như vậy. Nếu là bán, cái này tinh thần cấp hắc đao chí ít có thể bán được nhật diệu cấp vũ khí giá cả a. Bạch Thụ cũng cảm thán liên tục. Không thôi. Đoạn Kỳ lắc đầu, nhật diệu cấp vũ khí cũng liền giá trị 1 tỷ. Bằng vào ta thấy, nếu là cái này hắc đao mới bán, chí ít có thể bán 50 ức. 50 ức. Bạch Mông nghe được hai người lời đàm luận ngữ lung lay thần. 50 ức. Hắn tại siêu phàm giả học viện 3 năm cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a, cái này cần làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Làm công hội hội trưởng nhi tử, linh trạch cấp tốt nghiệp có thể dùng tới 100 triệu nguyệt huy cấp vũ khí đã rất khá. Đây đối với một chút đặc tính người bình thường tới nói, coi là tối cao quý cách. Nhưng trước mắt này tiểu tử vậy mà cầm trong tay 50 ức vũ khí. Đây rốt cuộc là hạ người gì? Bạch thiếu gia. Lúc này, Gen Đúc chạy đi tới một người nam tử. Vũ khí mang tới a, hội trưởng nói muốn nghe một chút hành động của ngươi kế hoạch. Nghe được nam tử thanh âm, Bạch Mông lấy lại tinh thần. Lấy tốt, đi thôi. Nói, Bạch Mông trừng mắt liếc Thẩm Vũ liền xoay người. Thất thần làm gì, đi a. Nam tử sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Vũ đi a. Bạch Mông lại hét lên một tiếng, hắn nửa phút đều không muốn tại cái này chờ lâu. Lúc này, nam tử lấy lại tinh thần, chạy chậm đến Bạch Mông bên người, dán tại trên lỗ tai nói, "Bạch thiếu gia, ta nói cho ngươi người kia chính là hắn, là hắn đập đi vạn tái thạch." "Là hắn?" Bạch Mông nhíu mày, nhìn chằm chằm Thẩm Vũ bóng lưng, lại nhìn một chút Đoạn Kỳ trong tay vạn tái thạch. "Phòng đấu giá trước để cho ta khó xử, suýt nữa để khế ước thú chạy mất, còn làm hại ta không có cầm tới vạn tái thạch. Chiêu lộ cấp đúng không? Coi như ngươi là Lăng Thương học viện cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Bạch Mông trong lòng quyết tâm, cười lạnh một tiếng sau hung dữ đi ra rèn đúc trại. Cùng sau lưng Bạch Mông nam tử gặp Bạch Mông sắc mặt dị thường, tham dò nói: "Bạch thiếu gia, người kia thế nhưng là Lăng Thương học viện, chúng ta không thể gây." "Không thể gây?" Bạch Mông một đôi mắt lạnh đến phát lạnh. Mạnh được yếu thua, hắn hiện tại là chiêu lộ cấp, cho dù chết tại giã ngoại cũng là rất bình thường. Các loại hoàn thành lần này ám vực thăm dò liền để hắn trả giá đắt. Bạch Mông tâm ý đã quyết, vô luận sau lưng nam tử như thế nào thuyết phục đều thờ ơ các loại hai người đi xa. Thẩm Vũ cũng cùng Bạch Thụ đi ra rèn đúc trại. Đoạn Kỳ đo đạc hắc đao kích thước, hỏi thăm Thẩm Vũ đối vỏ đao ý nghĩ. Bởi vì hắc đao thần kỳ, Đoạn Kỳ còn miễn trừ lần này rèn đúc phí tổn. Nói cho Thẩm Vũ các loại 3 ngày sau tới lấy là được. Xem ra cần phải các loại ra ám vực lại đến cầm đao vỏ. Đi ra rèn đúc trại Thẩm Vũ thầm nghĩ đến. Hai người đi ra rèn đúc phô thiên sắc dần dần muộn. Thẩm Vũ vốn muốn mời Bạch Thụ ăn một bữa cơm, phàm là rơi công hội lâm thời có việc liền như vậy coi như thôi. Cưỡi lên U Minh chiến mã, Thẩm Vũ về tới Lăng Thương học viện. Ngày thứ 2, trời sáng choang, Thẩm Vũ liền sớm tỉnh lại. Dựa theo trên tờ giấy viết tin tức, ám vực lối vào và hôm nay liền sẽ triệt để cùng Lam Tinh liên thông. Cửa vào một khi liên thông, Lam Tinh cùng ám vực ở giữa sẽ hình thành một loại đặc thù chất môi giới. Loại này chất môi giới sẽ tạo thành hai thế giới ở giữa hình thành cổng truyền tống. Bất quá Lam Tinh thông hướng ám vực chỉ có cửa vào một cái cổng truyền tống, mà ám vực thông hướng Lam Tinh lại có rất nhiều. Lam Tinh siêu phàm giả có thể thông qua cửa vào tiến vào ám vực. Đồng dạng, Một khi ám vực bên trong dị ma cảm ứng được cổng truyền tống, cũng có thể thông qua cổng truyền tống giáng lâm đến Lam Tinh. Nghĩ phải giải quyết ám vực nguy cơ, chỉ có tại ám vực bên trong tìm tới cái kia đặc thù chất môi giới, đem nó phá hủy mới có thể hoàn toàn kết thúc. Cái này ám vực bên trong chất môi giới sẽ là gì chứ? Thẩm Vũ lẩm bẩm nói. Hắn tại hiểu biết trong tư liệu biết được, ám vực bên trong chất môi giới cũng không phải là đặc biệt đồ vật, có thể lớn đến là cây, cũng có thể nhỏ đến là một mảnh diệp tử. Không tính khó tìm, nhưng cũng sẽ không đơn giản. Chỉ có thể thông qua tinh thần lực, không ngừng đi cảm giác chất môi giới. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, nguy hiểm cấp ám vực, bên trong nhiều nhất là chiêu lộ cấp dị ma. Đối ở hiện tại Thẩm Vũ tới nói, hoàn toàn có thể ứng đối. Dứt lời, Thẩm Vũ cóng lên màu nâu bạ lộ, đem hắc đao đeo ở hông, lại đem bạn tái thạch bên trong cái kia đoạn nhánh cây bỏ vào trong ngực liền đi ra ký túc xá đại môn. Hí 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 hí, ngựa, cửa học viện, U Minh chiến mã bị Thẩm Vũ triệu hoán mà ra. Thẩm Vũ đánh giá một chút khoảng cách. Thanh Sơn khoảng cách Bắc Minh thành đại khái 3 giờ đường xe. Lấy Minh Câu tiến lên tốc độ, cũng liền mười mấy phút đã đến. Đi thôi. Thẩm Vũ chở mình lên ngựa, toàn thân nhiệt huyết đều đang cuộn trào. Nay vừa đi, hắn không chỉ có là vì thăm dò ám vực, hiện tại còn vì xác nhận cái kia đoạn nhánh cây có phải hay không chỉ có tại ám vực bên trong mới có thể phát huy hiệu quả. Rất nhanh, Minh Câu chạy trốn tuyệt trần, từ Bắc Minh thành thuận đại lộ chạy, thập bát phút liền đi tới Thanh Sơn. Thẩm Vũ nhìn lên trước mặt cao thấp không đồng đều đường núi, tung người xuống ngựa. Con đường phía trước chỉ có thể đi bộ. Nơi này đường có rất ít người đi, cũng tự nhiên không có người giữ gìn. Chật hẹp đường núi Minh Câu không cách nào đạp lên, có chút thổ chất xốp địa phương đã biến thành hố to. Cũng may, không chỉ là Minh Câu có đi nhanh, cho dù Thẩm Vũ không cưới Minh Câu, thông qua đi nhanh năng lực gia trì, tốc độ cũng không chậm. Thậm chí tại trên sơn đạo, tốc độ khả năng so cưới Minh Câu nhanh hơn. Thẩm Vũ vất tay tiêu tán Minh Câu, sau đó tìm tới một khối rắn chắc thổ địa, phải chân vừa bước, đi nhanh trong nháy mắt thôi động. Bá, bá, đang tràn ngập lấy nhàn nhạt xương trắng thanh sơn bên trong. Thẩm Vũ thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng xuyên thẳng qua, hướng về trên tờ giấy viết địa điểm kia tiến đến. Sáng sớm sương mù mông lung một mảnh, tầm nhìn có hạn. Vì không bỏ sót ám vực lối vào, Thẩm Vũ thả chậm bước chân. Ừm, nơi này lại có dấu chân. Thẩm Vũ cúi đầu xem xét. Tại dưới chân hắn vị trí, có chừng mười mấy người dấu chân, thuận bùn đất kéo dài hướng về phía trước. Thẩm Vũ tâm tư trầm xuống. Xem ra không chỉ ta biết ám vực tin tức. Dưới chân cái này một chuỗi dấu chân rất mới, đi hướng phương hướng cũng rất nhất trí. Hoàn toàn không giống như là đến săn giết dị ma, mà là có mục tiêu đi về phía trước. Thẩm Vũ thuận dấu chân nhìn về phía trước. Mặc dù có người cũng biết ám vực tin tức, nhưng hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Đi theo dấu chân đi về phía trước tiến. Không bao lâu, Thẩm Vũ xuyên thấu qua sương trắng, nhìn thấy phía trước hai khối to lớn tảng đá trước xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Bạch thiếu gia, ngươi vận khí này quả thực là thiên tuyển chi tử. Đúng vậy à, Bạch đại ca không chỉ có thu phục một con khế ước thú, còn phát hiện nơi này xuất hiện ám vực. Ha ha ha, cũng là vận khí tốt. Chương 40, đổ sát, hấp thu tinh thần nguyên chất. Sương trắng hậu chuyện tới thanh âm Thẩm Vũ rất quen thuộc. Là Bạch Nông. Nghe cái này đắc ý dương dương ngữ khí, Thẩm Vũ thậm chí đều có thể tưởng tượng ra nét mặt của hắn. Lúc này ám vực lối vào tạm thời còn chưa cùng Lam Tinh liên thông. Bạch Mông đám người tiếp tục đàm luận nói: "Bạch đại ca, ngươi thật dự định đối phó Thẩm Vũ a? Hắn nhưng là Lăng Thương học viện người, vạn nhất để người ta biết, chỉ sợ chịu không nổi." "Đúng vậy a, muốn không vẫn là tôi đi." "Hừ." Bạch Mông lạnh hừ một tiếng, không để người khác biết không phải tốt. "Các ngươi yên tâm, hắn chỉ là chiêu lộ cấp, vũ khí trong tay giá trị 50 nút, sau khi chuyện thành công ta cho mỗi người các ngươi phân 100 triệu Lam Tinh tệ." "100 triệu?" Nghe được Bạch Mông nói lời, người chung quanh trong lòng ngao ngoe muốn động. Bọn hắn chỉ là công hội thành viên vào ngoài. 100 triệu Lam Tinh tệ, ít nhất cũng phải tích lũy trên 10 năm. Giúp Bạch Mông làm một chuyện liền thiếu đi đi 10 năm đường, thực sự tâm động. Thế nào? Có làm hay không? Bạch Mông lại hỏi. Người chung quanh con mắt chuyển động, bộ dạng phục tùng suy tư. 100 triệu dù hoặc lấy thực không nhỏ, nhưng đối phương dù sao cũng là Lăng Thương học viện người. Cái này khiến những người kia trong lòng đánh lên trống. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, Bạch Mông bên tay trái một cái nam nhân lên tiếng. Tốt. Hắn đáp ứng. Không chỉ có là vì 100 triệu Lam Tinh tệ, còn vì mình mệnh. Bạch Mông tuy nói là giọng thương lượng, nhưng mục trộm là đang bức bách lấy bọn hắn đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, chỉ sợ tiến vào ám vực liền bị Bạch Mông giết người diệt khẩu. Theo cái thứ nhất người đáp ứng, những người khác cũng nhao nhao một biểu trung tâm. Tốt. Vì Bạch thiếu gia nghĩa bất dung tử. Chúng ta không phải là vì tiền, chính là muốn vì Bạch thiếu gia lấy lại danh dự. Đúng. Chuyện này, nói không chừng chúng ta còn có thể giá họa cho Phạm rơi công hội đâu. Ông, nhưng vào lúc này, hai khối cự thạch trung ương nổi lên một đạo khiếp người không gian ba động. Tiếng vang qua đi, một đạo vòng xoáy màu xanh lam trạng cổng truyền tống chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cổng truyền tống mở ra, chúng ta đi thôi. Bạch Mông mang theo vui mừng nói. Sau đó bên cạnh hắn mắt tam giác nam tử dẫn đầu đi vào cổng truyền tống bên trong. Trong diễm công hội những người khác thấy thế, lòng có thất vọng, bất quá cũng đi theo. Bạch Mông tại bọn hắn về sau, đi vào cổng truyền tống. Các loại trong diễm công sẽ tất cả mọi người thân ảnh biến mất. Thần Vũ từng bước một từ trong sương mù khói trắng đi ra. Bọn hắn, Thần Vũ nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này Thần Vũ ánh mắt trở nên lạnh, lệnh khoe miệng viết lấy không bị trói buộc ý cười. Vậy liền nhìn xem ai là con mồi. Dứt lời, Thẩm Vũ đạp chân hướng về phía trước, cũng tiến vào cổng truyền tống bên trong. Ám vực giống như là thế giới khác tàn phiến. Lam Tinh cùng ám vực hai loại thời gian không gian khác nhau năng lượng, sẽ để cho đi vào cổng truyền tống người, ngẫu nhiên giáng lâm đến khác biệt vị trí. Cho dù là cùng nhau tiến vào người, khi tiến vào cổng truyền tống sát na, cũng sẽ tại ám vực bên trong phân tán. Thẩm U lần thứ nhất tiến vào ám vực, trước mắt lâm vào ngắn ngủi hắt trong bóng tối, hai chân như là đi chân trần dẫm tại trên đông, toàn thân nhẹ phiêu phiêu. Rất nhanh, ngắn ngủi hắc ám kết thúc. Thẩm U chậm rãi mở mắt, mắt nhìn bốn phía buồn bã nói, là một tòa dãy núi. Trên núi cao, Thẩm U quan sát dưới chân, phía dưới thảm thực vật tươi tốt, to như thùng nước đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Mặt không thấu ánh sáng trong rừng cây, vô số nguy hiểm giấu giếm trong đó. Bất quá Thẩm U cũng không lo lắng, hắn hiện tại cũng là chiêu lộ cấp, hơn nữa còn có U Minh vệ hiệp trợ. Cho dù gặp được thành đàn dị ma, nên trốn cũng không phải là Thẩm U thuận nham thạch hướng về dưới núi đi đến. Tại hạ núi quá trình bên trong, hắn không ngừng cảnh giác bốn phía. Tại cái này ám vực bên trong, cũng không chỉ có dị ma đối với hắn có uy hiếp. Chỗ tối bạch mông mới là uy hiếp lớn nhất. Một lát sau, Thẩm U đã tiến vào trong rừng cây. Tại dọc theo con đường này, hắn cũng không có phát hiện trăm diễm công người biết. Xem ra bạch mông bọn hắn không ở chỗ này. Thẩm U thản nhiên nói, tiến vào trong rừng cây, ánh nắng cực ít có thể chiếu vào. Trong rừng tầm mắt hoàn toàn dựa vào phía trên cành lá thưa thất chỗ, xuyên thấu qua mấy đạo quang buộc chiếu sáng. Đến dị ma hoạt động khu vực, Thẩm U lúc này triệu hồi ra U Minh vệ. Theo Thẩm U đi về phía trước, mấy cái U Minh vệ thân ảnh sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện, sau đó gấp theo bên người. U Minh vệ tuy nói không cách nào đơn độc giải quyết chiêu lộ cấp dị ma, nhưng đối phó với tán khí cấp dị ma, như là chém dưa thái rau, đơn giản không nên quá đơn giản. Tiếng sột soạt, ngay tại U Minh vệ được triệu hoán ra lúc, Thẩm U phía bên phải bụi cỏ đột nhiên đứng thẳng đống nhúc nhích. Hắn cảnh giác nhìn sang, thông qua tinh thần lực cảm giác được, bụi cỏ sau cất giấu một cái dị ma. Bất quá cảm ứng được dị ma tản ra tinh thần lực sau, Thẩm U lông mày giãn ra. Chỉ là tán khí cấp, căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Thẩm U để có được ngự linh đao khí U Minh vệ tiến lên. U Minh vệ dẫn theo U Linh đao, hai cước trên mặt đất đống nhiên đập mạnh. Hắc lam thân ảnh tựa như tia chớp phóng tới bụi cỏ. Theo một đao rơi xuống, bá một tiếng, bụi cỏ cùng dị ma đồng thời bị chém thành hai khúc. Thẩm U hài lòng gật đầu, mà phía sau mang vui mừng tiến lên hấp thu tinh thần nguyên chất. Đây quả thực không nên quá nhẹ nhõm. U Minh vệ đánh giết dị ma hắn liền có thể hấp thu tinh thần nguyên chất. Chiêu lộ cấp dị ma trở xuống căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần tiêu hao triệu hoán, cùng duy trì U Minh vệ hành động tinh thần lực là được rồi. Giải quyết một con dị ma hầu, Thẩm U cùng U Minh vệ tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại hắn hoàn toàn là cái vung tay trưởng quỹ. Dị ma toàn bộ giao cho U Minh vệ giải quyết. Công tác của hắn chính là thu thập dị trên ma thân đáng tiền vật liệu, cùng hấp thu tinh thần nguyên chất. Rất nhanh, vào lúc giữa trưa, Thẩm U rốt cục đụng phải một con chiêu lộ cấp dị ma. Trước mắt cái này ma nhãn bẩm sói lông loé sáng, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm U không có cách nào. Thẩm U mặc dù cũng là chiêu lộ cấp, nhưng mang theo chúng quanh U Minh vệ, cảm giác gáp bách quá mạnh. Lúc này ma nhãn sói trong cổ họng phát ra sổ soạt gầm nhẹ, tựa hồ một giây sau liền muốn vồ giết tới. Bất quá lệnh Thẩm U không nghĩ tới chính là, cái này ma nhãn sói ngao ô một tiếng, ngửa mặt lên trời vừa hô. Ngay sau đó vậy mà quay người chạy. Muốn chạy? Thẩm U bĩu môi cười một tiếng. Sau đó, nhấc lên hắc đao vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, phong bạo tụ tập, phong áp hình thành một thanh vô hình trường đao, thòng ma mắt sói trên không hung hăng đánh xuống. Phanh, mặt đất bổ ra một đường rãnh thật sâu khe. Phía trước ma nhãn sói thi thể bị chi phối chặt thành hai nửa, huyết dịch tại khe rãnh bên trong tạo thành một vũng hồ nước màu đỏ. Có siêu phàm kỹ hoàn toàn chính xác thuận tiện, Thẩm U rất hài lòng đoạn không chạm thực chiến hiệu quả. Nếu như là lúc trước, ít nhất phải hắc đao bổ tới ma nhãn thân sói bên trên mới có thể giết chết. Hiện tại, chỉ cần lợi dụng đoạn không chạm hình thành vô hình trường đao, liền có thể cự ly xa hoành sát. Thu hồi hắc đao, Thẩm U chuẩn bị hấp thu ma nhãn sói tinh thần nguyên chất. Nhưng vào lúc này, bốn phía rừng cây bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt đứng thẳng động. Nghe thấy sói chu chạy tới, Thẩm U ngắm nhìn bốn phía, nhìn rừng cây run run dáng vẻ, chí ít có mấy chục con. Bất quá bọn chúng chạy tới nơi này, hoàn toàn là muốn chết. Dị ma nhất cao không quá chiêu lộ cấp, Thẩm U tới nói, hoàn toàn chính là chất dinh dưỡng. Tới càng nhiều, Thẩm U hấp thu tinh thần nguyên chất cũng càng nhiều. Chương 41, con mắt lại là đạo cụ. Chậm rãi, ma nhãn sói từ bốn phía rừng cây sau chậm rãi đi ra. Thẩm U thô sơ giản lược tính toán, có chừng hơn 20 đầu. Nó bên trong đẳng cấp tối cao, là Thẩm U bên trái đi ra một con. Cái này ma nhãn sói hình thể, rõ ràng muốn so cái khác ma nhãn sói lớn hơn một vòng. Nó thử lấy răng, to lớn móng vuốt trên mặt đất không ngừng ma sát. Chỉ có một con tinh hồng con mắt, để lộ ra sát ý vô tận. Chiêu lộ cấp mà thôi. Thẩm U cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản không có đem bọn này ma nhãn sói để ở trong mắt. Cho dù trước mặt cái này chiêu lộ cấp, cũng đồng dạng không đủ gây sợ. Thẩm U chỉ huy U Minh vệ đi tiến công cái khác ma nhãn sói. Sau đó hắn lại rút ra trường đao, vung ra đoạn không chạm. Phanh, tiếng vang to lớn quanh quẩn tại trong rừng cây. Trong chớp mắt, Thẩm U trước mặt ma nhãn sói liền ứng thanh ngã xuống đất. Giải quyết xong trước mặt ma nhãn sói, Thẩm U quay đầu nhìn thoáng qua U Minh vệ phương hướng. Lúc này, U Minh vệ xông vào ma nhãn trong bầy sói, riêng phần mình lấy tự thân đặc tính anh dũng tác chiến. Cho dù bị đàn sói cắn trên thân thể, cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Thẩm U sau khi xem xong gật gật đầu. Những thứ này tán khí cấp dị ma, U Minh vệ nếu không mấy phút liền có thể giải quyết rơi. Sau đó hắn xoay người, yên tâm thu thập hai cái chiêu lộ cấp ma nhãn sói trên người vật liệu. Đầu tiên là cái thứ nhất bị giết cái tên kia ma nhãn sói, thân thể của nó đã bị đánh thành hai nửa, đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Thẩm U khoảng chừng lật xem một lượt. Con tốt, ma nhãn sói giá trị cao nhất con mắt không có hư hao. Cầm đi ra bên ngoài, chí ít có thể bán 100 vạn. Thẩm U cẩn thận lấy ra hai con mắt, bỏ vào sau lưng trong ba lô. Mặc dù ma nhãn sói thi thể cầm đi ra bên ngoài cũng có thể bán không ít tiền, nhưng chiêu lộ cấp mà thôi, không cần thiết tốn công tốn sức. Giá trị cao nhất con mắt cầm tới là đủ rồi. Sau đó Thẩm Vũ đi hướng một cái khác ma nhãn sói. Cái này ma nhãn sói hình thể càng lớn, con mắt cũng so cái khác ma nhãn sói muốn đỏ. Mặc dù chỉ có một con mắt, nhưng giá trị đoán chừng so vừa rồi cao hơn. Thẩm Vũ phỏng đoán. Sau đó cúi người, tay cầm hắc đao đâm vào ma nhãn sói hốc mắt chỗ. Phốp thử, hắc đao đâm vào trong nháy mắt, một cỗ máu đỏ tươi báo tố ra hơn 1 mét. Quanh mình lá xanh đều bị màu đỏ chỗ xâm nhiễm. Theo Thẩm Vũ cổ tay chuyển động, lưỡi đao tại ma nhãn sói hốc mắt vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung. Một lát sau, Thẩm Vũ tay phải vẩy một cái, ma nhãn sói con mắt bị hoàn mỹ gỡ xuống. Con mắt có ánh sáng long lanh, tựa như một khối màu đỏ phỉ thúy rèn luyện mà thành. So sánh vừa mới con mắt, không chỉ có lớn hơn một vòng, cũng càng thêm đỏ sáng. Biến dị dị ma, cái này con mắt hẳn là có thể bán được 500 vạn. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, đưa tay chuẩn bị cầm lấy con mắt. Dị ma tóc sinh biến dị, trên người vật liệu cũng có khả năng cùng một chỗ biến dị. Không chỉ có thực lực so không biến dị mạnh hơn, trên người vật liệu cũng sẽ càng thêm đắt đỏ. Lúc này mới tiến vào ám vực bao lâu thời gian, 500 vạn vật liệu liền nhẹ nhõm cầm tới. Thu hoạch này, so sánh bán ra ám vực tin tức tiền, hiển nhiên một trời một vực. Ừm, không đúng. Đương nhiên, Thẩm Vũ vừa mới đưa tay chạm đến con mắt, một loại đặc thù cảm giác liền từ tay bên trên truyền lại mà tới. Loại cảm giác này, không phải vật liệu, mà là đạo cụ. Đạo cụ? Thẩm Vũ không khỏi cảm thán. Dị ma thân thể, có cực sát suất nhỏ có thể biến thành có năng lực đặc thù đạo cụ. Thẩm Vũ ngoại trừ ở trên tàu cầm tới bị nhãn, liền chưa hề lại từ dị trên ma thân từng chiếm được đạo cụ. Không nghĩ tới, trước mắt cái này dị trên ma thân, vậy mà xuất hiện đạo cụ. Không biết tác dụng thế nào. Đạo cụ có tốt có xấu. Một chút năng lực ưu tú đạo cụ, giá trị thậm chí có thể đạt tới dị ma bản thân giá trị mấy lần. Nghĩ đến, Thẩm Vũ chậm rãi đem tinh thần lực chú vào tay trong con ngươi. Tại cảm ứng được trong con ngươi năng lượng sau, Thẩm Vũ mở tròn mắt. Ma lang con mắt có thể tăng cường gấp 2 tinh thần lực. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng tuyệt đối giá trị liên thành. Cái này đạo cụ giá trị hiển nhiên cao hơn tài liệu bản thân. Trọng yếu nhất chính là, ma lang con mắt không giống quỷ mắt đồng dạng có sử dụng hạn chế. Quỷ nhãn chỉ có thể trấn nhiếp tán khí cấp quỷ linh, mà cái này ma lang con mắt là không có những hạn chế khác. Vô luận chiêu lộ cấp, linh trạch cấp vẫn là chi phối cấp, đều có thể sử dụng. Cái này ma lang con mắt giá trị hiện tại đã có thể bù đắp được một cái nguy hiểm cấp ám vực tin tức. Hí 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 hí, ngựa, lúc này, Minh Câu đi đến Thẩm Vũ bên cạnh kéo về suy nghĩ của hắn. Thẩm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, đám kia ma nhãn sói đều đã tiêu diệt. Bốn phía khắp nơi đều có thi thể, huyết dịch đã liên thành dòng suối nhỏ. Thẩm Vũ cất kỹ ma lang con mắt, bắt đầu thu thập tinh thần nguyên chất. Bị cái thứ nhất ma nhãn sói kêu gọi tới, hết thể có 24 con. Trong đó chỉ có hình thể lớn nhất con kia, tinh thần nguyên chất tốt nhất, tăng trưởng tinh thần lực cũng nhiều nhất. Thẩm Vũ thu thập xong tất cả tinh thần nguyên chất, cảm giác tinh thần lực nâng cao một bước, lập tức liền có thể lần nữa triệu hoán U Minh vệ. Ngươi dẫn chúng nó đi săn giết dị ma. Thẩm Vũ nói với Minh Câu. Minh Câu làm U Minh tướng, có ý thức tự chủ. Đơn giản như vậy mệnh lệnh hoàn toàn có thể nghe hiểu. Theo hí 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 hí, ngựa, một tiếng tê minh. Minh Câu chuyển đầu đeo cái khác U Minh vệ, đi thẳng về phía trước. Thẩm Vũ thấy thế hài lòng gật đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái kia đoạn nhánh cây. Nhánh cây vẫn như cũ xanh biếc, nội bộ tràn ngập sinh cơ. Có thể Thẩm Vũ lợi dụng tinh thần lực hướng vào phía trong bộ dò xét, nhưng như cũng là trống rỗng một mảnh. Ngoại trừ sinh cơ, cũng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ huyền ảo năng lượng. Chẳng lẽ không chỉ có là muốn tại ám vực bên trong, còn muốn tại cái này đoạn nhánh cây nguyên bản vị trí ám vực. Thẩm Vũ không ngừng suy nghĩ. Ngoại trừ ý nghĩ này, Thẩm Vũ nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Nhánh cây bao hàm năng lượng không giả. Đại hạ tiền bối mang theo ra tin tức cũng không giả. Duy nhất có khác biệt, chính là đại hạ tiền bối là tại ám vực bên trong phát hiện cổ thụ. Mà Thẩm Vũ là tại Lam Tinh đạt được nhánh cây. Chỉ có đưa đến nguyên bản vị trí không gian bên trong mới có thể giải khai ảo diệu bên trong. Thẩm Vũ trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải tìm tới cái này đoạn nhánh cây nguyên bản vị trí ám vực. Hí 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 hí, ngựa, đông nhiên. Nơi xa Minh Câu đông nhiên tề mình, Thẩm Vũ nghe tiếng nhìn về phía trước, xem ra là gặp được khó chơi dị ma. Thu hồi nhánh cây, Thẩm Vũ xách đao thuận U Minh vệ phương hướng đi đến. Đồng thời, hắn cũng đem U Minh vệ toàn bộ triệu hồi đến U Minh giới. Nếu như U Minh vệ thụ thương, sẽ ngoài định mức tiêu hao Thẩm Vũ tinh thần lực. Nếu như phía trước dị nỗi giằn mặt quấn, vẫn là bảo tồn điểm tinh thần lực cho thỏa đáng. Thuận vừa mới U Minh vệ phương hướng đi, Thẩm Vũ phát hiện ven đường hai bên tràn đầy dị ma thi thể, mấy chục cái tinh thần nguyên chất lẳng lặng phiêu phù ở trên thi thể. Đây đều là U Minh vệ sở săn giết, Thẩm Vũ thuận tay đem nó toàn bộ hấp thu. Sau đó, hướng về Minh Câu vừa mới kêu to phương hướng đi đến. Quyển sách này vừa mới lên đề cử, cầu các bạn đọc các loại số liệu, miễn phí thúc càng đại gia hơn nhớ kỹ điểm một điểm, cảm tạ mọi người. Chương 42, thực vật dị ma. Lại một cái đạo cụ. Kết rồi, Thẩm Vũ đi về phía trước mấy chục mét. Đột nhiên, xung quanh truyền ra một đạo mặt đất vỡ ra thành âm. Dưới chân thậm chí cũng có thể cảm xuất giác được vi vi run rẩy. Thẩm Vũ ngắm nhìn một phía, hai bên đại thụ không ngừng lắc lư, đỉnh chóp lá cây bắt đầu nhao nhao bay xuống. Liền ngay cả bên cạnh thấp bé rừng cây đều nhao nhao đảo hướng một bên. Không giống như là địa chấn, giống như là từ dị ma đưa tới. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói. Cách, đồng nhiên, một đạo thanh thúy nhánh cây bẻ gãy âm thanh từ Thẩm Vũ phía bên phải truyền đến. Thẩm Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại lá rụng về sau, một đầu như thùng nước phẩm chất cảnh, giống như lợi kiếm đồng dạng hung hăng đâm vào trước mặt đại thụ bên trong. Tại cành cắm vào cái kia khỏa đại thụ trong mấy mắt, đại thụ xanh biết diệp tử bắt đầu cực tốc ố vàng, tràn đầy thân cây cũng cấp tốc khô cạn. Giờ phút này nhìn qua, tựa như là một gốc tử vong trăm năm cây khô, không có nửa điểm sinh cơ. Thực vật dị ma. Thẩm Vũ nhìn xem cành lẩm bẩm nói, cành đang không ngừng hấp thu cái khác thực vật chất dinh dưỡng. Trong chớp mắt, đã có 3 quả đại thụ bị rút khô, không thể lại để cho nó hấp thu. Thẩm Vũ đôi mắt trầm xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, cành đang hấp thu cái khác thực vật chất dinh dưỡng đồng thời, cũng tại tăng cường tự thân lực lượng. Cố lực lượng này, sắp đạt tới linh trạch cấp. Thẩm Vũ lúc này rút ra hắc đao, nằm ngang ở trước ngực. Thôi động ngự linh đao khí sau đạp chân sông vào đầy trời lá rụng, bổ về phía đầu kia tráng kiện những cây. Bá, đao khí tràn ngập, quanh mình lá rụng đều bị cỗ này cường phong vung vứt cắt thành hai nửa. Theo Thẩm Vũ hai chân rơi xuống đất, còn đang hấp thu thực vật chất dinh dưỡng những cây, phanh một tiếng cắt thành hai đoạn. Siêu, siêu, không đợi Thẩm Vũ xoay người, theo nhánh cây bị chém đứt, rừng cây về sau, vô số trường mâu giống như nhánh cây cùng nhau hướng Thẩm Vũ đâm tới. Thẩm Vũ lúc này thôi động đi nhanh, nhanh chóng né tránh. Sau đó đôi mắt trầm xuống, ngưng trọng nhìn về phía nhánh cây đâm tới phương hướng. Minh Câu. Thẩm Vũ hét lớn một tiếng, giẫm lên vào mặt đất nhánh cây hướng về phía trước nhảy một cái. Rơi xuống lúc, Minh Câu vừa vặn tiếp nhận hắn. Hí 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 hí, ngựa, Minh Câu tê minh một tiếng, thuận Thẩm Vũ chỉ phương hướng đi nhanh hướng về phía trước. Tốc độ của nó rất nhanh. Đâm tới nhánh cây căn bản là không có cách công kích đến nó. Cho dù là giống như mưa rơi đâm tới mảnh nhánh cây nhỏ, cũng tất cả đều tránh thoát. Rất nhanh. Tại một khối trống trải chi địa Minh Câu dừng bước. Khối khu vực này đại khái một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ánh nắng sung túc, nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì còn sống cây cối. Chỉ có ở giữa cây kia, đủ che trời đại thụ xanh đúng tươi tốt. Chiêu lộ cấp, tức sẽ tiến vào linh trạch cấp. Thẩm Vũ cảm thán một câu. Sau đó hướng về phía trước tới gần, triệu hồi ra cái khác U Minh thuộc cấp. Thẩm Vũ đang triệu hoán ra U Minh vệ về sau, sẽ đao đem đại thụ chính rút về nhánh cây toàn bộ chặt đứt. Phanh, vô số tráng kiện cành đập xuống đất, trong chốc lát bụi đất phi dương. Mặt đất run run so lúc trước càng thêm kịch liệt. Bất quá ngay tại chặt đứt những cành cây này sau, Thẩm Vũ chợt phát hiện, những cái kia đã chặt đứt những cây, chính nhanh chóng rút ra mới cành, có thể khôi phục. Thẩm Vũ lại nhìn một chút, U Minh vệ chặt đứt cành cũng giống vậy, chỗ đứt chính rút ra mới cành. Nếu như không thể ức chế đại thụ khôi phục, vô luận chặt đứt nhiều ít cành, đại thụ vẫn như cũ có thể sinh trưởng ra hoàn toàn mới. Mà lại đại thụ cũng không có hệ thần kinh, vạn độc thảo tác dụng căn bản là không có cách phát huy. Thẩm Vũ nhíu mày suy tư. Đột nhiên thoáng nhìn, hắn nhìn thấy một đoàn mang theo quỷ hỏa nhánh cây vung động. Quỷ hỏa đốt đoạn nhánh cây mặc dù cũng tại sinh trưởng, nhưng so cái khác đứt gãy chỗ sinh trưởng chậm hơn rất nhiều. Thẩm Vũ nhìn thấy trước mắt hình tượng lập tức trong lòng vui mừng. Đã như vậy, vậy liền để cái này trở thành tịch diệt chi địa. Thẩm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, gọi trở về tất cả U Minh thuộc cấp. Ngay sau đó, hắn đem tất cả tinh thần lực dùng để thôi động quỷ hỏa. Hô, trong chốc lát, từng đạo lửa xanh lam sấm từ Thẩm Vũ dưới chân bay lên. Quanh mình cây gỗ khô gặp gỡ cái này táo bạo quỷ hỏa, trong nháy mắt bị nhen lửa. Cả khu vực nổi lên thận người lam sắc quang mang. Cho dù tại trời chiều chiếu rọi, nơi này cũng tựa như địa ngục thiên hai. Quỷ hỏa thuận nhánh cây leo lên hướng lên, từ dưới đáy nhanh chóng hướng lên thiêu đốt. Đại thụ bắt đầu điên cuồng lắc lư, nhánh cây trên không trung lung tung vung dậy. Liền ngay cả đại thụ cắm sâu mặt đất sợi rễ cũng cùng theo có rúm. Ầm ầm, dưới chân truyền đến tiếng vang to lớn, mặt đất bắt đầu run rẩy dữ dội. Một giây sau, vô số thổ màu nâu sợi rễ rút ra mặt đất, hướng về Thẩm Vũ đánh tới. Thẩm Vũ nhẹ nhõm lách mình tránh thoát. Bất quá tại tránh thoát trong nháy mắt, Thẩm Vũ nhìn về phía đại thụ sợi rễ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp dưới đại thụ căn thức cần chỗ, một cái tản ra nhạt lục sắc quang mang vật thể, bị đại thụ sợi rễ bọc thành một cái hình tròn. Từ sợi rễ khe hở bên trong, đại khái có thể nhìn ra là một cái hình thoi lục sắc tảng đá. Cỏ cây kết tinh. Thẩm Vũ kinh ngạc nói, cỏ cây kết tinh là thực vật tinh hoa. Nó hiệu quả trị liệu, có thể so với có được trị liệu năng lực linh trạch cấp siêu phẩm giả. Thứ này cực kỳ hi hữu, cũng phi thường chân quý. Nếu như ở trên thị trường, chí ít có thể bán ra 5000 vạn lam tinh. Thẩm Vũ lúc này nhấc đao lên, hướng về cỏ cây kết tinh đạp trên chân trước. Đại thụ lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, nhánh cây khôi phục chậm chạp. Đối với Thẩm Vũ tiến công, đại thụ chỉ có thể có rút lấy sợi rễ tiến hành ngăn cản. Bất quá căn này cần tổn thương so nhánh cây càng thêm yếu ớt, Thẩm Vũ một cái đoạn không chạm, sợi rễ liền đoạn thành mấy đoạn. Thẩm Vũ lách mình đi vào cỏ cây kết tinh trước. Không chút do dự, hắc đao lăng lệ vung xuống. Bá, chung quanh sợi rễ bị đều chặt đứt, cỏ cây kết tinh rơi xuống. Thẩm Vũ khỏe miệng vi vi câu lên, thu hồi cỏ cây kết tinh. Cuối cùng tại đại thụ sợi rễ chỗ lại thả một mùi lửa. Hỏa diễm kéo dài đến 2 giờ. Lúc này bầu trời đã sao lôm đốm đầy trời, tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, ngọn lửa màu u lam chiếu sáng bốn phía. Giống như địa ngục đồng dạng hình tượng, để chung quanh phương viên 10 dặm dị ma đô không dám tới gần. Sau một lúc lâu, đại thụ thân cảnh rốt cục đình chỉ và mèo. Cả khối khu vực lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hỏa thiêu đầu gỗ tư tư âm thanh. Rất nhanh, theo đại thụ chết đi, một đoàn tinh thần nguyên chất xuất hiện tại trước đại thụ. Thẩm Vũ phất phất tay, tiêu tán trên đại thụ quỷ hỏa, sau đó nhảy lên đại thụ, lấy được tinh thần nguyên chất. Bá, tinh thần nguyên chất bị Thẩm Vũ hấp thu. Đại thụ tinh thần nguyên chất là Thẩm Vũ trước mắt hấp thu tốt nhất. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn đạt được tăng trưởng. Ngắn ngủi bình phục về sau, Thẩm Vũ nhảy xuống đại thụ. Lúc này tôi động U Minh quân chủ, triệu hoán kế tiếp U Minh thuộc cấp. Thẩm Vũ quanh thân quanh quẩn lấy U Minh khí tức. Theo hắn tôi động U Minh quân chủ, một cái lớn chừng bàn tay cái bóng chậm rãi xuất hiện. Các loại quang vụ biến mất. màu xanh lam sẫm cái bóng hiện ra chân thân, Thẩm Vũ định thần nhìn lại. Lại là một con chuột. Chương 43, U Minh tướng, san chuột. Thẩm Vũ nhìn lấy xuất hiện trước mặt chuột lung lay thần. Trước đó triệu hoán ra ngựa, hiện tại lại tới con chuột. Chẳng lẽ muốn góp tề thập hai cầm tinh, lấy lại tinh thần. Thẩm Vũ bộ dạng phục tùng xem xét chuột tin tức. U Minh tướng, san chuột. Đẳng cấp, chiêu lộ cấp. Đặc tính, che thổ, có thể phục chế. Lại là U Minh tướng. Thẩm Vũ không nghĩ tới, cái này nho nhỏ U Minh chuột lại có ý thức tự chủ, mà lại nó đặc tính cũng không tệ lắm, có thể khống chế thổ nhưỡng. Tại siêu phàm giả bên trong, có thể có được thổ thuộc tính năng lực người, bình thường phòng ngự cực cao, năng lực bảo vệ cũng cực mạnh. Đồng thời, thổ nhưỡng còn có nhất định hạn chế tác dụng. Ở một mức độ nào đó, có thể lợi dụng thổ nhưỡng nhanh chóng kiến tạo ra một cái LOG giam. Đang nghĩ ngợi, dưới chân săn chuột đã đem tự mình đặc tính cống hiến tặng cho Thẩm Vũ, Thẩm Vũ lúc này phục chế. Một giây đồng hồ về sau, che thổ trở thành hắn cái thứ 7 đặc tính. Thẩm Vũ quay đầu nhìn về phía như than đen giống như nghiêng đại thụ, mang trên mặt vui mừng. Không chỉ có đạt được cỏ cây kết tinh, đang hấp thu đại thụ tinh thần nguyên chất về sau, lại phục chế một cái đặc tính. Lần này ám vực chuyến đi, đơn giản không nên quá dễ chịu. Thẩm Vũ lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Lúc này minh nguyệt giữa trời, vạn dặm không mây. Quỷ hỏa sau khi tắt quanh mình lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Vũ nghĩ nghĩ, bốn phía dị ma bị lúc trước động tĩnh quá nhiều, tạm thời tại phụ cận tìm không thấy dị ma. Hiện tại cũng đã đến ban đêm, có thể chỉnh đốn một phen. Nghĩ xong, Thẩm Vũ như muốn ngược lại đại thụ bên cạnh, tìm một khối vương bức thổ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời sáng choang, Thẩm Vũ liền sớm tỉnh lại. Nơi này ánh nắng có thể bắn thẳng đến tới mặt đất, so trong rừng cây muốn ấm áp rất nhiều. Thẩm Vũ đứng dậy hoạt động một chút thân thể, trong mắt hiện ra thần sắc mong đợi nhìn hướng về phía trước rừng cây. Tinh thần lực cũng nhanh đến bình cảnh, vận khí tốt hôm nay liền có thể đạt tới linh trạch cấp. Siêu phàm giả phía trước 3 đẳng cấp lúc, có thể dựa vào tinh thần lực đột phá, không tính khó khăn, nhưng tăng lên cũng phải nhìn tự thân tố chất. Tựa như Bạch Ngông, tiến vào siêu phàm giả học viện 3 năm, đến tốt nghiệp mới đạt tới linh trạch cấp. Tinh thần nguyên chất vô cùng bình thường, mà Thẩm Vũ tinh thần nguyên chất, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới chiêu lộ cấp. Hai so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉnh lý tốt vật phẩm, Thẩm Vũ cầm lấy bên chân hắc đao, đi hướng phía trước rừng cây. Đồng thời, hắn triệu hoán ra tất cả u minh thuộc cấp, bao quát hôm qua triệu hoán đi ra san chuột. San chuột vừa bị triệu hoán đi ra, tựa như chuột đất đồng dạng tiến vào trong đất. Thẩm Vũ đầu tiên là nghi hoặc, u minh giới sinh vật còn nhát gan như vậy. Nhưng khi hắn biết san chuột ý đồ về sau, trên mặt mang lên ý cười. Nguyên lai là đi tìm dị ma. Có dạng này một cái triệu hoán vật ở phía trước đáy lộ, đơn giản quá thuận tiện. Dạng này Thẩm Vũ cũng chỉ muốn đi theo săn chuột lộ tuyến, một đường săn giết là được rồi. Không cần giống như hôm qua, chẳng có mục đích ngẫu nhiên săn giết. Săn chuột ở trong bùn đất hành động, cùng Thẩm Vũ đại khái duy trì 50 mét khoảng cách. Rất nhanh, săn chuột truyền đến đạo thứ nhất phát hiện dị ma tin tức. Thẩm Vũ cùng bên cạnh cái khác U Minh vệ, vội vàng hướng săn chuột phương hướng tiến đến. Một buổi sáng thời gian, có săn chuột đáy lộ, săn giết tốc độ đã là ngày hôm qua gấp 2. Vật liệu cũng góp nhặt không ít. Bất quá mấy chục con dị ma, tinh thần nguyên chất đều rất bình thường, thậm chí đều không có đạt tới ma nhãn sói trình độ. Hấp thu mười mấy cái tinh thần nguyên chất, cũng không để Thẩm Vũ đột phá đến linh trạch cấp. Ừm. Phía trước săn chuột lần nữa truyền đến tin tức. Một cái linh trạch cấp, hai cái tán khí cấp tại hướng về bên này gần lại gần. Thẩm Vũ nhận được tin tức, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng vẻ cảnh giác. Linh trạch cấp, còn có hai cái tán khí cấp, chẳng lẽ là Bạch Ngông? Thẩm Vũ lẩm bẩm nói. Ngay tại Thẩm Vũ ngừng chân suy tư lúc, phía trước mơ hồ truyền tới một mang theo thanh âm non nớt. Thẩm Vũ nghe tiếng lập tức tiêu tán chung quanh U Minh Bệ, sau đó nhảy lên phía bên phải cảnh lá đồng đậm thân cây. Triệu Viêm đại ca, Bạch đại ca thật muốn giết Thẩm Vũ sao? Trong ba người, một thiếu niên nói. Bạch đại ca nói đều nói ra ngoài còn có thể là giả, lại nói Thẩm Vũ vũ khí giá trị 50 ức, ngươi không muốn 100 triệu ban thưởng. Khác một thiếu niên lạnh lùng nói. Lúc này Thẩm Vũ trên tảng cây xuyên thấu qua lá cây, âm thầm dò xét phía dưới này mấy người. Trong đó nói chuyện hai người, Thẩm Vũ chưa thấy qua. Hẳn là theo Bạch Mông cùng một chỗ tiến đến. Nhưng cầm đầu nam tử kia, Thẩm Vũ gặp qua không chỉ một lần. Là cùng tại Bạch Mông bên người mắt tam giác nam tử, Triệu Viêm. Thẩm Vũ không có lên tiếng, chậm lại nhọn hô hấp, bí mật quan sát mấy người. Lúc này, cầm đầu Triệu Viêm mở miệng nói chuyện. Yên tâm, Bạch thiếu gia sẽ không lật lọng. Mà lại Thẩm Vũ liền một cái chiêu lộ cấp siêu phàm giả, các ngươi có cái gì sợ? Hảo hảo phối hợp là được rồi. Triệu Viêm lạnh hừ một tiếng, lại trêu tức nói, chỉ cần hắn dám đi ra ngoài, liền để hắn nếm thử chết tư vị, giết một thiên tài, nhưng so sánh giết dị ma thú vị. Những thứ này tự cho là bất phàm thiên tài, liền nên để bọn hắn thụ chút giáo huấn. Triệu Viêm bật miệng, ánh mắt này sinh ác độc nói ra nửa câu nói sau. Hắn ngôn ngữ tràn đầy miệng ai, tựa như cùng Thẩm Vũ có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Ba người nói chuyện, hướng Thẩm Vũ hôm qua đánh giết đại tụ phương hướng đi đến. Lúc này trên cây Thẩm Vũ, hai mắt đã lạnh xuống. Hắn nhảy xuống cây, trong con ngươi lam quang chớp động, băng lãnh nhìn chăm chú lên ba người bóng lưng. Liền ngay cả U Minh giới U Minh vệ cũng không thể chịu đựng quân chủ uy nghiêm nhận khiêu khích. Không oán không cừu liền muốn giết ta, tựa hồ đối với thiên tài có rất sâu gán nghiệm. Cũng có trách, nhanh đến trung niên đều không thể đột phá đến chi phối cấp. Thẩm Vũ lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đã quyết định, nhất định phải để bọn hắn biết, U Minh giới quân chủ không phải ai đều có thể khiêu khích. Nghĩ đến, Thẩm Vũ đã đem cái kia màu đỏ ma lang con mắt nắm trong tay. Chiêu lộ cấp cùng linh trạch cấp, trên lệch lớn nhất địa phương ngay tại ở tinh thần lực. Có ma lang con mắt gia trì, Thẩm Vũ tinh thần lực liền có thể tăng lên gấp 2, không thể so với Triệu Viêm ít. lúc đầu hắn dự định ra ngoài bán cái giá cao, nhưng Triệu Viêm ra hiện trong mắt hắn, liền để cái này ma lang con mắt phát huy tác dụng của nó. Thẩm U nhìn xem mấy người đi đến phương hướng, chính là cây kia sinh ra có cây kết tinh đại thụ. Sau đó hắn triệu hồi ra Minh Câu, từ khác một bên, dẫn đầu đi tới đại thụ bên cạnh. Thẩm U đứng tại ngọn cây đại thụ, mặc dù đã không có diệp tử, nhưng tráng kiện thân cảnh hoàn toàn chặn thân thể của hắn. Nhìn phía xa đi tới Triệu Viêm ba người, Thẩm U cười lạnh, thu hồi tinh thần lực. Trước xem bọn hắn là cái gì đặc tính. Các ngươi nhìn, ta hôm qua nghe lầm đi, ta đặc tính thôi động sau có thể nghe rất xa. Triệu Viêm thiếu niên bên trái kích động chỉ hướng đại thụ. Khác một thiếu niên cũng đồng dạng kích động chạy đến trước đại thụ. Như thế lớn, nó vật liệu có thể bán không ít tiền a. A. Triệu Viêm kiểm tra một hồi đại thụ, lạnh hư một tiếng, không đáng giá bao nhiêu tiền, đáng giá nhất bị cầm đi. Các ngươi nhìn. Triệu Viêm chỉ vào trước đó có cây kết tinh chỗ, nơi này vết tích, hẳn là đại thụ bảo hộ có cây kết tinh. Có cây kết tinh là cái này đại thụ chân quý nhất vật liệu, trực tiếp sử dụng có thể khôi phục thương thế, đem nó làm tài liệu gia nhập gen đúc, sẽ có đặc thù hiệu quả trị liệu. Cái kia giá trị bao nhiêu tiền? Thiếu niên hỏi. Chiêu lộ cấp dị trên ma thần, ít nhất 5000 vạn, nếu như kết tinh hoàn mỹ, thậm chí có thể hơn 100 triệu. Triệu Viêm trong mắt nổi lên vẻ hâm mộ. Chương 44, con mắt, tinh thần lực gấp bội, hơn 100 triệu. Triệu Viêm hai bên thiếu niên nghe được giá tiền này, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tại nguy hiểm cấp ám vực, giá trị ngàn vạn tài nguyên đều ít càng thêm ít, huống chi là giá trị hơn 100 triệu. Những cái kia hơn 100 triệu tài nguyên, cũng chỉ có vận khí bạo dạn người mới có thể đụng phải. Bọn hắn vận khí cũng là coi là tốt. Nhìn thấy trước mắt đến, chỉ sợ sẽ là cái này ám vực giá trị cao nhất vật liệu. Bất quá nhất vật có giá trị, hiển nhiên đã bị cầm đi. Có phải hay không là người của chúng ta lấy đi? Bên trái thiếu niên ánh mắt mang theo mong đợi chi sắc, hỏi hướng Triệu Viêm. Công hội có quy định, cùng lúc xuất phát tiến vào ám vực người, đều có thể thu được một chút chỗ tốt, tương đương với chia hoa hồng. Nếu như là bọn hắn đồng bạn cầm tới, 100 triệu cỏ cây kết tinh, chí ít cũng có thể phân đến 50 vạn làm tinh tệ. Khác một thiếu niên, cũng mong đợi nhìn về phía Triệu Viêm. Bất quá Triệu Viêm thở dài một hơi, lắc đầu. Cái này đại thụ là bị ngọn lửa thiêu chết, mà lại vừa không lâu nữa. Lần này tiến vào ám vực bên trong, trong công hội chỉ có ta có được hỏa diễm năng lực. Cái gì? Hai người thiếu niên nghe được Triệu Viêm lời nói, thần sắc cùng nhau trở nên kinh ngạc. Tại đại thụ sở dễ chỗ, có rõ ràng lưới dao chặt đứt vết tích, mà lại tại chung quanh nơi này còn có nhân loại dấu vết lưu lại. Nếu như không phải bọn hắn công người biết, cái kia liền chỉ có một khả năng, có những người khác tiến vào cái này ám vực bên trong. Bao quát Triệu Viêm ở bên trong, ba người thần sắc cùng nhau khẩn trương lên. Cái kia có được có thể gia tăng tính giác năng lực thiếu niên, lúc này thúc giục đặc tính. Một giây sau, hắn đột nhiên hô to, "Có người!" Theo tiếng quát tháo của hắn truyền đến, thần vũ đao cũng đã đột nhiên rơi xuống. Bất quá liền tại sắp chém vào trên người thiếu niên thời điểm, Triệu Viêm tay phải bung lên, một đạo xích hồng sắc liệt diễm cấp tốc hướng thẩm vũ kéo lên. Hô, một tiếng. Trong không khí chuyển ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó, cái tiêu cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm hóa thành một đầu cự hình hỏa xà hướng về thẩm vũ mở ra huyết buồn đại khẩu. Thẩm vũ thấy thế lúc này thu hồi thế công, tay phải bung lên, gọi ra U Minh Vệ cản trước người. Phúc, hỏa xà cắn lấy U Minh Vệ bả vai. U Minh Vệ hai mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao bắt lấy đầu kia hỏa xà. Một giây đồng hồ sau, chỉ gặp đầu kia xích hồng sắc hỏa xà từ U Minh Vệ hai tay chỗ dần dần chuyển biến làm màu xanh lam sẫm, đến cuối cùng hoàn toàn bị quỷ hỏa thay thế. Quỷ hỏa mặc dù nhìn qua không có vừa mới hỏa diễm dữ dằn, nhưng toàn thân tản ra đến từ U Minh khí tức khủng bố. Theo thẩm vũ ra hiệu công kích, U Minh Vệ hai tay nâng hỏa xà hướng Triệu Viêm ba người ném đi. Với anh, hỏa xà rơi xuống đất, một tiếng nổ mạnh to lớn từ phía dưới truyền đến, bốn phía cuốn lên quần quần bụi mù, tạo thành một cái cỡ nhỏ mây hình ấm. Lúc này thẩm vũ rơi xuống đất, ánh mắt nổi lên lam sắc quang mang, nhìn chằm chằm bụi mù chỗ, đợi bụi mù hơi tiêu tán. Bên trong, Triệu Viêm thân ảnh dần dần hiện hiện. Không nghĩ tới tiến vào ám vực chính là ngươi. Triệu Viêm hai tay bốc lên hừng hực liên hỏa, ánh mắt lạnh lùng đi ra bụi mù. Ngươi một cái chiêu lộ cấp, dám chủ động tiến công ta một cái linh trạch cấp người, muốn chết sao? Nhất định phải chết một cái, bất quá không phải là ta. Thẩm Vũ lạnh lùng đáp. Nhìn trước khi đến nói bị ngươi nghe được rồi. Triệu Viêm ánh mắt ngưng tụ, ngươi tuy là Lang Thương học viện người, nhưng nơi này là ám vực, giết ngươi cũng không có người biết là ta làm. Nói, Triệu Viêm chừng hai mắt một cái, hai tay hỏa diễm tụ tập, một đầu so lúc trước càng thêm tráng kiện hỏa xạ, rít gào kêu hướng Thẩm U phóng đi. Thẩm U thấy thế lách mình hướng về sau vừa lui. Ngay sau đó, đem mặt khác U Minh thuộc cấp cùng nhau từ U Minh giới triệu hoán đi ra. U Minh vệ từ Thẩm U sau lưng chậm rãi hiện hiện, Minh Câu cùng săn chuột cũng cùng nhau xuất hiện tại Thẩm U bên người. Thẩm U mở ra tay trái, màu xanh lam sẫm bạn độc thảo quấn quanh hướng lên, dần dần bao trùm đến toàn bộ cánh tay trái. Vậy mà không chỉ một triệu hoán vật. Triệu Viêm nhìn xem Thẩm U sau lưng xuất hiện U Minh vệ, rất là chấn kinh. Hắn chỉ biết là Thẩm U có một thất chiêu lộ cấp Minh Câu, nhưng không nghĩ tới, ngoại trừ Minh Câu bên ngoài, còn có như thế nhiều triệu hoán vật. Khu khu. Lúc này, trong buổi ngủ, mặt khác hai người thiếu niên cũng đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm U sau lưng U Minh Vệ, hai mắt đột nhiên vừa mở. Lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy triệu hoán vật. Chiêu lộ cấp, làm sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy? Đúng vậy à, đồng dạng có triệu hoán năng lực siêu phẩm giả, không đều là muốn hôn cùng cái nào đó giống loài hoặc vật chất đa loại này cần thời gian đến chịu năng lực, hắn sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy? Hai người thiếu niên trong lòng đã hơi sợ. bọn hắn chỉ là tán khí cấp. Thần U chỗ triệu hồi ra U Minh Vệ, có 3 cái cùng cấp bậc của bọn hắn đồng dạng, còn có 3 cái so cấp bậc của bọn hắn còn cao. Sợ cái gì? Triệu Viêm nhìn hai người thiếu niên có lùi bước chi ý, lớn tiếng quát lớn, coi như hắn triệu hoán lại nhiều thì sao? Nhất cao không quá là chiêu lộ cấp mà thôi, có ta linh trạch cấp tại, hắn là không nổi cái gì bằng nước. Triệu Viêm lời nói, để hai người thiếu niên hơi làm dịu. Hoàn toàn chính xác. Chiêu lộ cấp tinh thần lực cùng linh trạch cấp trên lệch không ít. Cho dù Thẩm Vũ triệu hoán ra 3 cái chiêu lộ cấp triệu hoán bật, cái kia cũng không phải 1+1=2 sự tình. Hai người thiếu niên lẫn nhau động viên, vì 50 ước vũ khí, liều mạng. Lập tức, hai người bọn họ từ bên hông lần lượt rút ra vũ khí. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, liền tựa như Thẩm Vũ là một tảng mỡ dày, bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ cắn một cái. Tham lam tại trong bọn họ trong lòng không ngừng sinh sôi. Hiện tại đã quên đi, bọn hắn còn chỉ có tán khí cấp mà thôi. Triệu Viêm hai mắt càng là toát ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Bất quá tại cái kia vẻ ghen ghét về sau, còn cất giấu hắn đối thiên tài toán nghiệm. Hắn đã từng là siêu phàm học viện một viên, nhưng 3 năm kỳ đấy, chỉ có thể tốt nghiệp tham gia công hội. Bây giờ người đã trung niên, vẫn là không cách nào đột phá đến chi phối cấp. Tại Bắc Minh trong thành, càng là nhìn qua vô số thiên tài bị đặc thù ưu đãi. Hắn cũng muốn trở thành thiên tài, bị người kính ngưỡng, nhưng hắn nhưng không có cái năng lực kia. Càng nghĩ, Triệu Viêm ánh mắt thì càng băng lãnh. Hai cánh tay bên trên thiêu đốt hỏa diễm, cũng theo khí tức của hắn càng thêm dữ dằn. Hôm nay liền giết ngươi tên thiên tài này. Triệu Viêm một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, trên tay hắn hỏa diễm đột nhiên bọt cao 10 mấy mét, ở trên không hội tụ về sau, tạo thành một đầu so gốc cây còn lớn hơn cự hình hỏa xà. Thần Vũ lạnh lùng nhìn về phía đỉnh đầu hỏa xà, buồn bã nói: "Cho là ta là bởi vì U Minh Vệ mới dám công kích các ngươi, bất quá chỉ là tinh thần lực chênh lệch mà thôi." Nói, Thần Vũ tay trái vươn hướng trong lực, lấy ra viên kia chuẩn bị đã lâu ma lang con mắt. Trong tay hơi vừa dùng lực, ma lang con mắt liền giống khối băng đồng dạng vỡ vụn ra. Trong con ngươi cuồng bạo năng lượng, hào không lộ chút sơ hở tiến vào Thần Vũ trong thân thể. Thần Vũ lập tức cảm giác tinh thần lực của hắn chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, hắn hiện tại tinh thần lực đã nhảy lên tới vừa mới gấp 2. Chương 45, hắn đến cùng là năng lực gì a? Ma lang con mắt vỡ vụn, tinh hồng năng lượng hóa thành yêu diễm hồng xương mù quay trùng quanh tại Thẩm Vũ bên cạnh. Giờ phút này, Thẩm Vũ mặc dù còn không có đạt tới linh trạch cấp, nhưng tinh thần lực của hắn đã cùng linh trạch cấp siêu phàm giả tinh thần lực không kém bao nhiêu. Hai người thiếu niên nhìn về phía Thẩm Vũ, hai mắt hiện đầy sắc mặt đại kinh. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới tinh thần lực còn chỉ có chiêu lộ cấp cường độ, khó khăn lắm đạt tới Triệu Viêm một nửa mà thôi, trong chớp mắt liền tăng trưởng đến linh trạch cấp rồi. Triệu Viêm lúc này cũng rất là rung động, hắn lông mày nhíu một cái, không thể tin chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn ma lang con mắt, là gia tăng tinh thần lực đạo cụ. Đạo cụ? Hai người thiếu niên ánh mắt kinh ngạc, tê tê nhìn về phía Triệu Viêm. Triệu Viêm chỉ trên mặt đất vỡ vụn ma lang con mắt, hắn vừa mới trong tay cầm, nhất định là có thể gia tăng tinh thần lực đạo cụ. Dạng này đạo cụ cực kỳ đắt đỏ, từ hắn tăng trưởng tinh thần lực đến xem, ít nhất phải hơn 100 triệu. Thiếu niên nghe được đạo này cố, trong lòng lập tức bối rối. Triệu Viêm đại ca, cái kia mau giết hắn a. Đúng vậy a, hắn hiện tại tinh thần lực cùng ngươi đều không khác mấy. Triệu Viêm nghe xong lời của hai người, trong lòng cũng ở gấp. Hắn cũng nghĩ nhanh lên giết chết Thẩm Vũ, nhưng đỉnh đầu hỏa xà cần chờ đợi một lát. Chỉ có hỏa diễm năng lượng kéo lên đến cực hạn, hỏa xà hoàn toàn thành hình, mới có thể tạo thành lớn nhất lực sát thương. Triệu Viêm không nói gì, cẩn thận nhìn xem Thẩm Vũ lúc này. Thẩm Vũ đã từ tinh thần lực tăng vọt cảm giác hôn mê bên trong làm dịu tới. Hắn nhìn xem trên không hỏa xà, cười lạnh. Một đầu tiểu xà mà thôi. Sau đó Thẩm Vũ đưa tay trái ra ngón trỏ, một đoàn ngọn lửa màu u lam nhảy vọt tại trên ngón tay. Ngay sau đó, Thần Vũ nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa màu u lam liền đón gió liền dài, ngọn lửa hóa thành ngập trời liệt diễm cháy hừng hực. Trong chớp mắt, hỏa diễm liền thuận Thần Vũ ngón tay xông thẳng lên không. Trên không, hỏa diễm bắt đầu cực tốc hội tụ, một đầu so hỏa xà còn muốn lớn hơn mấy lần thân thể dần dần hiện hiện. Một giây đồng hồ sau, giống tại cái kia đạo hỏa diễm bên trong, một đầu đốn lượn màu u lam hỏa long chậm rãi mở mắt ra. Nó quanh thân hiện đầy lam sắc hỏa diễm, tản ra so hỏa xà càng cường đại uy áp. Cho dù là linh trạch cấp Triệu Viêm, giờ phút này nhìn sang cũng làm mãnh địa tâm đầu run lên. Cái này, đây là. Mặt khác hai người thiếu niên cũng nuốt ngụm nước bọt. Vậy mà so Triệu Viêm đại ca hỏa xà còn muốn lớn, mà lại là long. Cái này hỏa long không có sinh mệnh, ta lại cảm thấy cực mạnh uy áp. Các ngươi quên một sự kiện. Triệu Viêm chậm qua thần, trùng điệp thở hổn hển. Thần vũ năng lực là triệu hoán. Hắn hiện tại sử dụng năng lực là cái thứ hai. Hai người thiếu niên nghe vậy dùng mình một cái, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, gắt gao nhìn về phía Thần Vũ trong tay lưu lại quỷ hỏa. Cái thứ hai tại sao có thể có người có hai loại đặc tính? Hai loại đặc tính cũng quá nghịch thiên đi. Căn bản chưa nghe nói qua. Hai người thiếu niên toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Hiện tại vạn phần hối hận, lúc trước không có ở mảnh này trong đuổi mù giả chết. Nếu như đỉnh đầu cái này hỏa long nện xuống, sợ là hai người bọn họ tán khí cấp xương cốt đều có thể cho tan. Có lẽ không phải đặc tính. Triệu Viêm ánh mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Hắn ngọn lửa này năng lực, có lẽ không phải đặc tính, mà là danh sách lực lượng. Nói ra câu nói này lúc, Triệu Viêm con mắt đều đi theo phát sáng lên, trên mặt cũng lộ ra điên cuồng cười. Danh sách, giết hắn, ta liền có được danh sách năng lực. Triệu Viêm trong nháy mắt trở nên kích động lên, hắn hai tay dâng lên hừng hực liên hỏa, lại hướng về hỏa xà rót vào. Bất quá lần này, Thần Vũ cũng sẽ không tại để hắn đạt được. Thẩm Vũ nhìn xem trên không hỏa long, cười nhạt một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Ngay sau đó, đầu kia tản ra kinh khủng uy áp hỏa diễm hỏa long, liền rít gào kêu mở ra huyết buồn đại khẩu, đối hỏa xà vào tới. Phúc, một tiếng vang thật lớn rung động chúng nhân trái tim. Trên không, hai loại nhan sắc hỏa diễm qua lại giao hỏa, hỏa long cùng hỏa xà lẫn nhau cắn xé. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, hỏa xà thân thể liền chỉ có vừa mới một nửa lớn. Triệu Viêm nhìn xem rơi vào xu hướng suy tàn hỏa xà, còn tại đem hỏa diễm không ngừng rót vào. Nhưng vô luận rót vào bao nhiêu, hỏa long vẫn như cũ đem nó xé nát. Triệu Viêm gặp duy trì không ở hỏa xà chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngược lại nhìn về phía Thẩm Vũ, ánh mắt này sinh ác độc, đem hai tay đập tại mặt đất. Hô, hai đạo hỏa diễm thuận Triệu Viêm phương hướng về Thẩm Vũ nhanh chóng chạy tới. Bất quá Thẩm Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó chân trái tại mặt đất hướng phía trước một đá. Hoa, trong nháy mắt, bùn đất còn như sóng biển, cuồn cuộn lấy từ hỏa diễm phương hướng ngược chạy đi. Vừa mới mặt đất hỏa diễm, toàn bộ bị bùn đất bức về đến Triệu Viêm trước mặt. Triệu Viêm ba người lúc này nhìn xem Thẩm Vũ ngốc ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Tình huống như thế nào? Khống chế bùn đất, ngoại trừ hỏa diễm, Thẩm Vũ còn có thể khống chế bùn đất. Hán, Triệu Viêm đại ca, Thẩm Vũ, cái này, thiếu niên đã nói năng lộn xộn, nói tại bên miệng, lại chậm chạp nói không nên lời. Triệu Viêm cũng không biết nên nói cái gì. Danh sách không phải chỉ có thể có được một cái a? Cái này khống chế thổ năng lực lại là từ đâu tới? Lúc này, trên không hỏa xà đã hoàn toàn bị hỏa long thôn vệ. Thẩm Vũ ngẩng đầu nhìn một nhãn, sau đó bộ dạng phục tùng nhìn về phía Triệu Viêm ba người, phất tay nói khẽ. Rơi. Giống, trên không hỏa long mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng tiến không lùi hướng mặt đất rơi xuống. Triệu Viêm ba người khuôn mặt trở nên cực độ hoảng sợ, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia hỏa long. Mặc dù muốn tránh, nhưng dưới chân giống như là bị giam cầm, căn bản chuyển không động được nửa bước. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Oanh, cự long hung hăng nện xuống. Trong mấy mắt, nóng hổi sóng nhiệt nương theo lấy sông thẳng tới chân trời, mây hình nấm khuyết tán ra tới, quanh mình hết thể hóa thành một biển, cả cái khu vực biến thành hỏa diễm địa ngục. Thẩm Vũ nhìn về phía trước quần quần khói đặc, đối dưới chân săn chuột chỉ thị nói: "Ngươi đi xem một chút." Săn chuột hành động cơ hồ không cần dựa vào thị giác, cho dù là một vùng tăm tối cũng có thể phân biệt phương hướng. Rất nhanh, săn chuột truyền đến tin tức: bên trong ba người, toàn bộ táng thân tại hỏa diễm cự long phía dưới, cái kia hai cái tán khí cấp siêu phàm giả thi thể, thậm chí đều hóa thành một biển, nương theo lấy quần quần đồng vụ bay về phía chân trời. Thẩm Vũ đem U Minh vệ toàn bộ triệu hồi, hướng về trong sương mù dày đặc đi đến. Dựa theo săn chuột thực đưa cho phương hướng, rất dễ dàng đã tìm được Triệu Viêm thi thể. Triệu Viêm thi thể trở nên cháy đen, màu trắng tinh thần nguyên chất đồng bình ở phía trên. Tại hắn thi thể hai bên, còn có hai cái tinh thần nguyên chất cũng tại nổi lơ lửng. Là cái kia hai người thiếu niên. Thẩm Vũ bước nhanh về phía trước, chuẩn bị hấp thu ba người tinh thần nguyên chất. Bất quá đúng lúc này, Triệu Viêm trên thi thể đột nhiên bay ra khỏi một sợi hắc vụ. Nhìn thấy cái này hắc vụ, Thẩm Vũ trong nháy mắt cảnh giác lên. Ban đầu ở lão đầu kia trên thân cũng xuất hiện loại này hắc vụ, hiện tại lại xuất hiện ở Triệu Viêm trên thân. Rất nhanh, cái kia sợi hắc vụ ở phía trên hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một người gương mặt hình. Lại là ngươi, tiểu tử ngươi chờ. Nói xong, cái kia sợi hắc vụ liền triệt để tiêu tán. Chương 46, linh trạch cấp, kinh khủng sức chiến đấu. La quỷ vậy mà phụ thân Triệu Viêm. Thần Vũ nhìn trên mặt đất xác chết cháy lâm vào trầm tư. Triệu Viêm là hắn nhìn thấy cái thứ hai bị La quỷ phụ thân người. Cùng lúc trước lão đầu kia khác biệt chính là, Triệu Viêm cũng không có hấp thu những người khác, hoặc là dị ma tinh thần lực. Tựa hồ La quỷ danh sách năng lực cũng không có tác dụng đến trên người hắn. Nhưng bọn hắn hai có một cái điểm giống nhau, trong lòng đều là cực độ bặm mẻo. Một cái khát vọng vĩnh sinh, giết cổ thôn tất cả mọi người. Một cái ghen ghét thiên tài, không cam lòng bình thường. Xem ra cảm xúc là La quỷ phụ thân mấu chốt. Thần Vũ lẩm bẩm nói, hiện tại La quỷ hoàn toàn ghi hận hắn, một trận sinh tử tranh đấu sợ là không thể tránh được. Tại Bắc Minh thành ngược lại còn tốt, La quỷ căn bản không dám vào bên trong. Nhưng ở ngoài thành, liền muốn thường xuyên cẩn thận La quỷ công kích. Nghĩ đến, Thần Vũ trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tăng tốc tăng lên tiến độ. Hắn không chỉ có muốn diệt trừ La quỷ, càng phải đứng ở trên đỉnh thế giới, bệ nghệ tất cả siêu phàm. Lập tức, Thần Vũ ánh mắt kiên nghị, hướng trước mặt ba cái tinh thần nguyên chất vươn tay. Bá, ba cái tinh thần nguyên chất hóa thành quang vụ, trên không trung dần dần hội tụ, đến cuối cùng dung hợp làm một đạo năng lượng, tiến vào Thần Vũ thể nội. Lập tức, Thần Vũ cảm giác được, tự thân linh hồn tựa hồ đạt được thăng hoa, lực lượng toàn thân bành trướng phun trào. Liền ngay cả vừa mới tổn thất hết tinh thần lực, cũng tại thời khắc này đạt được khôi phục. Hoàn toàn không giống như là kinh lịch một trận đại chiến. Thần Vũ cảm nhận được cỗ này du tẩu cùng lực lượng toàn thân, nắm chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi vui mừng. Đẳng cấp nhanh muốn tăng lên. Loại lực lượng này, chỉ có linh hồn cùng nhục thể năng lượng tương dung lúc mới có thể sinh ra. Hiện tại trạng thái chính là tức sẽ tiến vào linh trạch cấp biểu hiện. Đột phá đến linh trạch cấp, thể hồn hợp nhất, tinh thần lực còn như nước mưa, liên miên bất tuyệt. Tự thân đặc tính cũng có thể được hoàn mỹ phát huy. Liên như lúc trước Triệu Viêm ngưng tụ ra hỏa xạ, chỉ cần tinh thần lực sung túc, liền có thể sáng tạo ra cực kỳ cường hãn chiêu thức. Còn thiếu một chút, Thần Vũ năm 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 đấm, cảm thụ một chút. Hiện tại tăng lên đến linh trạch cấp cần thiết tinh thần lực còn thiếu một chút. Bất quá hắn thân ở dị ma mọc lan tràn ám vực, nghĩ muốn tăng lên điểm này tinh thần lực, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Lập tức, Thẩm Vũ ánh mắt ngưng tụ, hướng về trước mặt rừng cây đi đến. U Minh vệ giờ phút này cũng cảm nhận được quân chủ triệu hoán. số đạo bóng đen tại mặt đất chậm rãi hiện hiện, nhanh chân hướng về phía trước đuổi theo thẩm u, cùng nhau tiến vào rừng cây. Trong rừng cây, dị ma chu lên thanh âm liên tiếp. U minh vệ như là tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh phán quan, nhanh chóng cướp đoạt lấy dị ma sinh mệnh. Rất nhanh, thái dương dần dần lặn về phía tây, trong rừng cây tia sáng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thẩm u đang hấp thu trước mặt lão nha chư tinh thần nguyên chất về sau, trong con ngươi lam quang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng uy áp từ thẩm u trong thân thể bắn ra. Cỗ uy áp này mang theo u minh giới lạnh lẽo khí tức, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi. Dưới chân xuất hiện hắc vụ, cũng hướng về chung quanh không ngừng lan tràn, dần dần bao trùm đến phương viên một cây số. Cùng lúc đó, linh hồn cùng nhục thể ngay tại cộng minh, hai đầu khác hẳn khác nhau dòng sông, tại thời khắc này dần dần hướng về đối phương hội tụ, cuốn dao, ngắn ngủi dao hòa sau, thần vũ quanh thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Cùng phong hô nổi lên, một đạo ngập trời khí lãng bay thẳng vào tiêu. Linh trạch cấp, thể hồn hợp nhất là linh trạch cấp tiêu chí. Thần vũ giờ phút này tinh thần lực đạt được kéo lên, lần này là thật sự tăng lên gấp hai, cũng không phải là dựa vào đạo cụ năng lực. Quay đầu lại, thần vũ nhìn về phía cung kính đứng ở một bên u minh vệ. Giờ phút này u minh vệ bề ngoài mặc dù không có biến hóa, nhưng khí thế của bọn nó đã theo thẩm vũ tăng lên, mà cùng nhau tăng lên. Thẩm vũ nhìn về phía bọn chúng tin tức. U minh vệ, đẳng cấp, chiêu lộ cấp, đặc tính, ngự linh đao khí. U minh tướng, minh câu, đẳng cấp, linh trạch cấp, đặc tính, đi nhanh. U minh vệ đẳng cấp cũng cùng nhau tăng lên. Thẩm vũ cảm thán, không chỉ là tán khí cấp u minh vệ tiến vào chiêu lộ cấp cái khác u minh, càng là tăng lên tới linh trạch cấp. Thẩm vũ lúc trước có 3 cái chiêu lộ cấp u minh thuộc cấp, hiện tại đã biến thành 3 cái linh trạch cấp. Phóng nhãn tất cả linh trạch cấp siêu phàm giả, ai có thể địch nổi cái này thực lực kinh khủng? Nếu như là hiện tại đụng phải Triệu Viêm, chỉ sợ đều không cần Thẩm Vũ xuất thủ. Hắn ba cái kia U Minh thuộc cấp liền có thể đem Triệu Viêm giải quyết. Thẩm Vũ nội tâm rất là rung động. Hiện tại linh trạch cấp lúc thực lực liền khủng bố như thế, tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Lấy lại tinh thần, Thẩm Vũ ngẩng đầu xuyên thấu qua bị cuồng phong xé mở vết nước mắt nhìn sát trời. Lúc này thái dương rơi xuống, chỉ còn lại huy. Trên bầu trời màu da cam cùng ảm đạm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tại quá độ. Giống loại thời điểm này là dị ma thích nhất hành động thời gian. Bất quá bởi vì vừa mới thẩm u đột phá, phụ cận dị ma nhao nhao chạy trốn nơi xa. Phương viên một cây số chỉ sợ cũng khó khăn lại tìm ra một con dị ma. Thẩm u ngắm nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục hướng phía trước mặt xuất phát. Ám vực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thẩm u chỗ thăm dò qua địa phương cũng chỉ có 1/10. Mặc dù không nghĩ tới tại nguy hiểm cấp ám vực thu hoạch được thánh vật những thứ này cực kỳ chân quý đồ vật, nhưng thu thập nhiều điểm vật liệu cũng là chuyện tốt. Thẩm u hướng về phía trước đi đến. Hồi lâu, thái dương hoàn toàn xuống núi. Trên trời cao dâng lên trăng khuyết cũng bị mây mù che khuất, toàn bộ rừng cây tia sáng ảm đạm, giống như là không có bật đèn rạp chiếu phim. Thẩm Vũ dừng bước lại, gọi ra cái kia có được quỷ hỏa u minh vệ, để nó dấy lên quỷ hỏa, đi ở phía trước chiếu sáng. Quỷ hỏa chiếu dọi ra u lam quang mang, tại đen nhánh trong rừng cây lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngay tại Thẩm Vũ tiếp tục phải đi về phía trước đi lúc, đột nhiên phía bên phải nhớ tới một trận dị ma chu lên, rốt cục xuất hiện dị ma. Thẩm Vũ nghe được thanh âm trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Bên kia tối như mực một mảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua quỷ hỏa quang mang, nhìn thấy có mấy cái bóng đen đang lắc lư. Thần Vũ đem U Minh Vệ toàn bộ triệu hoán đi ra. Ban đêm là dị ma nhất sinh động thời gian, tăng thêm lúc trước đảo tẩu những cái kia, dị ma hẳn là không phải số ít. Nghĩ đến, Thần Vũ quay người, mang theo U Minh Vệ hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng chậm rãi đi đến. Quỷ hỏa quang mang dần dần hướng về phía trước quyết tán, trước mắt ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Cùng Thần Vũ suy nghĩ không sai biệt lắm, nơi này dị ma số lượng không ít, riêng là quỷ hỏa có khả năng chiếu xa chỗ, liền tối thiểu có 20 con. Phía trước bóng đen toán loạn chỗ, chỉ sợ so nơi này còn nhiều. Thẩm Vũ nhìn lên trước mặt dị ma mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bung tay lên, một đầu hỏa long liền hướng về dị ma mở ra huyết buồn đại khẩu, nhanh chóng hướng về đi. Hô, trong ngay mắt, 20 mấy con dị ma lâm vào hỏa diễm địa ngục. Một cái tiếp theo một cái tinh thần nguyên chất chậm rãi từ trên thi thể hiện hiện. Thẩm Vũ chuyển động bước chân, bắt đầu hấp thu những thứ này tinh thần nguyên chất. Ngay tại hắn hấp thu cái cuối cùng tinh thần nguyên chất lúc, phía trước âm vũ chỗ, hai đạo tê tâm liệt phế cứu mạng âm thanh không ngừng truyền đến. Chương 47, sinh tử của các ngươi cùng ta có liên can gì? Cứu mạng a, ai đến cứu lấy chúng ta a? Chỗ tối trên cây, bị dây leo quấn quanh toàn thân, ngược lại treo một nam một nữ lớn tiếng la lên, thanh âm đều đã trở nên khàn giọng. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ, nước mắt cùng nước mũi tạp vào cùng một chỗ, thuận cái chán nhỏ xuống ở phía dưới. Nàng sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Xuyên thấu qua yếu ớt nguyệt quang nhìn hướng phía dưới, có mấy chục con hiện ra u lục sắc quang mang con mắt, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Làm sao bây giờ a? Bạch thiếu gia bọn hắn vì cái gì không cứu chúng ta? Nữ nhân giống như nổi điên hô to. Lúc này, một bên ngược lại treo nam nhân đoán hận quát, còn không phải là bởi vì ngươi, nhất định phải đi đường này. Oán ta? Nữ nhân chất vấn, các ngươi săn giết dị ma thời điểm làm sao không oán ta? Dị ma đột nhiên tăng nhiều, đánh không lại liền oán ta rồi. Nam nhân rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn biểu lộ hung ác nói, Bạch Mông cái kia cầu vật, nhìn dị ma tăng nhiều liền trực tiếp đem chúng ta vứt xuống. Hắn chạy ngược lại là thật mẹ nó nhanh. Phải biết hắn là như vậy người, lúc trước liền không nên cùng hắn tiến vào ám vực. Nữ nhân cũng bắt đầu giận mắng. Lúc này, Phía trước hắt trong bóng tối, một mảnh hào quang màu u lam dần dần chiếu xạ qua tới. Xuyên thấu qua sáng ngời chiếu xạ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh đang chậm rãi hướng bên này tới gần. Trên cây một nam một nữ nhìn thấy đạo ánh sáng này sáng, con mắt trong nháy mắt trở lớn, khóe miệng ngoác đến mang hai, biểu lộ trở nên cuồng hỉ. Bạch thiếu gia, cứu lấy chúng ta lời mới vừa nói là nói bừa. Ta liền biết các ngươi không thể bỏ lại bọn ta, Bạch thiếu gia nhanh cứu lấy chúng ta. Hai người như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liên tiếp hô hoán nơi xa thân ảnh. Tại bọn hắn kêu gọi cái kia đạo màu lam sáng ngời bên trong, Thần Vũ nghe được tiếng kêu cứu mỉm cười. Xem ra tìm tới Bạch Mông bọn hắn. Triệu Viêm đã bị hắn giải quyết, tại cái này ám vực bên trong, chỉ còn lại Bạch Mông một cái linh trạch cấp siêu phàm giả trở lấy hắn giải quyết. Bạch Mông mặc dù là linh trạch cấp siêu phàm giả, nhưng bây giờ Thẩm Vũ cũng đã trở thành linh trạch cấp. Không chỉ có như thế, U Minh thuộc cấp thực lực cũng nhận được tăng lên, cho dù không tính cả Thẩm Vũ, vậy cũng có ba cái linh trạch cấp thực lực U Minh vệ. Thẩm Vũ trong lòng chờ mong cùng Bạch Mông chạm mặt, càng chờ mong nhìn thấy Bạch Mông nhìn thấy hắn lúc biểu lộ. Lúc này, trên đây hai người kia tiếng kêu cứu lại truyền tới. Bất quá Thẩm Vũ mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ huy U Minh vệ tiếp tục đều đâu vào đấy dọn dẹp mặt đất dị ma. Nơi xa hai người ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh tại dị ma ở giữa chớp động. Tưởng rằng Bạch Mông bọn người ở tại săn giết dị ma, hai người bọn họ cũng đập lên cầu vồng cái rắm. Bạch thiếu gia như bức. Bạch thiếu gia thực lực mạnh như vậy, trước đó khẳng định là cố ý ẩn giấu thực lực đi. Bạch thiếu gia thực lực như mà vậy, tuyệt đối là Bắc Minh thành thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu. Nếu để cho Lăng Thương học viện người nhìn thấy, khẳng định sẽ đặc biệt mời Bạch thiếu gia tiến vào. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng từ mơ hồ trong tầm mắt, có thể phân biệt ra được dị ma đang bị đổ sát. Rất nhanh, Thẩm Vũ đem xa xa dị ma thanh lý hoàn tất. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng, sau đó để U Minh vệ đi săn giết cái khác dị ma, tự mình chậm rãi đi tới. Bá, tia sáng lờ mờ chỗ, màu đen đao ảnh như là quỷ mị, trong khoảnh khắc liền đem dây leo phía dưới dị ma đều chém giết. Thẩm Vũ thu hồi hắc đao, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn quỷ hỏa, trên mặt ý cười ngẩng đầu nhìn lại. Bạch, ánh lửa chiếu rọi, nữ nhân vừa nói ra một chữ, trên mặt biểu lộ liền trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Nàng xuyên thấu qua ánh lửa thấy rõ, đi người tới không phải Bạch Mông, mà là Thẩm Vũ. Lúc này, bên cạnh nam tử cũng là một mặt hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới nhìn thấy thân ảnh vậy mà lại là Thẩm Vũ. Thẩm Vũ một đao liền giết chết bọn hắn không dám đối đầu dị ma. Thực lực như vậy, thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn tiến vào ám vực trước còn kế hoạch giết chết Thẩm Vũ, bây giờ Thẩm Vũ liền tại bọn hắn trước mặt, nội tâm so vừa mới dị ma vây công còn muốn sốt sắng. Đại đại ca, cầu ngươi thả chúng ta xuống tới. An tĩnh một lát, nữ tử gạt ra tiểu dung, run run rẩy rẩy nói. Bên cạnh nam tử cũng là lông mày nhướng lên, nói: "Đại ca, chúng ta bị vây ở cái này rất lâu, cầu ngươi cứu lấy chúng ta." A. Thẩm Vũ nghe vậy bộ dạng phục tùng cười một tiếng, giả bộ như không biết sao. Tiến vào ám vực trước Bạch Mông không phải cho các ngươi giới thiệu ta sao? Với anh, Thẩm Vũ vừa dứt lời, trên cây hai người toàn thân rét run, trong lòng run lên bần bật. Tiến vào ám vực trước nói bị nghe được. Cái kia cùng một chỗ đánh giết Thẩm Vũ lời nói, không phải cũng bị nghe được sao? Làm sao bây giờ? Đây là duy nhất cơ hội sống sót a Thẩm Vũ đại ca, ta sai rồi, cầu ngươi mau cứu ta. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nói xong, còn cố gắng gạt ra mỉm cười. Bất quá nàng hiện tại miệng liệt, biểu lộ so với khóc còn khó nhìn hơn. Thẩm Vũ, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Nữ nhân tiếp tục khẩn cầu, đem có thể lấy ra hứa hẹn nói hết ra. Nam nhân cũng bắt đầu khẩn cầu. Thẩm Vũ, ngươi không thể thấy chết không cứu a, đây là mẫn diệt nhân tính. Trước đó là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, bị Bạch Mông lợi dụng, cầu ngươi bây giờ cứu lấy chúng ta, chờ chúng ta ra ngoài liền thoát ly công hội, vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Thẩm Vũ nghe lời của hai người vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Cho dù nam nhân bắt đầu đạo đức bắt góc, Thẩm Vũ cũng bất vi sở động. Hắn lắc đầu, cười nói: "Các ngươi dạng này nhận biết, dựa vào cái gì dám gia nhập công hội? Các ngươi muốn giết ta, cướp đi ta hắc đạo, bây giờ lại cầu ta cứu các ngươi." Thẩm Vũ cảm giác được một cười. Thế giới này, nào có sẽ buông tha mình cựu nhân. Trên đây hai người nghe được Thẩm Vũ trả lời khóc giống lên, nước mắt nước mũi cùng một chỗ hướng xuống trôi. Vạn phần hối hận gia nhập trăm diễm công hội. Lúc này, U Minh vệ giải quyết chung quanh tất cả dị ma, cùng đi đến Thẩm Vũ sau lưng. Thẩm Vũ nhìn thoáng qua trung quanh, tinh thần nguyên chất đã tất cả đều dâng lên. Thô sơ giản lược tính toán có trăm cái khoảng trường. Sau đó lại nhìn về phía trên cây hai người, nhẹ giọng hỏi: "Bạch Mông đi bên nào rồi?" Phải. Bọn hắn hướng bên phải đi. Bọn hắn còn có 7 người, cùng một chỗ hướng bên phải chạy. Hai người tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, liên tiếp cao giọng đáp lại Thẩm Vũ. Thẩm Vũ nhìn đồng dạng tay phải phương hướng, sau đó nhìn về phía hai người nhẹ giọng nói một câu: "Đa tạ." Ngay sau đó, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên bật cao, tính cả hai người ở bên trong, hỏa long trong khoảnh khắc nuốt sống cả khỏa đại thụ. Trong mấy mắt, ánh lửa ngút trời, hai tính mạng con người tại vô tận hỏa diễm bên trong cấp tốc tan rã. Một lát sau, cuốn quanh hai người dây leo bị đứt đoạn, hai cố cuốn đốt quỷ hỏa thi thể lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Thẩm Vũ tiến lên một bước, phất tay hấp thu hai người tinh thần nguyên chất. Bạch Mông hẳn là không chạy bao xa. Thẩm Vũ trong lòng quyết định, các loại hấp thu xong chung quanh tinh thần nguyên chất, liền xuôi theo lấy lộ tuyến của bọn hắn, tìm kiếm Bạch Mông. Chương 48, phục chế bạn biết. Xuất hiện di tích. Rất nhanh, trung quanh trôi nổi tinh thần nguyên chất đều bị Thẩm Vũ hấp thu, hắn một cái cũng không có lãng phí, toàn bộ đều biến thành tăng nâng tinh thần lực chất dinh dưỡng. Thẩm Vũ đang hấp thu tinh thần nguyên chất về sau, đông cảm giác tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều. bắt đầu thử triệu hoán U Minh Vệ. Quen thuộc Lam Vũ tại trước mặt ngưng tụ, quỷ hỏa chiếu rọi, tăng thêm một chút cảm giác quỷ dị cảm giác. Bất quá Thẩm Vũ cũng không cảm giác sợ hãi, ngược lại, ánh mắt bên trong còn mang theo có chút vẻ chờ mong. Một giây đồng hồ sau, quang vụ dần dần ngưng thực, một lưng gù lấy thân thể U Minh tay chủ quả trượng, cung kính đứng tại Thẩm Vũ trước mặt. Thẩm Vũ đánh giá xuất hiện trước mặt U Minh. Cái này U Minh trên đầu mọc ra hai cái ngoạc khúc sừng dê, màu lam linh thể chạm đầu lâu giống như là dê rừng, hất lên đấu đồng màu đen, tựa như động vật hóa thành hình người. Thẩm Vũ mang theo chờ mong thần sắc nhìn về phía U Minh tin tức. U Minh tướng, linh dê, đẳng cấp, linh trạch cấp, đặc tính, bạn biết, có thể phục chế, linh trạch cấp. Thẩm Vũ cảm thán, hiện tại lại thêm một cái linh trạch cấp U Minh tướng, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Nếu như đem tăng lên so sánh cầu thang, như vậy những người khác tăng lên chính là một bước một bậc thang, mà Thẩm Vũ thì cùng bọn hắn khác nhau rất lớn, là một bước vượt qua 10 cấp bậc thang, gấp đôi số tăng trưởng. Cho dù là thiên tài, cũng xa xa đuổi không kịp cấp bộ của hắn. Đưa tay phục chế linh dê đặc tính, Thẩm Vũ lập tức hiểu rõ đến. Bạn biết cũng không có cái gì tính công kích, nhưng năng lực của hắn lại cực kỳ cường đại. Thôi động bạn biết về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tư duy, thôi diễn hết thảy. Tương đương với một cái phụ trợ năng lực, có thể từ phương diện khác gia tăng sức chiến đấu. Tựa như truy kích địch nhân, bằng vào lưu lại một chút xíu tin tức liền có thể thôi diễn ra, địch nhân từ phương hướng nào thoát đi tỷ lệ lớn hơn. Thẩm Vũ hài lòng gật đầu. Sau đó tròng mắt nhìn về phía trên mặt đất săn chuột, để nó đi trước dò đường. Săn chuột không cần dựa vào quang liền có thể trong bóng đêm hành động, mà lại ở trong bùn đất hành động tốc độ càng nhanh. Cho dù khoảng cách Bạch Mông bọn hắn rất gần, bọn hắn cũng rất khó phát hiện dấu ở trong đất săn chuột. Thẩm Vũ cùng cái khác U Minh thuộc cấp đi theo săn chuột hậu phương. Trung quanh không gió, cây lâm chỉ nhất phiến yên tĩnh. Chỉ có nghe gặp Thẩm Vũ bọn hắn giẫm tại trên bùn đất tiếng bước chân. Không bao lâu, phía trước săn chuột truyền về tin tức. Thẩm Vũ ngắn ngủi dừng bước lại, nhìn về phía săn chuột ở tại phương hướng lẩm bẩm nói: "To lớn hô sâu." Phía trước cũng là Bạch Mông đám người chạy trốn phạm vi. Hố sâu có khả năng chính là Bạch Mông đám người tạo thành. Nghĩ nghĩ, Thẩm Vũ tăng tốc bước chân, mang theo U Minh thuộc cấp hướng hố sâu phương hướng đi đến. Rất nhanh, trong tầm mắt rừng cây dần dần thưa thớt, sáng trong nguyệt quang chiếu rọi tại một mảnh bằng phẳng trên đất trống. Thẩm Vũ đi ra khỏi rừng cây, đi vào săn chuột ở tại hố sâu trước. Hố sâu cực đại vô cùng, chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, mà lại cái này hố to sâu không thấy đáy, mặc dù có nguyệt quang chiếu sáng cũng khó có thể thấy rõ trong hầm cảnh tượng. Trung quanh bùn đất còn thỉnh thoảng hướng về hố sâu rơi xuống. Thẩm Vũ cúi người nhặt lên một khối đá, hướng trong hố sâu ném đi. Đợi hơn một phút đồng hồ, rốt cục trong hầm truyền ra một cái cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra kết âm thanh. Thẩm Vũ sợ hãi thán phục, vậy mà sâu như vậy, chẳng lẽ là di tích? Ám vực cùng Lam Tinh đều sẽ lưu lại rất nhiều di tích. Trước mắt hố sâu bộ dáng, Thẩm Vũ đánh giá ra cũng không phải là từ dị ma tạo thành, mà giống như là nguyên bản liền có cái hố sâu này, chỉ là bây giờ bị ngoại lực mở ra. Di tích là bên trong dòng sông thời gian lưu lại sản phẩm. Lam Tinh cũng có thật nhiều di tích, bất quá tại toàn cầu kịch biến trước đó, Lam Tinh những cái kia di tích cũng không có có cái gì đặc biệt, chỉ có cơ bản giá trị nghiên cứu. Nhưng khi toàn cầu kịch biến về sau, nhân loại bắt đầu thức tỉnh. Những cái kia trong di tích một thứ gì đó cũng có thần kỳ hiệu quả. Trong đó không thiếu có thánh vật hoặc là cấm vật, cho nên di tích giá trị cũng cực kỳ cao. Siêu phàm giả thậm chí sẽ bởi vì di tích mà ra tay đánh nhau. Thẩm Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía trong hố sâu. Hắn thông qua trung quanh phát hiện dấu chân, tăng thêm bạn biết thôi diễn kết quả xác định, Bạch Mông đám người đã tiến vào hố sâu. Thẩm Vũ không có lại do dự, bàn tay giấy lên u u quỷ lửa, đạp chân hướng về phía trước rào bước tiến lên hố sâu. Tại hắn nhấc chân thời điểm, xung quanh thổ nhưỡng cũng bắt đầu nhanh chóng núc đích, chậm rãi hướng về Thẩm Vũ dưới chân hội tụ. Trong chớp mắt, hố sâu tường đất phía trên nhiều hơn khối đại khái 1 mét vuông bình đài. Tại Thẩm Vũ chân rơi xuống thời điểm, khối kia kiên cố bình đài nâng thân thể của hắn. Theo Thẩm Vũ tâm niệm mà thay đổi, bình đài liền giống như là thang máy, nâng Thẩm Vũ chậm rãi hạ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Thẩm Vũ xuyên thấu qua quỷ hỏa bắt đầu dò xét bốn phía. Bốn phía tường đất không tính bóng loáng, nhưng cũng tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, hai bên có rõ ràng mở vết tích, thậm chí trong đất nham thạch cũng là bị sinh sinh nện nước. Chậm rãi, càng đi xuống, tia sáng thì càng lờ mờ. Ở phía trên còn có thể mượn nhờ chút hướng nguyệt chiếu sáng sáng, ở phía dưới cũng chỉ có thể thông qua quỷ hỏa chiếu sáng. Thẩm Vũ rơi xuống đất, bằng trong tay hắn một đoàn quỷ hỏa chỉ có thể chiếu sáng trước mặt, không cách nào nhìn rõ hố sâu những vị trí khác. Lập tức, Thẩm Vũ tay phải bung lên, từng đạo quỷ hỏa từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Sau đó quỷ hỏa thuận tường đất lan tràn hướng lên, dần dần để đen như mực hố sâu sáng lên. Lam quang càng ngày càng thắng, ánh mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng, Thẩm Vũ bắt đầu ngắm nhìn bốn phía bắt đầu đánh giá. Bất quá ngay tại hắn nhìn về phía ngay phía trước lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cố ý, xem ra thật sự là di tích. Chỉ gặp Thẩm Vũ phía trước nhất hắc ám chỗ bị quỷ hỏa chậm rãi chiếu sáng. Một cái cực kỳ cao lớn cửa đá ra hiện tại hắn phía trước. Cửa đá chừng lầu 3 cao như vậy, hiện lên một cái hình vòm, hai bên vách đá điêu khắc phức tạp đồ án. Thẩm Vũ cách gần nhìn lại, phát hiện những thứ này đồ án tựa hồ là một loại nào đó đồ đằng. Phía trên còn khắc họa lấy rất nhiều tiểu nhân, cùng loại với dị ma dã thú cũng bị điêu khắc sinh động như thật. Thu tầm mắt lại, Thẩm Vũ ngược lại nhìn về phía trong cửa đá. Trong cửa đá lờ mờ một mảnh, có yếu ớt gió từ bên trong truyền đến. Nhìn quỷ hỏa sáng ngời có thể chiếu xạ đến địa phương, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong vách đá cũng bị điêu khắc cái này rất nhiều đồ án. Thẩm Vũ nâng quỷ hỏa hướng trong môn đi đến. Bị lam quang chiếu rọi, trong môn hai bên đồ án rõ ràng chiếu ra. Bên trái, khắc họa lấy nhân loại cầm trong tay trường mâu cùng dã thú tác chiến. Bên phải, khắc họa lấy một cái cự đại hình thang đài cao. Nhân loại quỳ gối dưới đài cao, hướng về trên đài cao, một cái hất lên áo choàng, cầm trong tay pháp trượng người giật đầu. Trên vách đá không có một cái nào văn tự, nhưng tinh tế đồ án thẩm u hoàn toàn có thể đọc hiểu. Đại khái chính là trên đài cao người cứu được quỳ lệ những người kia. Thu tầm mắt lại, thẩm u gọi ra săn chuột, để nó đi trước phía trước tìm kiếm đường. Sau đó lại triệu hồi ra hai cái u minh bệ, cùng hắn thuận săn chuột phương hướng đi. 10 phút sau, săn chuột chuyển đến tin tức. Tại cái này đầu cuối lối đi, phát hiện 7 cái tản ra tinh thần lực siêu phàm giả. Nó bên trong một cái người, vẫn là linh trạch cấp. Thẩm u đạt được tin tức này mỉm cười, rốt cuộc tìm được ngươi. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi bước đi thẳng về phía trước. Chương 49, quái vật gì? Linh trạch cấp. Cuối lối đi. 7 bóng người trong tay cầm bó đuốc, đứng tại một mảnh to lớn không gian bên trong. Bó đuốc hào quang nhỏ yếu tại mảnh không gian này giống như đom đóm đồng dạng, chỉ có thể gần chỗ chiếu sáng. Ngoại trừ bó đuốc 3 mét phạm vi bên trong, trung quanh vẫn như cũng là đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch đại ca, cái này có chậu than. Lúc này, một thiếu niên ngạc nhiên nói, thanh âm của hắn tại mảnh không gian này tạo nên hồi âm, hồi lâu mới tiêu tán xuống dưới. Bạch Mông nghe tiếng, phía bên phải đi tới đến thiếu niên bên cạnh, kiểm tra một chút trên mặt đất chậu than, bên trong còn có rất nhiều nhiên liệu. Lập tức, Bạch Mông cầm trong tay bó đuốc vươn hướng chậu than, nhóm lửa trong đó nhiên liệu. Hô, chậu than rất đại khái có một cái vạc nước lớn nhỏ. Đạo này dâng lên cam ngọn lửa màu đỏ, so với bọn hắn 7 cái trong tay bó đuốc chung vào một chỗ còn lớn hơn. Theo sáng ngời nổi lên, tại ánh lửa chiếu sáng phạm vi bên trong, lại xuất hiện cái khác chậu than. Cái khác chậu than cùng cái này chậu than gần như giống nhau. Bên trong cũng còn có để lại chút nhiên liệu. Bạch Mông 7 người thấy thế nhau nhau lộ ra nét mừng, tranh nhau chen lấn nhóm lửa cái khác chậu than. Rất nhanh, trung quanh trình viên hình phân bố chậu than đều bị nhóm lửa. Mảnh này đen nhánh không gian cũng bị hỏa quang kia chiếu lên rõ ràng. Các loại cái cuối cùng chậu than ánh lửa chiếu rọi. Trong 7 người, một cái tóc dài thiếu nữ đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời thân thể phía bên phải bên cạnh quỹ đạo. Được, nguy hiểm thật. Thiếu nữ chưa tỉnh hồn nhìn về phía vừa mới vị trí, chỉ gặp nàng lúc trước trô đứng chi địa, đi phía trái một bước chính là sâu không thấy đáy hố sâu. Rơi xuống, nhất định hài cốt không còn. Biểu tình của những người khác cũng trong nháy mắt này khẩn trương lên, thân thể tựa vào vách tường, hai cái đùi bắt đầu như nhũ ra. Nếu như trước đó bọn hắn không phải tựa vào vách tường đi, đoán chừng tại vừa mới hắt trong bóng tối, không cẩn thận liền tiến vào vạn trượng thâm uyên. 7 người chậm chậm cảm xúc, đánh giá đến bốn phía. Bọn hắn hiện tại chỗ đứng là chuyên môn cất đặt chậu than lối đi hình tròn. Thông đạo một bên là vách tường, khác một bên là sâu không thấy đáy hố sâu. Tại hố sâu chính giữa, một cây trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống đỡ lấy một cái to lớn hình thang kiến trúc, đứng vững tại không gian bên trong. Đây là làm gì vậy? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết ta, có điểm giống chúng ta lúc đi vào nhìn thấy tranh vẽ trên tường. Nơi này thật là gì tích sao? Làm sao lại như thế hoang vu? 7 người khe khẽ bàn luận. Lúc này, Bạch Mông nhìn xem hình thang kiến trúc đỉnh biểu lộ vui mừng. Nhìn kiến trúc này dáng vẻ hẳn là di tích, tranh vẽ trên tường bên trên chỗ khắc họa thế đàn, hẳn là cái này kiến trúc. Bọn hắn cũng nhìn thấy trong môn trên vách đá tranh vẽ trên tường. So sánh họa bên trong, trước mặt cái này hình thang kiến trúc cùng tranh vẽ trên tường bên trong tế đàn cực kỳ tương tự. Chúng ta vừa mới tiến đến vị trí, hẳn là đi hướng tế đàn thông đạo. Bạch Mông đưa tay chỉ qua đi, trong mắt khó nén vui mừng. Sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn, 7 người cùng nhau về tới ban đầu vị trí. Hiện tại bởi vì ánh lửa chiếu rọi, trước mặt con đường bị rõ ràng chiếu rọi ra. Con đường này cực kỳ rộng lớn, có chừng rộng 5 mét, dài 10 mấy mét. Thông đạo về sau, lại hướng lên chính là tế đàn. Bạch Mông lúc này trong mắt cực kỳ sốt ruột, hắn không thể có thể lập tức leo lên tế đàn tìm tòi hư thực. Nhưng hắn không có đi lên phía trước, mà là nhìn về phía 6 người khác. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Mấy người khác đã bị phát hiện di tích vui sướng làm choáng váng đầu óc, Bạch Mông nói chuyện đi, bọn hắn liền không kịp chờ đợi nhanh chân lúc trước. Mà Bạch Mông thì là cảnh giác đứng tại chỗ. Hắn tại siêu phàm giả học viện 3 năm, cũng tại ám vực bên trong đụng phải di tích. Những cái kia di tích trên cơ bản đều giữ lại rất nhiều cơ quan, có cơ quan khó lòng phòng bị, hơi không chú ý liền có thể chết. Bạch Mông nhìn chằm chằm phía trước mấy người. Ngay tại 6 người kia đi đến trong thông đạo lúc, đột nhiên, hưu, hưu, vô số mũi tên từ trên không chỗ tối bắn ra. Sắc bén mũi tên như mưa rơi khuynh tiết mà xuống. Hai cái không có phòng bị thiếu niên, lúc này bị mũi tên sâu đâm thủng ngực. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, đám người một trận kinh hoàng. Trước mắt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, để những người còn lại tứ chi cùng sử dụng chạy vọt về phía trước chạy. Không qua lại trước chạy mặc dù tránh thoát mũi tên, nhưng mấy chục thanh trường mâu lại từ dưới đất hướng bọn hắn đâm tới. Phốc, phốc, ngắn ngủi một cái chớp mắt, 7 người chết thì chết, thương thì thương. Hiện tại không ai có thể đứng thẳng cùng mặt đất. Bạch Mông thấy thế nhếch miệng lên một vòng nụ cười xảo trá. Sau đó tại cạm bẫy công kích khoảng cách bên trong, lợi dụng tự thân tốc độ đặc tính, thật nhanh chạy tới thông đạo khác một bên. Bạch thiếu gia, mau cứu ta, chân của ta. A, người còn sống hướng Bạch Mông bên kia bỏ đi. Nhưng Bạch Mông lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt khinh thường. Các ngươi như bây giờ trạng thái không có cách nào sống sót, không bằng các ngươi liền thành toàn ta đi, ta sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Nói, Bạch Mông trong mắt quyết tâm, từ bên hông rút ra hắn vừa mua ngân bạch trường đao, hung hăng hướng mấy người bổ tới. Bá, bá. Bạch Mông giơ tay chém xuống, còn sống sót mấy người đều chết tại dưới đao của hắn. Nhìn lấy trên người bọn họ hiện hiện tinh thần nguyên chất, Bạch Mông âm tiếu thu thập lại. Bá, Bạch Mông tinh thần nguyên chất không giống Thẩm Vũ đang hấp thu tinh thần nguyên chất về sau, có thể trực tiếp tăng nâng tinh thần lực. Nhưng hắn chỉ có thể ở hấp thu tinh thần nguyên chất về sau, không chẳng qua thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Mấy cái tinh thần nguyên chất, trước mắt không cho hắn tăng thêm một chút tinh thần lực. Rất nhanh, xung quanh trở về hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá đúng lúc này, Bạch Mông bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Hắn chợt nghe, tại đối diện trong thông đạo, truyền đến một trận đều đâu vào đấy tiếng bước chân. Cộc cộc thanh âm giống như là kim dây chuyển động. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Bạch Mông hai mắt ngưng tụ, khẩn trương nhìn chằm chằm thông đạo lối ra. Chẳng lẽ là Triệu Viêm? Rất nhanh, tiếng bước chân nương theo lấy một đoàn màu lam ánh lửa, dần dần tới gần cái không gian này. Bạch Mông trái tim đã nâng lên cổ họng. Một lát sau, đến cửa động màu lam ánh lửa dập tắt, Thần Vũ gương mặt tại màu đỏ cam ánh lửa chiếu rọi, ánh vào Bạch Mông trong tầm mắt. Lại là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Bạch Mông cách mười mấy mét hô to, biểu lộ kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, ngươi một cái chiêu lộ cấp siêu phàm giả, cũng dám tự mình tiến vào nguy hiểm cấp ám vực. Nguyên bản còn muốn lấy làm sao dẫn dụ ngươi ra Bắc Minh thành, hiện tại tốt, ta ở chỗ này giết ngươi, không có người biết là ta làm, ngươi thứ ở trên thân đều thuộc về ta. Chiêu lộ cấp. Thần Vũ nghe vậy lắc đầu, lại đi về phía trước mấy bước. Ngươi hảo hảo cảm ứng một chút, ta là đẳng cấp gì? Thần Vũ tận lực đi về phía trước mấy bước, phóng xuất ra tinh thần lực. Bạch Mông nghe vậy trên mặt kinh nghi bất định. Nhưng khi hắn dùng tinh thần lực cảm giác về sau, con mắt trong nháy mắt chừng một cái. Linh trạch cấp, biến, nói một chút siêu phàm giả đẳng cấp, căn cứ tinh thần lực từ thấp đến cao. Tán khí cấp, chiêu lộ cấp, linh trạch cấp, chi phối cấp, trưởng khống cấp, chúa tể cấp, bất hủ cấp, thái cổ cấp. Tăng lên tới tương ứng đẳng cấp, sẽ xuất hiện tương ứng đặc thù, tỉ như linh trạch cấp, thể hồn hợp nhất, tinh thần lực như là nước mưa, đặc tính có thể có được hoàn mỹ phát huy. Chương 50, tịch diệt hết thể màu lam hỏa long. Linh trạch cấp. Bạch Mông kinh hô. Trong mắt đều là thần sắc kinh hãi, hai con nắm quyền tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, không thể tin được trước mắt sở cảm ứng đến một màn. Vài ngày trước nhìn thấy Thẩm Vũ còn chỉ có chiêu lộ cấp, lúc này mới mấy ngày không thấy, đối phương vậy mà đã tăng lên tới linh trạch cấp. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tăng lên. Hắn tại siêu phàm giả học viện 3 năm mới khó khăn lắm đạt tới linh trạch cấp tốt nghiệp. Đối phương lại chỉ dùng một tuần khoảng chừng thời gian, liền đem hắn vượt qua. Tốc độ tăng lên như vậy, cho dù hắn tại siêu phàm giả học viện cũng chưa bao giờ thấy qua, a thiên tài hai chữ đều không đủ lấy hình dung Thẩm Vũ đơn giản chính là cái quái vật. Bạch Mông không thể tin nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, con mắt đều cứ nháy, chuyện này với hắn xung kích thực sự quá lớn. Cho dù là Lăng Thương học viện cung cấp tài nguyên, nhưng hấp thu cũng cần đại lượng thời gian. Như thế ngắn ngủi thời gian liền tăng lên tới linh trạch cấp, của hắn tinh thần nguyên chất đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Bạch Mông trong lòng thầm than. Lúc này, Thẩm Vũ đứng tại đầu kia mang theo cạm bẫy đường lát đá phía trước, nhìn xem đường lát đá bên trên phong phú mũi tên, cùng nổ ngang lộn xộn thi thể, Thẩm Vũ cười nói, tính cả bạn đều giết ta. Nghe vậy, Bạch Mông lấy lại tinh thần, đồng dạng nhìn xem đường lát đá nói, trong bọn họ cạm bẫy, ta là giúp bọn hắn giảm bớt thống khổ, muốn giết ta ngươi có thể qua đi thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không tránh thoát cạm bẫy. Bạch Mông trong mắt hiện lên một tia xảo trá. Hắn lúc trước liền cảm nhận được cạm bẫy này đáng sợ. Phía trên như mưa rơi mũi tên không chỉ có số lượng rất nhiều, càng là mang theo xuyên thấu bản thạch lực lượng. Trường mâu cũng giống như thế, ngoại trừ lực lượng khổng lồ, trường mâu mũi nhọn còn bổ sung lấy kịch độc. Trước đó bị trường mâu đâm rách làn da người, vết thương đã biến thành màu đen, hư thối. Bạch Mông là nương tựa theo tốc độ đặc tính, mới lợi dụng những người khác vọt tới đối diện. Cạm bẫy này cho dù là linh trạch cấp siêu phàm giả cũng sẽ làm bị thương. Chỉ cần hắn dám tới, ta liền phối hợp cạm bẫy này giết hắn. Bạch Mông biểu lộ chưa biến, nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm, bước thiết hy vọng Thẩm Vũ đạp vào đầu này hung hiểm đường lát đá. Thẩm Vũ nghe xong Bạch Mông nói mỉm cười, hắn biết Bạch Mông là đang cố ý cầu dẫn hắn đi qua. Bất quá, Thẩm Vũ vẫn là đạp chân hướng về phía trước phóng ra một bước. Trông thấy Thẩm Vũ đi đến đường lát đá, Bạch Mông biểu lộ đột nhiên vui mừng, miệng cả cụ rủ khống chế không nổi dương lên. Bất quá một giây sau, Bạch Mông nhìn về phía Thẩm Vũ, tiếu dung trong nháy mắt đọc lại, hai mắt hiện đầy sắc mặt đại kinh. Linh trạch cấp, bốn cái. Chỉ gặp đường lát đá bên trên, Thẩm Vũ nhàn nhã mảnh bước chậm rãi đi tới. Đồng thời tại bên cạnh hắn, số đạo bóng đen chậm rãi hiện hiện. Hiện hiện thân ảnh, cùng vừa mới đi theo Thẩm Vũ bên người hai cái chiêu lộ cấp vũ minh vệ, thân thể đều là màu đen cùng màu lam tạp vỏ. Nhưng tinh thần lực lại cao hơn chiêu lộ cấp bên trên một cái cấp bậc. Linh trạch cấp, mà lại là bốn cái. Ngoại trừ Thẩm Vũ lưu tại nguyên chỗ vạn độc thảo, cái khác theo thứ tự là săn chuột, linh dê, còn có Bạch Mông lúc trước thấy qua Minh Câu. Minh Câu đã từ chiêu lộ cấp tăng lên tới linh trạch cấp. Bạch Mông trái tim đập bịch bịch, lỗ tai vang lên đánh tiếng trống. Thẩm Vũ bảy cái triệu hoán vật, ba cái chiêu lộ cấp, bốn cái linh trạch cấp. Khủng bố như vậy thực lực, là một cái mới vừa tiến vào siêu phàm giả học viện người có. Tại Bạch Mông ngây người thời gian, Thẩm Vũ chạy tới đường lát đá trung ương. Phía trên mũi tên cũng tại thời khắc này hướng về Thẩm Vũ vọt tới. Bất quá Thẩm Vũ không có chút nào bối rối, vẫn như cũ đều đâu vào đấy hướng về phía trước phóng ra bước chân. Đắc, đắc, Thẩm Vũ tiếng bước chân tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Hai bên trái phải U Minh thuộc cấp đem Thẩm Vũ vây vào giữa, dùng thân hình cao lớn, đem bắn về phía hắn mũi tên toàn bộ ngăn trở. Mặc dù mũi tên vẫn như cũ cắm vào U Minh vệ thân thể, tạo thành một chút tổn thương, nhưng thân thể của bọn hắn đến từ U Minh giới, Thẩm Vũ lợi dụng tinh thần lực liền có thể để bọn hắn khôi phục. Đến trường mâu cả bẫy, San Chuột bước nhanh đi về phía trước mấy bước, sau đó lợi dụng che thổ, khống chế chung quanh bụi bặm cùng thổ nhưỡng, đem trường mâu chắn ở cửa ra chỗ, để trường mâu không cách nào đâm ra. Bạch Mông nhìn xem một màn này nói không ra lời, hai con mắt lên ngốc. Thẩm Vũ không chỉ có thể triệu hoán, hắn triệu hoán đi ra triệu hoán vật còn căn bản không sợ bị thương, càng không sợ chết. Tức cũng đã bị mũi tên cắm đầy đầu lâu, sau một khắc rút ra mũi tên, vẫn như cũ bình yên vô sự. Quá kinh khủng. Cái khác có được triệu hoán năng lực siêu phàm giả, cái nào không phải che chở trăm bề triệu hoán vật. Sợ triệu hoán vật tử vong, không cách nào lại triệu hoán đi ra. Mà Thẩm Vũ triệu hoán, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Bất tử triệu hoán vật, chỉ cần Thẩm Vũ còn sống, những u minh đó liền cũng có thể sống sót. Bạch Mông nội tâm rung động, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhìn xem Thẩm Vũ từng bước một đi tới, chiếu lấy ánh lửa, tựa như mảnh không gian này chỗ tể. Hắn hai chân đã có thể bắt đầu phát run, thân thể bản năng lui về phía sau. Cứ ngắc tư thế giống lên dây cót, một ngừng một lát. Rất nhanh, Thẩm Vũ cùng U Minh vệ nhẹ nhõm đi qua cạm bẫy đường lát đá. Tại hắn đi xuống đường lát đá lúc, hô, trung quanh chậu than thiêu đốt cam ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt, toàn bộ biến thành màu u lam quỷ hỏa. Mà lại hỏa diễm so lúc trước còn muốn khổng lồ, lẻn đến cao hơn 2 mét. Cả vùng không gian trong nháy mắt tràn ngập lam sắc quang mang. Đột nhiên xuất hiện quỷ hỏa đem Bạch Mông giật nảy mình, thân thể rung lên một cái thật mạnh. Cái này là năng lực của ngươi. Bạch Mông miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, tại quỷ hỏa chiếu rọi, giống như là mất đi huyết sắc thi thể đồng dạng. Hắn sợ hãi, cũng hối hận. Trước mắt Thẩm Vũ cho hắn cảm giác các bách, vậy mà so đồng cấp dị ma còn muốn lớn, giống một khối bàn thạch gắt gao đặt ở đỉnh đầu của hắn. Thẩm Vũ, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng giết ta có thể cho ngươi cần tài nguyên. Bạch Mông gạt ra một vòng mỉm cười, giọng thương lượng nói. Thẩm Vũ nghe xong tài nguyên, lắc đầu. Ngươi cảm thấy trăm diễm công hội so Lang Thương học viện tài nguyên tốt hơn. Bạch Mông bị Thẩm Vũ nói hế trụ. Lang Thương học viện thế nhưng là đại hạ mạnh nhất siêu phàm giả học viện, trăm diễm công hội làm sao có thể sánh được? Thẩm Vũ dạng này, chờ sau khi rời khỏi đây, chỉ cần ngươi cần, trăm diễm công hội vô điều kiện hỗ trợ. Thẩm Vũ nghe xong vẫn lắc đầu một cái. Bạch Mông có thể cho, Thẩm Vũ hoàn toàn không dùng được. Tài nguyên không có Lăng Thương học viện tốt, muốn nói hỗ trợ, những người kia có tuyệt đối trung thành U Minh thuộc cấp dùng tốt. Thẩm Vũ, cha ta là trăm diễm công hội hội trưởng, trưởng công cấp, ngươi không có thể giết ta. Bạch Mông gặp Thẩm Vũ ngay cả cự tuyệt, lập tức kinh hoàng kêu to lên. Đồng thời thân thể của hắn cũng sợ hướng về sau rút lui. Thẩm Vũ từng bước một đi tới, chậm rãi hướng Bạch Mông tới gần. Có thể tin tức truyền ra người đều bị ngươi giết, những người khác làm sao lại biết là ta giết ngươi? Nói, Thẩm Vũ bỗng nhiên dừng bước lại. Ngay sau đó, bốn phía trong chậu than thiêu đốt quỷ hỏa, trong nháy mắt cộng đồng gọi hướng không trung. Mười đạo tráng kiện hỏa diễm trên không trung hội tụ. Trong chớp mắt, một đầu chiếu sáng toàn bộ đen nhánh không gian hỏa long dần dần hiện hiện. Đầu này hỏa long so trước đó to lớn hơn, toàn bộ long đầu đều có dài mười mấy mét. Theo Thẩm Vũ tâm niệm vừa động, to lớn hỏa long từ trên cao hướng mặt đất cấp tốc vào tới. Bạch Mông ngửa đầu nhìn xem có thể tịch diệt hết thể hỏa long, sợ hãi hô to. Không muốn. Triệu Viêm cứu ta. Với anh, chương 51, trên tế đài chấp nhẫn, đặc thù lão cụ. Màu lam hỏa long ầm vang rơi xuống. Âm thanh lớn giống thiên thạch rơi đập. Trong ngọn lửa, Bạch Mông thân thể triệt để bị quỷ hỏa thôn phệ. Toàn bộ không gian quanh quẩn lên hắn không cam lòng gầm thét. Không. Một giây sau, Bạch Mông thân thể bắt đầu ở quỷ hỏa bên trong tan rã. Cuối cùng, triệt để biến thành một mịn. Hắn tại cuối cùng còn gọi lấy tên Triệu Viêm, cầu nguyện Triệu Viêm có thể xuất hiện cứu hắn. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới. Triệu Viêm đã so với hắn đi trước một bước, đồng dạng ngã xuống quỷ hỏa ngưng tụ hỏa long bên trong. Theo Bạch Mông tử vong, Thẩm Vũ phất tay tiêu tán đại bộ phận quỷ hỏa, chỉ để lại một chút quỷ hỏa làm chiếu sáng sử dụng. Lúc trước bởi vì hỏa long chiếu rọi, toàn bộ không gian dáng vẻ Thẩm Vũ hoàn toàn nhìn thấy. Hắn hiện tại đứng khối này bình đài trình viên hình, ở giữa là cái kia cái cự đại hình thang tế đàn. Tế đàn là màu đen, có 3 tầng lầu cao như vậy, phía trên khắc họa lấy phức tạp đồ đằng đồ án. Tế đàn bốn phía xen vào nhau tinh tế trưng bày màu đỏ ngọn nến. Mỗi một cấp bậc thang trên cơ bản đều có 2 cây. Bất quá bởi vì lúc trước hỏa long nện xuống, phủ cận ngọn nến đã biến thành sắp dầu, dần dần ngưng kết. Thẩm Vũ đánh ra bốn phía một nhãn. Ngoại trừ phía dưới vạn trượng thâm uyên, chỉ có trước mặt cái này tế đàn đáng giá thăm dò. Quay đầu, Thẩm Vũ hấp thu Bạch Mông tinh thần nguyên chất, sau đó mang theo U Minh vệ hướng tế đàn bậc thang đi đến. Trên mặt đất cho bụi rất dày, chân đạp trên đi đã xuất hiện mềm mại cảm giác, giống như là hành tẩu trong sa mạc. Nhất là trên bậc thang, mỗi đi một bước, liền có một đoàn sương mù xuất hiện tại Thẩm Vũ dưới chân. Thẩm Vũ phất tay xua tan cho bụi, thầm nghĩ, nơi này chỉ ít trăm năm không người đến qua. Hùng vĩ như vậy không gian, Thẩm Vũ không khỏi vì đó cảm thán. Không chỉ có phía dưới cực sâu, phía trên càng là kỳ cao vô cùng. Liên hoàn cả bấy, tăng thêm tất cả vách đá điêu khắc tranh vẽ trên tường. Công trình lớn như vậy lượng, nếu là nhân công mở, chí ít đều phải đợi thứ ba người, ngày đêm không ngừng cố gắng. Chuyên môn mở ra dạng này một cái không gian, cái kia trên tế đài đến tột cùng là cung phụng ai? Thẩm Vũ hồi tưởng trước đó tại tranh vẽ trên tường bên trên nhìn thấy hình tượng, một cái cầm trong tay pháp trượng, người khoác áo choàng hình người, đưa lưng về phía những người khác mà đứng. Bên dưới tế đàn tất cả mọi người cung kính quỳ ở phía dưới. Có thể dạng này một cái tế đàn vậy mà hoang phế, quả thực để Thẩm Vũ hiếu kỳ. Thẩm Vũ bước chân tăng tốc, mang theo U Minh vệ tiếp tục đi hướng tế đàn đỉnh. Theo Thẩm Vũ đạp chân hướng về phía trước, hai bên không có bị hóa tan ngọn nến bắt đầu phốc, phốc, liên tiếp sáng lên. Rất nhanh, U lam quang đem bậc thang chiếu sáng. Theo quang mang kéo dài, Thẩm Vũ đi tới tế đàn đỉnh. Tế đàn đỉnh đại khái 10 mét vuông khoảng chừng, đồng dạng bao trùm lấy thật dày bụi đất. Vị trí trung ương còn có một cái cao nửa thước màu đen bàn đá. Thẩm Vũ nhìn một chút, lập tức rút ra hắc đao, từ trái phía bên phải nhẹ nhàng vung lên. Hô, hắc đao mang theo cương phong đem bụi đất cuốn lên. Trong mấy mắt, tế đàn đỉnh bụi đất liền bị thổi tới hô sâu. Thẩm Vũ ánh mắt lướt qua lộ ra nguyên trạng mặt đất. Nơi này cùng tế đàn những vị trí khác sử dụng chất liệu giống nhau, đều là màu đen nham thạch. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này không có khắc họa cái khác đồ án. Bất quá toàn bộ tế đàn đỉnh, ngoại trừ cái kia bàn đá, liền không có những vật khác. Bàn đá cũng không giống là cái gì chân quý đồ vật, hoặc là nói, không đáng một đồng, căn bản không đáng mang ra ám vực. Ừm. Chiếc nhẫn. Thẩm Vũ dư quang vừa vặn liếc về phía trên bàn đá. Trên bàn đá một cái viên hoàn hình đồ vật đập vào mi mắt. Vật kia cũng là màu đen, nếu như không phải ánh lửa chiếu xạ, nhìn thấy một cái tiểu tiểu nhô lên, bằng không thì thật đúng là rất khó phát hiện. Thẩm Vũ chậm rãi bước đi đến trước bàn đá, đưa tay đem trên bàn chiếc nhẫn cầm trong tay. Chiếc nhẫn nhìn phi thường cổ phát, chế tác cực kỳ cẩn thận. Tựa như Thẩm Vũ hắc đao, tự nhiên mà thành, nhìn không ra một điểm rèn đúc vết tích. Có điều khắc vết tích, Thẩm Vũ ngón tay cảm giác được. Chiếc nhẫn bên trong vòng có gập ghềnh hoa văn. Lập tức trong tay dâng lên quỷ hỏa, rồi đi qua xem cẩn thận nhìn lại. Chiếc nhẫn bên trong vòng cũng là một mảnh màu đen. Phía trên điêu khắc vết tích, phải cẩn thận nhìn mới có thể thấy rõ. Bất quá Thẩm Vũ chăm chú nhìn hồi lâu, căn bản xem không hiểu phía trên điêu khắc đồ vật. Trên mặt nhẫn chỗ điêu khắc, cùng cái khác tranh vẽ trên tường khác biệt, càng giống là một loại văn tự, mà không phải giống tranh vẽ trên tường bên trên đồ đằng. Chẳng lẽ là đạo cụ? Chữ vật giới chỉ. Thẩm Vũ lông mày nhướng lên. Chữ vật giới chỉ là cực kỳ hi hữu đạo cụ. Có chữ vật giới chỉ, vô luận đi hướng nơi bao xa, đều không cần lo lắng vấn đề tiếp liệu. Chỉ cần đem tài nguyên cùng trang bị bỏ vào chữ vật giới chỉ, cần thời điểm dùng tinh thần lực câu thông, liền có thể từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm lấy vật phẩm. Lam tinh bên trên cũng có rất nhiều cường giả có được chữ vật giới chỉ. Bất quá Lam tinh bên trên xuất hiện những cái kia chữ vật giới chỉ, toàn bộ đều là đến từ ám vực, hoặc là tự mình tại ám vực bên trong phát hiện, hoặc là nỗ lực không muốn người biết đại giới đổi lấy. Lam tinh bên trên cũng không ít thợ rèn thử chế tạo chữ vật giới chỉ, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Từ nay về sau chữ vật giới chỉ bị quy về thánh vật một loại. Đồng thời, cũng có người nói loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng đạo cụ đến từ thần minh. Chỉ có thần minh lực lượng mới có thể đột phá thời gian, không gian, chiều không gian. Thẩm Vũ nghĩ đến lúc này trái tim không tự chủ tăng tốc. Nếu như trong tay nếu là chữ vật giới chỉ, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Mà lại Lăng Thương học viện đối với hắn hứa hẹn, chỉ cần không phải cấm vật, đạt được hết thể đều thuộc về Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lập tức phát tán ra tinh thần lực, hướng trong tay chiếc nhẫn chậm rãi rót vào. Theo tinh thần lực tiến vào chiếc nhẫn, Thẩm Vũ lông mày bắt đầu nhíu chặt. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Thẩm Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lẩm bẩm nói, hắn cảm ứng được chiếc nhẫn tựa hồ cũng không phải là chữ vật giới chỉ, nhưng lại ẩn ẩn có một loại kỳ quái lực lượng hấp dẫn lấy Thẩm Vũ tinh thần lực. Cái kia lực lượng cực kỳ yếu ớt, tựa như trong gió nến tàn, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Mà lại cái kia lực lượng, tại cảm ứng được Thẩm Vũ tinh thần lực về sau, giống khát thật lâu người nhìn thấy một mảnh thanh tịnh đại hà giống như, vạn phần khao khát hấp thu. Bất quá nó hấp thu tinh thần lực vô cùng ít ỏi, nếu như không chăm chú cảm giác đều cảm giác không thấy, không có năng lực đạo cụ, cũng không có thể đi. Thu hồi tinh thần lực, Thẩm Vũ khó hiểu nói. Đúng lúc này, Thẩm Vũ đứng mặt đất đột nhiên ầm ầm một tiếng. Ngay sau đó, tế đàn đỉnh hòn đá bắt đầu kịch liệt lay động, bàn đá cũng bắt đầu run rẩy lên. Nửa giây sau, dưới bàn đá phương hòn đá vậy mà rớt xuống, bàn đá cũng theo hòn đá rơi xuống dưới. Thẩm Vũ nhìn qua trống rông xuất hiện lỗ lớn, không hiểu ra sao. Tế đàn lại có ám đạo, mà lại là thông hướng phía dưới. Các vùng mặt đỉnh chỉ lay động, Thẩm Vũ nghĩ nghĩ, tiến vào di tích, làm sao có thể không đi thăm dò một phen. Chương 52, thần minh lưu lại vật phẩm. Thẩm Vũ gọi về tất cả u minh thuộc cấp, đạp chân rào bước tiến lên trước mắt xuất hiện hố sâu ở trong. Dẫm tại từ tre thổ dựng ra tiểu bình trên này, Thẩm Vũ từ cửa hang chậm chạp hạ lạc. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Thẩm Vũ trong lòng bàn tay dâng lên một đạo quỷ hỏa, hắn xuyên thấu qua lam sắc quang mang bắt đầu đánh giá bốn phía. Cái lối đi này đại khái 2 bình mét khoảng trường, bốn phía đều là bùn đất, không còn là từ màu đen nham thạch sở kiến. Tại ở gần bên phải trên vách tường, còn có một cây cổ tay thô dây gai, từ cửa hang một mực hướng kéo dài xuống. Xem ra thật lâu trước đó có dưới người đi qua. Thẩm Vũ nắm lên dây gai đánh giá. Dây gai bên trên đã dính đầy cho bụi, đồng thời cho bụi vô cùng bất nhập chui vào dây gai nội bộ. Mặc dù có hào quang màu xanh lam chiếu rọi, dây gai cũng là tối tăm mờ mịt, nhìn không ra vốn có sát thái. Thuận dây gai một đường hướng phía dưới, rất nhanh, Thẩm Vũ đạt tới thông đạo tận cùng dưới đáy. Ngắm nhìn bốn phía, dưới đáy không gian so thông đạo hơi lớn một điểm, không sai biệt lắm 5 cái mét vuông. Bất quá ở trong không gian này, cũng không có phát hiện thuận dây gai hạ người tới, hoặc là thi thể. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, không gian trống rỗng một mảnh. Chỉ có tại Thẩm Vũ ngay phía trước, xuất hiện một cái chừng 2 mét cao cầm vòm. Thẩm Vũ nhìn một chút cầm vòm, sau đó gọi ra săn chuột, để nó đi phía trước dò đường, tự mình đi theo săn chuột hậu phương hướng về phía trước tiến lên. Đắc, đắc, hẹp dài thông đạo quanh quần Thẩm Vũ tiếng bước chân. Hắn đã đi thật lâu, nhưng phía trước vẫn như cũng là thẳng tắp, sâu thẳm thông đạo. Đi ở phía trước săn chuột cũng không có truyền về tin tức khác, Thẩm Vũ không khỏi lại lấy ra cái kia hắc sắc giới chỉ, vừa đi bên cạnh bắt đầu đánh giá. Muốn in nói thất lạc Thẩm Vũ xác thực có một chút. Chiếc nhẫn này rõ ràng có năng lượng truyền ra, nhưng không có cảm ứng được chiếc nhẫn tác dụng. Cho dù không phải chữ vật giới chỉ, là có năng lực khác đạo cụ chiếc nhẫn cũng tốt, chữ vật giới chỉ cơ hồ là bảo vật vô giá, hoàn toàn chính xác rất khó thu hồi được. Cho dù là một chút cường đại siêu phàm giả, cũng đa số không có chữ vật giới chỉ. Nhưng đạo cụ liền không đồng dạng, tại ám vực bên trong, đạo cụ thu hoạch xác suất lớn hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng tại một chút đặc thù dị trên ma thân thu hoạch được. Lại càng không cần phải nói là tại trong di tích phát hiện đạo cụ xác suất lớn hơn. Có thể hết lần này tới lần khác bất toại người nguyện. Chiếc nhẫn này, Thẩm Vũ chỉ có thể cảm ứng được, trong đó có một đạo nhàn nhạt đặc thù năng lượng truyền ra. vô luận Thẩm Vũ bao nhiêu lần lợi dụng tinh thần lực câu thông chiếc nhẫn như trước vẫn là dạng này. Ngoại trừ cái này đạo năng lượng, chiếc nhẫn cùng cái khác phổ thông trang trí vật không có chênh lệch. Hô, Thẩm Vũ hít sâu một hơi, thật dài thở ra. Sau đó không cam lòng đem chiếc nhẫn lại thả lại trong ngực. Đúng lúc này, phía trước săn chuột truyền tin tức trở về. Đại khái có ý tứ là, phía trước xuất hiện một không gian khác. Săn chuột mặc dù không biết nói chuyện, nhưng thông qua cùng Thẩm Vũ đặc thù liên quan, có thể đem tự mình mơ hồ ý thức chuyển đạt qua đi. Thẩm Vũ ánh mắt trở nên kiên nghị, nhìn về phía trước bước nhanh tới. Lại hướng phía trước, thông đạo không còn thẳng tắp. Thông đạo bắt đầu trở nên quanh co khúc khuỷu, mà lại hai bên trái phải xuất hiện rất nhiều chỗ ngã ba, giống là cố ý mê hoặc. Bất quá có săn chuột tại, bản thân nó năng lực đặc thù để nó tại rắc rối phức tạp, giống như mê cung trong thông đạo thành thạo điêu luyện. Đã vì Thẩm Vũ tìm ra duy nhất chính xác lộ tuyến. Thẩm Vũ thuận săn chuột lộ tuyến nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, đi ra quanh co khúc khuỷu thông đạo, một cái cự đại quang chống ánh vào Thẩm Vũ trong mắt. Thẩm Vũ khoảng chừng quan sát một phen, sau đó thăm dò tính đi tới không gian bên trong. Theo lấy ánh lửa hướng về phía trước kéo dài, Thẩm Vũ nhìn thấy bên tay trái trưng bày rất nhiều chất gỗ cái dương. Cái dương nhìn qua rất cổ lão, thuần chất gỗ kết cấu, phía trên rơi dày một tầng giấy xám. Thẩm Vũ rút ra hắc đao, nhắm ngay nó bên trong một cái dương cái nắp nhẹ nhàng vẩy một cái. Phốc rồi, trong khoảnh khắc, cái dương tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, bị chứa ở trong dương vũ khí lạnh bậy đinh linh linh rơi xuống đất. Nhìn xem bụi mù ở trong tan ra thành từng mảnh cái dương, Thẩm Vũ trong lòng lạnh một phần. Trong dương rơi ra vũ khí lạnh, là tương đương cổ lão tạo hình. Thậm chí đều không có hiện tại thợ rèn vứt bỏ phế phẩm vũ khí tốt. Thẩm Vũ lại đẩy ra mấy cái dương, kết quả không ngoài dự tính. Bên trong đều là loại này vũ khí lạnh, không có chút giá trị. Theo Lam Tinh thời đại tiến triển, dùng loại vũ khí này hẳn là mấy ngàn năm trước đó. Thẩm Vũ liếc nhìn rơi xuống vũ khí lẩm bẩm nói, loại vũ khí này thả đến bây giờ chính là phế liệu. Nếu như không có năng lực khác, coi như nhiều như vậy vũ khí chung vào một chỗ, đều không có một thanh thốn phàm cấp vũ khí càng có lực sát thương. Thẩm Vũ ánh mắt rời đi những thứ này không có chút giá trị vũ khí, ngược lại nhìn về phía bên tay phải. Bên tay phải vách tường chỗ, tán lạc rất nhiều sáng trong xương khô, tấn xương đầu tính có chừng hơn 20 cỗ. Tại quỷ hỏa chiếu rọi, những thứ này xương khô ngược lại là lộ ra chẳng phải đột, ngược lại còn có chút chuẩn xác. Thẩm Vũ chậm rãi đi tới. Đồng nhiên, một loại đặc thù cảm giác từ trong đó một cái xương khô bên trong truyền đến. Chất môi giới. Thẩm Vũ lông mày nhướng lên. Hắn lúc trước săn giết dị ma quá trình bên trong, gặp được hai lần cổng truyền tống. Bất quá khi đó thu hoạch không nhiều, Thẩm Vũ liền không có từ cổng truyền tống trở lại Lam Tinh. Trước mắt cảm giác này, cùng cổng truyền tống mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau. Nhưng muốn so cổng truyền tống truyền lại ra năng lượng lớn hơn. Thẩm Vũ thuận cái kia cảm giác truyền đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn tại một đống xương khô ở giữa, tìm tới một khối bằng phẳng màu đen phiến đá. Xem ra cái này chính là chất môi giới. Thẩm Vũ cúi người quan sát phiến đá. Phiến đá tại một vòng xương khô trung ương, đồng dạng bao trùm thật dày cho bụi. Tại cho bụi dưới, một cái giống như là bàn tay xương cốt nổi lên tại phiến đá bên trên. Tựa hồ bộ xương khô này khi còn sống tại phiến đá bên trên khắc vẽ lấy cái gì. Hô, Thẩm Vũ đối phiến đá thổi một ngụm, bụi mù trong nháy mắt quét tán ra tới. Các loại xương mù hơi hạ thấp, Thẩm Vũ thấy được phiến đá bên trên xuất hiện đồ án. Trên đồ án là rất nhiều tiểu nhân, tựa hồ là một cái bộ lạc tại săn giết dã thú. Bất quá bởi vì vũ khí là hậu, bộ lạc người bị dã thú tàn sát. Lúc này, trên bầu trời bay kế tiếp người khoác trường bào, trong tay cầm pháp trượng người. Là trên tế đài cái kia. Thẩm Vũ kinh ngạc. Theo sau tiếp tục hướng xuống nhìn. Người khoác trường bào người đem bộ lạc người cứu, bộ lạc vì nàng kiến tạo tế đàn. Bất quá tại bộ lạc lớn mạnh về sau, người khoác trường bào người lại bay mất. Đây là. Thẩm Vũ dư quang đống nhiên liếc về kế tiếp hình tượng. Hắn nhìn thấy hình tượng bên trong hai thứ, trong lòng chấn động mạnh một cái. Là chiếc nhẫn kia. Chỉ gặp hình tượng bên trong. Người khoác trường bào người lưu lại nàng pháp trượng cùng chiếc nhẫn. Hai dạng đồ vật, tất cả đều cung phụng tại bên trên tế đàn. Bất quá tại cái này về sau, hình tượng trung bộ rơi xuất hiện phản đồ. Phản đồ mang người, muốn cướp đoạt cái kia pháp trượng. Cuối cùng, những người khác không thể không tiến vào đến trong này. Thần Vũ lúc này chầm chầm lên trước mặt phiến đá, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Pháp trượng cùng chiếc nhẫn cùng nhau cung phụng tại tế đàn. Cái kia chiếc nhẫn khẳng định cũng không phải phổ thông vật phẩm. Nếu như người khoác trường bào người là thần minh, vậy cái kia hai dạng đồ vật chính là thần minh lưu lại vật phẩm a. Đương nhiên, Thẩm Vũ suy tư thời khắc, ngực truyền ra một cô ấm áp. Hắn lấy lại tinh thần, đưa tay sờ về phía nơi ngực. Phát hiện lại là cái kia chiếc nhẫn màu đen đang phát tán ra vi vi ấm áp. Thẩm Vũ nghi ngờ vươn hướng trong ngực. Hắn vừa mới móc ra chiếc nhẫn, tại những cái kia xương khô về sau, một đạo năng lượng liền nhanh chóng hướng về chiếc nhẫn hội tụ. Chương 53, so chữ vật giới chỉ còn muốn biến thái. Thẩm Vũ thần sắc kinh nghi bất định. Hắn lúc trước đem tinh thần lực rót vào qua trong giới chỉ, nhưng chiếc nhẫn chỉ là nhỏ xíu hấp thu năng lượng. Trước mắt loại này lực lượng cường đại hấp thu, hoàn toàn vượt qua lúc trước. Thẩm Vũ nhìn trong tay chiếc nhẫn, lại nhìn một chút bên tay phải 2 mét chỗ, năng lượng chuyển đến phương hướng. Lập tức quỷ thần xui khiến đi tới. Thuận năng lượng tán phát vị trí, Thẩm Vũ đi đến bên cạnh xương khô chỗ tụ tập. Nơi này khô lâu so địa phương khác đều muốn nhiều, mà lại khô lâu lưng tựa vách tường, chịu gần vô cùng, giống như đang tận lực ẩn giấu đi thứ gì đồng dạng. Thẩm Vũ nhìn kỹ một chút, phát hiện năng lượng cũng không phải là từ xương khô truyền ra ngoài, mà là tại những thứ này xương khô phía dưới vị trí. Có thể để cho chiếc nhẫn kia hấp thu năng lượng, đến tột cùng là cái gì? Thẩm Vũ hiện tại trong lòng đã mong đợi. Lập tức hắn cầm hắc đao, đem vách tường trước xương khô hướng hai bên chọn. Rất nhanh, Tất cả xương khô bị Thẩm Vũ chỉnh lý đến địa phương khác, trước mặt mặt đất đã vắng vẻ một mảnh. Dưới mặt đất vẫn như cũ có năng lượng tại bị chấp nhận hấp thu. Thẩm Vũ thấy thế xách đao cổ tay chuyển một cái, sau đó thuận thế hướng mặt đất đâm tới. Đương, mũi lao không có vào bùn đất ba tấc vị trí, dưới mặt đất chuyển đến một cỗ cứng rắn xúc cảm. Loại cảm giác này, tựa như là mũi đao đụng phải cứng rắn nham thạch đồng dạng, ngăn trở hắc đao tiếp tục hướng xuống kéo dài. Thẩm Vũ rút đao ra, xác định rõ vừa mới vị trí kia. Sau đó đem hắc đao nghiêng cắm vào mặt đất, lắc cổ tay hướng lên đông nhiên vậy một cái. Phốc, một cái cây gậy hình dạng thật dài vật thể bị hắc đao chọn lấy ra. Đồng thời, đại lượng bùn đất cũng bị đánh bay, hiện tại giống như là ngọn núi đất lở đồng dạng rơi xuống dưới. Các loại bùn đất toàn bộ rơi xuống, Thẩm Vũ nhìn kỹ hướng lấy ra vật kia. Cái này, Thẩm Vũ nhìn sang con mắt trong nháy mắt trợ to, trong con ngươi lóe ra không thể tin thần sắc. Là cái kia pháp trượng. Từ trong đất bùn lấy ra đồ vật, chính là tranh vẽ trên tường chỗ khắc cái kia pháp trượng, cũng là tranh vẽ trên tường bên trong, cái kia có thể là thần minh người vũ khí. Thẩm Vũ nguyên lai tưởng rằng pháp trượng đã bị bộ lạc phản đồ cướp đi, không có ôm đạt được nó hy vọng. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này phát hiện. Hắn kích động đánh giá pháp trượng. Pháp trượng không tính thẳng tắp, toàn thân đen nhánh, đầu trượng là mang theo vân gỗ hình bầu dục. Nhìn thật kỹ, tựa hồ pháp trượng chất liệu cùng trong tay chiếc nhẫn là cùng một loại. Thẩm Vũ nghĩ đến, liền cầm chiếc nhẫn tới gần pháp trượng so với một chút. Đúng lúc này, tới gần pháp trượng chiếc nhẫn hấp lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở trong không gian mang theo một trận gió lốc, pháp trượng bên trong năng lượng cũng phi tốc tuôn hướng chiếc nhẫn. Thẩm Vũ thấy cảnh này sửng sốt một giây, lập tức kịp phản ứng liền muốn lấy ra chiếc nhẫn. Bất quá ngay tại hắn khi lui về phía sau, trong lúc đó, bốn phía gió đình chỉ, cả vùng không gian lại yên tĩnh trở lại. Thẩm Vũ thu hồi hắc đao, nhặt lên trên đất pháp trượng lợi dụng tinh thần lực cảm ứng. Một tia năng lượng cũng không có. Pháp trượng bên trong năng lượng đã bị chiếc nhẫn đều hấp thu. Hiện tại pháp trượng tựa như là một khối đá, ngoại trừ cứng rắn, không có cái khác chỗ đặc biệt. Thẩm Vũ buông xuống pháp trượng, bắt đầu đánh giá trong tay chiếc nhẫn. Hắn hiện tại lại nhìn về phía chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mặc dù chiếc nhẫn cùng lúc trước cũng không có coi chênh lệch, nhưng cái này một dãy chuyện phát sinh, đã để Thẩm Vũ tò mò. Hô, Thẩm Vũ thở dài một hơi, chậm chậm tâm thần. Sau đó đem tinh thần lực chậm rãi rót vào trong giới chỉ. Lần này, chiếc nhẫn không tiếp tục hấp thu tinh thần lực của hắn. Ngược lại, trong giới chỉ năng lượng, tựa hồ đang thử thăm dò tính cùng Thẩm Vũ câu thông. Tựa như là hai đạo nguồn nước ngay tại dần dần dung hợp. Một lát sau, hai loại năng lượng rốt cục hoàn toàn hòa hợp. Đúng lúc này, Thẩm Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hãi, trong miệng kinh ngạc nói: 100 mét khối, thật là chữ vật giới chỉ. Thẩm Vũ nội tâm kích động và phần, hai đầu lông mày đều là vui mừng. Không nghĩ tới trước mắt chiếc nhẫn này, vậy mà thật là chữ vật giới chỉ, mà lại khoảng chừng 100 mét khối không gian. Phải biết, tại Lam Tinh tất cả chữ vật giới chỉ bên trong, không gian nhiều nhất cũng chính là 10 mét khối, Thẩm Vũ trong tay chiếc nhẫn này, trọn vẹn là nó gấp 10. Chân quý trình độ càng là muốn vượt lên mấy lần. Không chỉ có như thế, Thẩm Vũ còn ngạc nhiên phát hiện, cái này chữ vật giới chỉ không chỉ có thể cất giữ vật phẩm, còn có thể tồn trữ tinh thần lực. Đây cũng không phải là chữ vật giới chỉ có thể khai quát. Phổ thông chữ vật giới chỉ có thể cất giữ tử vật. Thẩm Vũ trong tay cái này, không chỉ có chứa đựng không gian so cái khác chứa vật giới chỉ nhiều gấp 10, có thể chứa đựng tinh thần lực năng lực, càng là biến thái. Làm tinh ngoại trừ La Quỷ bên ngoài, cái khác siêu phàm giả không thể hấp thu những người khác tinh thần lực, nhưng lại có thể hấp thu tự mình. Đem tinh thần lực chứa đựng đến cái này chứa vật giới chỉ bên trong, nếu như có một ngày tinh thần lực hao hết, hoàn toàn có thể dùng chứa vật giới chỉ đến bổ sung. Cái khác chứa vật giới chỉ cùng Thẩm Vũ so với, đơn giản chính là cầm đồ chơi xe, cùng bản số lượng có hạn xe sang trọng so, hoàn toàn không thể so sánh. Thẩm Vũ thu hồi tinh thần lực chậm chậm. Đột nhiên, hắn dò xét chiếc nhẫn lúc, phát hiện trong giới chỉ vòng đồ đằng lóe lên một cái. Lập tức Thẩm Vũ liền không cảm ứng được chiếc nhẫn năng lượng, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chiếc nhẫn như là phổ thông trang trí vật, thường thường không có gì lạ. Thẩm Vũ thấy thế vội vàng lại đem tinh thần lực rót vào. Tại tinh thần lực của hắn cảm ứng chiếc nhẫn lúc, giới chỉ nội bộ không gian lại xuất hiện. Thẩm Vũ âm thầm kinh ngạc. Khó đạo giới chỉ bên trên đồ đằng có cùng loại che đậy năng lực. Thẩm Vũ thử mấy lần, mỗi lần đều là Thẩm Vũ rót vào tinh thần lực lúc mới có thể cảm giác được chiếc nhẫn năng lượng. Thu hồi tinh thần lực, chiếc nhẫn nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù, lại còn có năng lực như vậy. Chiếc nhẫn chỉ có tinh thần lực của ta có thể mở ra. Thẩm Vũ rất là cảm thán. Nếu là đem làm tinh tất cả chữ vật giới chỉ sắp xếp tư luận bối phận, Thẩm Vũ trong tay cái này hoàn toàn chính là tổ tông cấp bậc. Không chỉ có chứa đựng không gian cực lớn, còn có thể chứa đựng tinh thần lực. Trọng yếu nhất chính là nhẫn chữ vật những người khác dò xét tra không được, mà lại chỉ có thể từ Thẩm Vũ mở ra, cực kỳ an toàn. Dạng này so sánh, cái khác chữ vật giới chỉ hoàn toàn tựa như là mô phỏng phẩm đồng dạng, thậm chí năng lực chung vào một chỗ đều không chống đỡ được Thẩm Vũ đạt được cái này. Muốn nói nhẫn chữ vật miễn cưỡng xem như thánh vật, Thẩm Vũ trong tay cái này mới là hàng thật giá thật thánh vật. Phiền phức mọi người cho quyển sách này ném điểm số theo, thúc canh hỗ trợ điểm một điểm, dạng này sách mới có lưu lượng, tác giả gõ lên chữ đến cũng càng có lòng tin, cảm tạ mọi người. Chương 54, hôm nay Thanh Sơn, phá lệ không bình thường. Thẩm Vũ trên mặt vui mừng meo lên chữ vật giới chỉ. Muốn cho là lúc trước cái kia cỏ cây kết tình, chính là cái này nguy hiểm cấp ám vực nhất đại thu hoạch. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này tìm tới một chỗ di tích, còn từ ở bên trong lấy được thánh vật cấp bậc chữ vật giới chỉ. Trọng yếu nhất chính là, cái này chữ vật giới chỉ Thẩm Vũ căn bản không cần lên giao. Hiện tại liền đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thẩm Vũ lệnh nghiêng người lấy xuống sau lưng ba lô, muốn thử một chút chiếc nhận tác dụng. Theo tâm niệm liên thông trên ngón tay chữ vật giới chỉ, bá, bạch quang đột vừa hiện. Trong nháy mắt, trước mặt ba lô liền biến mất không thấy gì nữa, chuyển mà xuất hiện ở chữ vật giới chỉ bên trong. Thần Vũ cảm ứng được trong giới chỉ ba lô không khỏi cảm thán. Quả nhiên thuận tiện a, dạng này cho dù là dị ma thi thể cũng có thể mang đi. Sau đó hắn đem một mực thả trong ngực cái kia đoạn nhánh cây cũng đem ra, cùng nhau bỏ vào chữ vật giới chỉ. Vui sướng qua đi. Thần Vũ đánh ra bốn phía. Hiện tại có chữ vật giới chỉ, cũng không cần lại lấy hay bỏ thứ gì muốn dẫn đi, thứ gì nên vứt xuống. Nếu như hắn muốn, thậm chí ngay cả cái này một chỗ khô lâu đều có thể mang đi ra ngoài. Bất quá Thẩm Vũ nhìn một vòng, trước mắt bên trong không gian này, cố vật phẩm có giá trị không có bao nhiêu, ngoại trừ chiếc nhẫn, liền chỉ còn lại trước mặt căn này pháp trượng. Pháp trượng hiện tại không có chút nào năng lượng chuyển ra, giống như là một khối cứng rắn màu đen nham thạch, căn bản nhìn không ra là tài liệu gì. Bất quá Thẩm Vũ cũng không tính bán đi, có học viện cung cấp cần tài nguyên, hắn căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy. Huống chi, căn này pháp trượng nếu như từng là thần minh sử dụng, kia là bao nhiêu tiền cũng đổi không đến. Ai? Thẩm Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như học viện có thể hối đoái kiểm tra vật chất đạo cụ. Thẩm Vũ nhớ tới, trước mấy ngày đi Đoạn Kỳ nơi đó chế tạo vào đao, Đoạn Kỳ kiểm chắc không giá hắc đao chất liệu. Hắn tại trở lại học viện về sau, ngẫu nhiên nhìn thấy học viện danh sách trao đổi bên trong, có một cái có thể kiểm chắc vật phẩm chất liệu duy nhất một lần đạo cụ, Tố Nguyên mảnh vỡ. Nhưng cần điểm tích lũy có chút nhiều, chọn vẹn 20 vạn điểm tích lũy, đã có thể hối đoái một kiện tinh thần cấp trang bị. 20 vạn. Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, lúc trước hắn hoàn thành cấp dê trành quỷ nhiệm vụ, chỉ có 500 điểm tích lũy. 20 vạn điểm tích lũy, chỉ ít cần phải hoàn thành 400 cái cấp dê nhiệm vụ mới có thể. Bất quá nghĩ nghĩ, học viện nhiệm vụ không chỉ có ban thưởng điểm tích lũy, còn ban thưởng nó vật phẩm của hắn. Giống như là đạo cụ loại hình đều tại ban thưởng bên trong, mà lại chấp hành nhiệm vụ quá trình, cũng có thể hấp thu dị ma tinh thần nguyên chất. Chuyện này với hắn tu luyện tới nói xem như nhất cử lưỡng tiện, không chút nào sóng tốn thời gian. Thẩm Vũ ánh mắt kiên định, quyết định trở lại Lam Tinh liền bắt đầu góp nhặt điểm tích lũy, hối đoái cái kia Tố Nguyên mảnh vỡ. Thẩm Vũ đem pháp trượng thu vào chữ vật giới chỉ, lại tới khối kia phiến đá trước. Phiến đá là cái này ám vực cùng Lam Tinh kết nối chất môi giới. Hủy đi chất môi giới, cái này ám vực cùng Lam Tinh tất cả thông đạo liền sẽ cùng nhau biến mất. Đến lúc đó liền có thể từ ám vực trở lại Lam Tinh. Cái này ám vực đã không có cái gì đáng đến thăm dò địa phương. Coi như đem còn lại tất cả dị ma chung vào một chỗ, cũng so ra kèm cái này một viên năng lực siêu việt chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn. Hảo hảo thu về vật phẩm tùy thân, Thẩm Vũ giơ lên hắc đao hướng về phiến đá bổ tới. Hắc đao cùng phiến đá ngắn ngủi va chạm, một cỗ cường lực giảm dần cảm giác đột nhiên từ phiến đá bên trên truyền đến. Loại cảm giác này tựa như là chém vào một cái có giãn bình chướng phía trên, đem đánh xuống hắc đao đều nhẹ nhàng bắn lên. Thẩm Vũ hơi kinh ngạc, sau đó dùng càng lớn lực lượng hướng phía dưới bổ tới. Két, lần này, phiến đá ứng thanh vỡ vụn, từng đạo thải sắc quang vụ chỉ một thoáng từ phiến đá bên trong bay ra. Bốn phía bị quang vụ tràn ngập, nguyên bản bị quỷ hỏa chiếu sáng màu u lam, hiện tại đã là thải quang một mảnh. Đồng thời, nương theo lấy những thứ này quang vụ, toàn bộ không gian phảng phất lâm vào đứng im đồng dạng, nâng lên bụi bặm trên không trung dừng lại, quỷ hỏa cũng không còn khoảng trừng chập chờn, hết thảy chung quanh đều đang từ từ dừng lại. Một giây đồng hồ sau, két, Thẩm Vũ trong mắt hình tượng giống tấm gương giống như bắt đầu vỡ vụn. Từng khối vỡ vụn tấm gương đằng sau là bóng tối vô tận. Các loại những thứ này khối vụn toàn bộ biến mất, Thẩm Vũ lâm vào cái này mảnh hắc ám bên trong. Bá, bá, gió thổi ngọn cây thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên hai, trên mặt cũng cảm thấy gió nhẹ phất động. Cái mũi vừa nghe, không khí thanh tân thuận xoang mũi thấm vào phổi, đầu não đều tùy theo nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thẩm Vũ từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là cái kia phiến quen thuộc thanh sơn rừng cây, hắn hiện tại chỗ đứng chính là cái kia hai cái to lớn nham thạch ở giữa, cũng là ám vực cổng truyền tống mở ra địa phương. Trở về, Thẩm Vũ đánh ra bốn phía một nhãn, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Tại ám vực bên trong, Lam Tinh thiết bị điện tử không cách nào bình thường sử dụng. Cho dù là hai người đều mang điện thoại, cũng vô pháp đả thông đối phương điện thoại. Hiện tại Thẩm Vũ trên điện thoại di động biểu hiện là 11 giờ chưa trùng, nhưng ở thanh sơn bên trong vẫn là không có tín hiệu. Giống, đang lúc Thẩm Vũ thu hồi điện thoại thời điểm, phía trước rừng cây sau đột nhiên phát ra một trận to lớn tiếng vang. Nghe thanh âm liền biết là dị ma. Thẩm Vũ nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, đạp chân đi tới. Chỉ gặp rừng cây đằng sau, một con màu đỏ da lông tinh tinh hai tay đấm ngực, mở ra huyết buồn đại khẩu chu lên. Nó cái kia hai con bén nhọn răng nanh bên ngoài lật, một đạo đậm đặc dòng máu màu đỏ từ răng nanh nhỏ xuống dưới rơi. Chiêu lộ cấp, chẳng lẽ là thông qua ám vực bên trong cổng truyền tống tới dị ma? Thẩm Vũ lẩm bẩm nói, cái này man lực tinh tinh lãnh địa ý thức cực mạnh, sẽ công kích tất cả tiến vào nó lãnh địa bên trong sinh vật. Trước đó Thẩm Vũ đám người đi tới ám vực lối vào, cũng không nhận được tinh tinh công kích, cũng không có phát hiện tinh tinh vết tích, cho nên có thể là từ ám vực bên trong lại tới đây. Thẩm Vũ nhìn tinh tinh dưới chân dị ma thi thể, đoán chừng đã trắng trợn thanh lý qua phiến khu vực này. Đúng lúc này, man lực tinh tinh đình chỉ chu lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Vũ hiển nhiên, nó đem Thẩm Vũ cũng làm xâm phạm nó lãnh địa người. Man lực tinh tinh trừng mắt đỏ con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, sau đó hai bàn tay to nắm quyền, hướng mặt đất bỗng nhiên một đập. Phanh, mặt đất trong nháy mắt run đống lúc đích. Đồng thời, man lực tinh tinh mượn nhờ cố lực lượng này, nhảy lên nhảy đến giữa không trung, giơ lên nó cái kia so bóng rổ còn lớn hơn nằm đấm, hướng mặt đất Thẩm Vũ hung hăng đập tới. Thẩm Vũ ngửa đầu nhìn xem nhảy qua tới man lực tinh tinh, ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chậm rãi đưa tay giơ lên hắc đao, thản nhiên đem mũi đao nhắm ngay đập tới nằm đấm, trong miệng buồn bã nói: "Đoạn không chạm." Phốc, ngắn ngủi đỉnh trệ sau, là man lực tinh tinh nắm đấm đến mũi đao chỗ, một cỗ cương mãnh liệt gió từ hắc đao hai bên đột nhiên ngưng tụ. chớp mắt liền tạo thành một thanh từ gió chế tạo thành vô hình đại đao. Vô hình đao một hình thành, trung quanh phong áp mãnh liệt và phần. Mang theo cỗ này xé nát hết thể lực lượng, nhắm ngay man lực tinh tinh bắn nhanh mà ra. Phanh, trong chốc lát, trong không khí một trận nổ đùng. Liệt gió xuyên thấu man lực tinh tinh thân thể. Ngay tiếp theo sau lưng nó dừng tay, đều bị cỗ này liệt gió phá xuất một cái độc lớn. Lạch cạch, một tiếng, man lực tinh tinh thi thể thẳng tắp rơi xuống đất. Thẩm Vũ nhìn sang biểu lộ lạnh nhạt, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Loại này chiêu lộ cấp dị ma, đã không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho dù là linh trạch cấp, bằng vào Thẩm Vũ kinh người sức chiến đấu, đó cũng là miểu sát. Hấp thu xong tinh thần nguyên chất, cất kỹ man lực tinh tinh thi thể về sau, Thẩm Vũ thuận lúc đến đường hướng dưới núi đi đến. Một lát sau, Thẩm Vũ dừng ở đầu kia bốn lượn trên đường nhỏ, nhíu mày nhìn về phía trước. Hôm nay dị ma làm sao sẽ nhiều như thế, mà lại cực kỳ nóng nảy. Đây là con thứ 9. Thẩm Vũ trước mắt lại xuất hiện một con dị ma, đồng dạng là chiêu lộ cấp. Trước đó hắn tới đây thời điểm, dị ma phi thường phân tán. Hôm nay Thẩm Vũ mới đi ra khỏi không đến 500m, liền phát hiện 9 cái dị ma. Cho dù là từ ám vực bên trong ra, cũng không thể lại như thế dày đặc. Nếu như là từ ám vực bên trong cổng truyền tống ra, vị trí hoàn toàn chính xác tại Lam Tinh cổng truyền tống phụ cận, nhưng tuyệt đối không thể có thể như thế dày đặc, chẳng lẽ là dị ma bạo động? Thẩm Vũ nghĩ nghĩ, sau đó đem trước mắt dị ma sát rơi, tăng tốc bước chân đi xuống chân núi. Chương 55, đâu còn là cái gì chiêu lộ cấp. Rất nhanh, Thẩm Vũ từ ám vực cửa vào bên kia đỉnh núi đi xuống núi, đi tới một mảnh bằng phẳng khu vực. Càng đi về phía trước, liền là lúc trước Thẩm Vũ tiến về cổ thôn đầu kia đường cái. Đã ẩn ẩn có thể nghe được phía trước có ô tô chạy thanh âm. Lúc này, tích tích, tích tích, Thẩm Vũ điện thoại di động trong túi vang lên. Thanh âm liên tục không ngừng, kéo dài đến hơn 20 giây, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở mới hoàn toàn yên tĩnh. Các loại trên màn hình tin tức hoàn toàn ngưng đập, Thẩm Vũ mở ra điện thoại, xem xét phát tới tin tức. Tin tức có mấy đầu là Lâm Giang thành phố thị trưởng, cùng Lâm Giang thành phố thứ 2 cao trung hiệu trưởng gửi tới. Đều là hỏi thăm Thẩm Vũ tình hình gần đây. Dù sao trăm năm ra một cái thiên tài, tương đương coi trọng. Còn có mấy cái tin là Thẩm Vũ quan hệ không tệ mấy cái cao trung đồng học gửi tới, cũng là hỏi thăm hắn tại học viện thế nào. Thẩm Vũ nhanh chóng hồi phục mấy người, sau đó tắt đi tin tức của bọn hắn giao diện. Còn lại tin tức, trên cơ bản đều là Minh Diệp phát tới. Phía trước mấy đầu là cáo chi Thẩm Vũ, học viện đã đem mới một nhóm tài nguyên đưa đến ký túc xá. Đồng thời Lam Tinh tệ cũng cùng nhau đánh tới Thẩm Vũ Lam Tinh trong thẻ. Phía sau mấy cái tin là hỏi thăm Thẩm Vũ hiện tại ở nơi nào. Thẩm Vũ biên tập tin nhắn. Cáo chi Minh Diệp hắn mới vừa từ ám vực bên trong ra, hiện tại ngay tại Thành Sơn bên trong, sau đó phát đưa qua. Tích tích, cơ hội cùng một thời gian, Minh Diệp liền hồi phục tin tức. Thanh Sơn phụ cận gần nhất dị ma bạo động, vừa bạn ngươi có thể ở bên kia thu hoạch chút điểm tích lũy. Điểm tích lũy? Thẩm Vũ nhìn thấy tin nhắn trong lòng vui mừng, sau đó hỏi thăm tình huống cụ thể. Các loại Minh Diệp đem tin tức phát đưa tới. Thẩm Vũ nhìn thấy tin tức, khoe miệng không khỏi treo lên mỉm cười. Minh Diệp nói tới điểm tích lũy, cũng không phải là hắn suy nghĩ cái chủng loại kia nhiệm vụ, mà là dựa vào đi săn, bình phục bạo động dị ma thu hoạch điểm tích lũy. Loại này săn giết bình thường không tính là nhiệm vụ, chỉ có tại dị ma phạm vi lớn bạo động, cần trấn áp lúc mới tính làm nhiệm vụ. Mặc dù không có đặc thù ban thưởng, nhưng mỗi cái dị ma thi thể đều có thể đổi lấy điểm tích lũy. Tăng ký cấp dị ma thi thể là 100 điểm tích lũy, chiêu lộ cấp dị ma thi thể 500 điểm tích lũy, linh trạch cấp nhiều nhất là 2000 điểm tích lũy. Thanh Sơn khu vực này, trước mắt bạo động dị ma đẳng cấp, cao nhất chỉ có linh trạch cấp, phía sau dị ma Minh Diệp liền không có đánh dấu điểm tích lũy. Linh trạch cấp 2000, hồi đoái tố nguyên mảnh vỡ cần 20 vạn, chỉ cần giết đủ 100 con linh trạch cấp là đủ rồi. Thần Vũ đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, toàn thân đều tại nhiệt huyết sôi trào. Hắn vừa vặn cần điểm tích lũy hồi đoái tố nguyên mảnh vỡ. Cái này dị ma bạo động thời cơ, đơn giản không nên quá tốt. Mà lại hắn bây giờ còn có chữ vật giới chỉ, 100 mét khối không gian, đầy đủ đem săn giết dị ma thi thể mang về. Coi như không có 100 con linh trạch cấp, giết nhiều chút dị ma cũng có thể tăng tốc hối đoái tốc độ. Không được, đến tăng thêm tốc độ. Thẩm Vũ ánh mắt trì trệ, đột nhiên nghĩ đến. Loại này dị ma bạo động, cũng không phải là một người hoặc là một đoàn đội độc tài nhiệm vụ. Phạm vi lớn bạo động, cái khác siêu phàm giả nhất định cũng sẽ tiến đến chấn áp. Mặc dù bọn hắn không thể hối đoái học viện điểm tích lũy, nhưng là có thể bán thành tiền tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Vũ lập tức đem tất cả U Minh thuộc cấp triệu hoán đi ra, theo hắn cùng một chỗ phía bên phải vừa đi đi. Cùng ám vực bên trong phương thức giống nhau. Trước hết để cho săn chuột trước đi tìm dị ma, còn lại U Minh theo Thẩm Vũ cùng nhau săn giết. Rất nhanh, cũng liền 10 phút, Thẩm Vũ chữa vật giới chỉ bên trong lại nhiều hơn 20 cô dị ma thi thể. Tán ký cấp cùng chiêu lộ cấp đều có, điểm tích lũy đều là 500 cùng 100. Trong đó một nửa là phía trước săn chuột tại dò đường về sau, trực tiếp liền giết đi. Còn lại một nửa là cái khác U Minh phân tán hai bên, giết chết dị ma hậu cho Thẩm Vũ đưa tới. Thẩm Vũ ở trong quá trình này căn bản không động tới tay, liền đi theo săn chuột đằng sau thu thập thi thể. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hiện tại U Minh thuộc cấp cùng tiến vào ám vực trước đó ngày đêm khác biệt, mỗi một cái đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như yếu nhất, không có linh trí U Minh bệ, đó cũng là có chiêu lộ cấp thực lực, mà lại có Thẩm Vũ tại, bọn hắn căn bản cũng không sợ thụ thường, sức chiến đấu là những cái kia dị ma gấp bội. Chớ đừng nói chi là linh trạch cấp U Minh tướng, đẳng cấp càng là thuộc về nghiền ép cấp bậc. Tất cả chiêu lộ cấp dị ma, trên tay bọn họ căn bản kiên trì không được 2 giây. Một giây giết nó, một giây ngã xuống. Ai? Ta liền nói là Thẩm Vũ đại ca. Đột nhiên, bên trái rừng cây về sau, đi tới vài bóng người. Thẩm Vũ tập trung nhìn vào, người nói chuyện phàm là rơi công hội của Phương. bên người còn đi theo lần trước cùng một chỗ săn giết dị ma người, Bạch Thụ cũng ở trong đó. Thẩm Vũ đại ca, ngươi cũng tới trấn áp dị ma sao? Mấy người chậm rãi tiến lên, Cố Phương nói.
Ừm.
Thẩm Vũ gật gật đầu, các ngươi cũng là đến trấn áp dị ma.
Đúng à, cái khác đẳng cấp cao người căn bản chướng mắt loại này cấp bậc dị ma bạo động, nhưng đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Nói không chừng hấp thụ nhiều chút tinh thần nguyên chất, có thể tăng lên tới chiêu lộ cấp đầu, nếu là lấy Thẩm Vũ đại ca tư chất, nói không chừng đều có thể tăng lên tới linh trạch cấp. Vậy khẳng định à, Thẩm Vũ đại ca ngày đó cho thấy thực lực mạnh cỡ nào, lần này dị ma bạo động, nhất định có thể tăng lên tới linh trạch cấp. Ta cảm thấy cũng thế, Thẩm Vũ đại ca tư chất gần như không tồn tại, lần này bạo động, dị ma đông đảo, nhất định có thể tăng lên tới linh trạch cấp. Những người khác cũng phụ họa. Vừa rồi ta nhìn phía trước cái kia tựa như là người triệu hoán đi ra U Minh vệ, không muốn quả là. Lần trước tán khí cấp U Minh vệ đánh giết chiêu lộ cấp dị ma, quả thực cường đại, hiện tại xem ra sức chiến đấu càng tăng mạnh hơn. Cố Vương nhìn về phía Thẩm Vũ bên cạnh U Minh nói, "Nghe vậy, mấy người khác cùng nhau đánh giá Thẩm Vũ sau lưng mấy cái U Minh." Bất quá vừa nhìn sang một giây, mọi người vẻ mặt đồng thời trở nên kinh ngạc, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng đồng dạng. Linh trạch cấp. Ngoa tạo. Lần trước những thứ này U Minh tối cao không phải mới chiêu lộ cấp sao, lúc này mới mấy ngày, lại là linh trạch cấp rồi. Chấn kinh sau khi, đám người lại nhìn về phía Thẩm Vũ cái này xem xét. Bọn hắn con mắt trừng đến lớn hơn. Không thể nào. Ta đi. Thẩm Vũ đại ca cũng là linh trạch cấp. Cái này. Tối đa cũng liền một tuần thời gian đi. Thẩm Vũ vậy mà đã là linh trạch cấp siêu phàm giả. Trong đám người lấy làm kinh ngạc. Thậm chí cho là mình chính đang nằm mơ. Lúc trước bọn hắn không có phát ra tinh thần lực dò xét, hiện tại tìm tòi tra mới biết được. Thẩm Vũ đâu còn là cái gì chiêu lộ cấp, dạng này tinh thần lực, rõ ràng là linh trạch cấp a. Mà lại những U Minh đó, đâu còn có tán khí cấp, thấp nhất đều là chiêu lộ cấp. Cuối cùng là kinh khủng bực nào thiên tư, mới có thể nhanh như vậy đột phá đến linh trạch cấp a, có chút siêu phàm giả, tư chất thường thường, người đã trung niên đều không thể đột phá linh trạch cấp. Thẩm Vũ vừa tiến vào siêu phàm giả học viện chưa có một tháng, liền cho siêu việt rồi. Thực sự quá nghịch thiên. Chương 56, khắp nơi trên đất điểm tích lũy. U Minh bị Thẩm Vũ triệu hoán mà ra, tinh thần lực của hắn tự nhiên tản ra. Nhưng Cố Phương đám người không có chú ý tới Thẩm Vũ chỗ tản ra cường độ tinh thần lực, coi là Thẩm Vũ vẫn là chiêu lộ cấp. Dù sao khoảng cách bên trên lần gặp gỡ vẫn chưa tới thời gian một tuần, nào có người sẽ trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá. Nhưng khi hắn nhóm dùng tinh thần lực cảm ứng chung quanh U Minh lúc, mới đột nhiên phát hiện, U Minh bên người Thẩm Vũ vậy mà cũng là linh trạch cấp. Thời gian một tuần liền từ chiêu lộ cấp tăng lên tới linh trạch cấp. Cái này cần hấp thu nhiều ít tinh thần nguyên chất? Tự thân tinh thần nguyên chất nên mạnh bao nhiêu? Cho dù là hấp thu tinh thần nguyên chất, cũng muốn tại thế giới tinh thần bên trong chậm rãi chuyển hóa. Thời gian một tuần cho bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem 7 đạo tinh thần nguyên chất hoàn toàn chuyển hóa làm tự thân tinh thần lực. Quá kinh khủng. Bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao Thẩm Vũ thiên phú, nhưng không nghĩ tới, còn đánh giá thấp hắn. Biến thái. Đám người rốt cục lấy lại tinh thần, không ngừng cảm thán. Thẩm Vũ đại ca là linh trạch cấp, lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ ngang cấp dị ma vô pháp sống lâu một giây. Đúng vậy à, lần trước lấy chiêu lộ cấp liền giết linh trạch cấp, nói không chừng hiện tại chi phối cấp dị ma Thẩm Vũ đại ca đều có thể đấu một trận. Không chỉ có như thế, Thẩm Vũ đại ca còn có nhiều như vậy triệu hoán vật, chỉ là những thứ này triệu hoán vật đều cho ta cực mạnh cảm giác áp bách. Nếu là săn giết dị ma, Thẩm Vũ đại ca đều không cần trợ giúp, đương tựa theo triệu hoán vật liền có thể tạo thành một cỗ lực lượng cường đại. Tiến vào ám vực cũng giống vậy à, bình thường tiến vào ám vực đều là tổ đội tiến vào, tại ám vực bên trong lại nghĩ biện pháp tụ hợp, dạng này đã có thể tăng cường sức chiến đấu, cũng có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. Nếu là Thẩm Vũ đại ca tiến vào ám vực, căn bản không cần quan tâm loại vấn đề này, vô luận ở đâu, một người chính là một cái quân đội. Cố Vương đám người mồm năm miệng 10 thảo luận. Bên cạnh Bạch Thụ một mực không có phát ra âm thanh, giờ phút này hắn vẫn như cũ không cách nào từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, hoàn toàn là một bộ bị sét đánh bên trong biểu lộ. Hắn so cái khác vừa mới trở thành siêu phàm giả công hội thành viên, càng có thể thực sự cảm nhận được Thẩm Vũ kinh khủng. Thành viên khác trở thành siêu phàm giả không lâu, căn bản không biết cái gì là gông cùm xiềng xích. Loại kia giống như lạch trời đồng dạng tồn tại, đem thiên tài cùng phổ thông siêu phàm giả vô tình ngăn cách. Hắn trở thành siêu phàm giả vài chục năm mới đạt tới linh trạch cấp, đến bây giờ đều không thể chạm đến chi phối cấp cái bóng. Tựa như là một đạo hầm câu, đem hắn cách tại bờ bên kia, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa cái kia cấp bậc mà không cách nào chạm đến. Mà lại hắn tại Bắc Minh thành rất nhiều năm, cũng có may mắn được gặp mấy vị Lăng Thương học viện học sinh. Bọn hắn cũng đồng dạng là thiên tài, nhưng tuyệt đối không có Thẩm Vũ tăng lên nhanh. Thẩm Vũ hiện tại liền đã trở thành linh trạch cấp siêu phàm giả, về sau trưởng thành nhất định càng thêm thuận lợi. Cùng thiên tài so sánh, thiên tài đều phải kém hơn một phần. Cái kia hồng câu cùng trời hố ở trước mặt hắn, cũng chỉ là đất bằng mà thôi, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Giống, đương nhiên. Đường cái đối diện núi rừng bên trong, một đạo tiếng gào rung trời âm quanh quần tại sơn cốc. Thanh âm kia cực lớn, cho dù cách xa mấy ngàn mét cũng giống là tại vang lên bên tai đồng dạng. Liền ngay cả hai bên cây cối cũng bởi vì thanh âm này bắt đầu khoảng trừng lay động, lá cây không ngừng bay xuống. Tại cái kia đạo tiếng giống sau, ngay sau đó, lại truyền tới mấy chục đạo dị ma tiếng gào thét. Chỉ một thoáng, dị ma thanh âm bao phủ toàn bộ thanh sơn. Bên kia dị ma tụ tập, phát sinh bạo động. Bạch Thụ quay đầu nhìn về phía bên kia, ánh mắt ngưng tụ. Bên kia tựa như là trăm diễm công hội tại đi săn, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Cố Phương hỏi, trên nét mặt mang theo một chút cố kỵ. Đi săn vốn cũng không sẽ phân chia khu vực, bên kia cũng không phải trăm diễm công hội chỗ độc tài, đi xem một chút. Bạch Thụ quyết định nói.
Hắn bởi vì thẩm u thực lực tăng lên, tâm bên trong nguyên bản bị giấu đi kích tình một lần nữa bị nhen lửa. Giờ phút này hắn cũng giống cái khác công hội thành viên, bức thiết khát vọng tiến bộ. Thẩm u huynh đệ cùng một chỗ sao? Dị ma thi thể chúng ta giúp ngươi mang về Bắc Minh Thành. Bạch Thụ quay đầu nhìn về phía thẩm u nghe vậy cười cười. Hắn đương nhiên muốn đi a, cái này với hắn mà nói không chỉ là dị ma thi thể. Đây chính là điểm tích lũy a, một cái tán khí cấp chính là một cái cấp E nhiệm vụ, một cái chiêu lộ cấp là một cái cấp D nhiệm vụ. Giết nhiều mấy cái dị ma, hắn liền có thể bớt làm chút thấp cấp nhiệm vụ. Vận khí tốt lại giết mấy cái linh trạch cấp dị ma, không cần mấy ngày liền có thể hối đoái tố nguyên mảnh vỡ. Đương nhiên đi, bất quá lần này dị ma thi thể ta muốn trước mang về học viện. Bạch Thụ gật gật đầu, tốt, chúng ta giúp ngươi mang về. Thẩm Vũ nghĩ thầm, ngược lại cũng không cần giúp hắn mang về. Khả năng bọn hắn chỗ bắn tới xe bọc thép, chung vào một chỗ đều không có hắn chứa vật giới chỉ dung nạp không gian lớn. Hí 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 hí, ngựa. Thẩm Vũ gọi trở về cái khác U Minh, chỉ để lại Minh Câu. Cùng Bạch Thụ bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền với Minh Câu hướng đối diện núi rừng bên trong tiến đến. Minh Câu tốc độ rất nhanh, Bạch Thụ đám người cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước, cũng khó đuổi kịp Minh Câu cái bóng. Rất nhanh. Thẩm Vũ càng đi về phía trước, dị ma tiếng gào thét âm càng lớn. Trong đó còn kèm theo nhân loại tiếng hô hoán cùng tiếng cầu cứu. Càng đi về phía trước, xuyên thấu qua trước mắt thưa thớt rừng cây, mơ hồ có thể xem đến phần sau thành đàn dị ma đang không ngừng công kích. Thỉnh thoảng, còn có mấy cái khuôn mặt hoảng sợ thiếu niên từ rừng cây sau hốt hoảng chạy đến. Những người kia niên kỷ cùng Thẩm Vũ không chênh lệch nhiều, tán phát tinh thần lực chỉ có tán khí cấp. Trên mặt của mỗi người đều treo máu đỏ tươi, trên quần áo cũng đều là dị ma chảo cắn vết thương. Chính là chỗ này, dị ma tụ tập địa phương liền tại đây. Đồng nhiên, Thẩm Vũ phía bên phải truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ. Ngay sau đó, từ phía bên phải rừng cây về sau, đi ra 7-8 cái thân mang màu xám y phục tác chiến người. Bọn hắn ăn mặc thống nhất, nam nữ các một nửa, đi theo phía trước nhất nam tử trung niên sau lưng. Xem ra phụ cận cái khác công hội cũng tới. Thẩm Vũ thầm nghĩ, người đến càng nhiều, cùng hắn cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Hắn không quan tâm gì trên ma thân điểm này vật liệu, quan tâm là học viện điểm tích lũy. Thẩm Vũ đại ca, ngươi cái này Minh Câu thực sự quá nhanh lúc này. Thẩm Vũ sau lưng, Cố Phương các loại thanh âm của người cũng truyền tới. Theo Cố Phương đám người đổi tới, quanh mình cái khác công người biết cũng đến nơi này. Thẩm Vũ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, có chừng hơn 20 cái siêu phàm giả. Trong đó tính cả Bạch Thụ, có 3 cái linh trạch cấp người dẫn đội. Các vị, toàn bằng bản lĩnh của mình. Thân mang màu xám y phục tác chiến nam nhân trầm giọng nói. Dứt lời, liền dẫn người đứng phía sau hướng rừng cây đi đến. Những người khác thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, thua tay nói: "Đi." Rất nhanh, từng đợt tiếng bước chân dồn dập không có vào trong rừng cây. Thẩm Vũ mấy người cũng cùng nhau đi tới. Theo dị ma tiếng gào thét càng lúc càng lớn, trước mắt hình tượng cũng dần dần rõ ràng. Bất quá định thần nhìn lại, trước mắt một màn lệnh Thẩm Vũ hơi kinh ngạc. Chỉ gặp, đập vào mi mắt là giữ tợn tàn nhẫn dị ma, tại hướng về siêu phàm giả quy mô tiến công. Trên mặt đất máu tươi chảy ngang, khắp nơi tàn chi. Mới vừa tiến vào nơi này những người khác, lúc này đối mặt dị ma tiến công hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Nhiều như vậy chiêu lộ cấp dị ma, còn có 3 con linh trạch cấp, phu cận tất cả đẳng cấp cao dị ma đô tụ tập ở nơi này. Chúng ta mau bỏ đi. Cái khác công người biết một mặt hoảng sợ. Chiêu lộ cấp dị ma nhiều lắm, hơn nữa còn có 3 con là linh trạch cấp. Bọn hắn công sẽ đến người, tối đa cũng liền linh trạch cấp mà thôi, nguy hiểm hệ số quá lớn, vẫn là rút lui trước tốt nhất. Không qua đi đến một bước Thẩm Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi vui mừng. 100 con trở lên dị ma, một nửa là chiêu lộ cấp, còn có 3 con là linh trạch cấp. Đây quả thực là khắp nơi trên đất điểm tích lũy a. Chương 57, hơi chậm trễ chút thời gian mà thôi, chung quanh đại thụ khoảng chừng quân đảo, xuất hiện dị ma khuấy động tầm đất. Nơi này ngạnh sinh sinh bị bọn chúng san thành bình địa, rất nhiều đẳng cấp không cao siêu phàm giả bị đặt ở cây cối phía dưới, vùi lấp ở trong đất bùn. Tay của ta, ai tới giúp ta nắm tay tìm tới a? Mau cứu ta, ta còn không muốn chết a. Bốn phía kêu rên thanh âm liên tiếp, từng cái công hội người dẫn đầu, mang theo còn sống thành viên hướng về sau rút lui. Mau bỏ đi. Lần này bạo động dị ma đẳng cấp không cao, nhưng phá lệ nhiều lắm. Tựa hồ Thanh Sơn bên trong tất cả chiêu lộ cấp dị ma đô tụ tập ở nơi này. Dĩ vãng dị ma bạo động tụ tập nhiều nhất cũng liền tầm 10 con, lần này chỉ sợ đều muốn 100 con. Vô luận là trăm diễm công hội vẫn là cái khác công hội, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng Thẩm U phương hướng chạy tới. Thẩm U cùng Phàm Rơi công hội đám người trước mắt vị trí chỗ ở dị ma còn không có tới gần, là trùng quanh chỗ an toàn nhất. Những cái kia cái khác công người biết, nhao nhao hướng về bên này rút lui. Đi nhanh đi, loại này dị ma số lượng, chí ít cần 10 cái linh trạch cấp mới có thể ứng đối. Đúng vậy a, kêu gọi trợ giúp, hiện tại cục diện như vậy không phải chúng ta có thể khống chế. Mấy cái dẫn đầu chạy đến bên này người chưa tỉnh hồn. Các ngươi phạm là Rơi công hội a? Người mặc màu xám y phục tác chiến nam tử trung niên nhìn về phía Bạch Thụ, không bằng dạng này, chúng ta nơi này mỗi cái công hội gọi 2 cái linh trạch cấp người tới, những thứ này dị ma chúng ta chia đều như thế nào? Không được. Không đợi Bạch Thụ trả lời, một cái máu me đầy mặt, viện cánh tay trái lạnh lùng nam nhân đi tới. Chúng ta trăm diễm công sẽ chết thảm trọng, các ngươi nghĩ chia đều? Không có khả năng. Các ngươi tử thương thảm trọng cùng chúng ta có quan hệ gì? Nam tử trung niên nghe tiếng lạnh lùng liếc qua, lại nói, dạng này dị ma số lượng cùng cường độ hiện tại ai có thể khống chế lại, ngươi có thể. Kêu gọi trợ giúp chúng ta chia đều là kết quả tốt nhất, bằng không thì các cái khác công hội cũng tới, cũng không phải là chỉ có chúng ta chia đều. Lạnh lùng nam tử nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua. Hiện tại dị ma số lượng hoàn toàn chính xác nhiều một cách đặc biệt. Không nói cái khác chiêu lộ cấp dị ma. Chỉ là ba cái linh không trạch cấp dị ma bọn hắn liên thủ đều không thể lập tức tiêu diệt, thậm chí có khả năng bị thương, nghiêm trọng khả năng trực tiếp tử vong. Nghĩ nghĩ, lạnh lùng nam tử trùng điệp gật gật đầu, có thể, hiện tại liền kêu gọi trợ giúp đi, phàm rơi công người biết đồng ý à. Lúc này, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Bạch Thụ. Bị hỏi Bạch Thụ không có trả lời, mà là nhìn về phía Thẩm U huynh đệ, dạng này dị ma bạo động chúng ta mấy cái chỉ sợ không cách nào tham gia, ngươi có thể giải quyết ta. Cái khác công người biết nghe được Bạch Thụ lời nói, trong nháy mắt ngốc ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Thẩm Vũ hỏi một cái linh trạch cấp người, có thể hay không giải quyết dị ma bạo động. Cái này dị ma bạo động cũng không phải 10 con, là có trên 100 con dị ma a. Mà lại đại bộ phận là chiêu lộ cấp, thậm chí còn có 3 con linh trạch cấp dị ma. Một người mang theo một con ngựa có thể giải quyết. Bọn hắn hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai nghe lầm, vẫn là hiểu lầm Bạch Thụ ý tứ. Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Thẩm Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó rút ra bên hông hắc đao. Bất quá 3 con linh trạch cấp dị ma mà thôi, chậm trễ không được bao dài thời gian. Trong diễm công người biết cùng người chung quanh đều trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá 3 con linh trạch cấp mà thôi, thật cuồng, thật là tự tin ngữ khí. Cái khác công người biết nhau nhau kinh ngạc, trầm mặc. Phàm là rơi công người biết nghe được Thẩm Vũ trả lời, không có chút nào bất kỳ nghi ngờ nào. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Thẩm Vũ cường đại. Muốn nói linh trạch cấp chỉ có một người có thể giải quyết dạng này dị ma bạo động, cái kia đáp án của bọn hắn nhất định đều là Thẩm Vũ Bạch Thụ lúc này nói ra, vậy thì tốt, một hồi những thứ này dị ma thi thể chúng ta giúp ngươi mang về. Đúng, Thẩm Vũ đại ca nếu là bán, nhớ kỹ tìm chúng ta công hội. Cố Vương cũng cười nói. Lạnh lùng nam tử cùng nam tử trung niên nghe được mấy người trò chuyện, ánh mắt dao động tại mấy trên thân người. Còn không có đánh liền đã chuẩn bị đem dị ma thi thể mang về rồi. Nửa trang mở chẳng định. Mấy người này đầu óc có bệnh đi. Các ngươi phàm rơi công hội không gọi người, vậy chúng ta những người khác liền đem những này dị ma điểm. Lạnh lùng nam tử nhẹ hừ một tiếng, lập tức liền lấy điện thoại di động ra, hướng công hội kêu gọi trợ giúp. Cái khác công người biết thấy thế, cũng không có xen vào nữa phàm rơi công hội, đồng dạng lấy điện thoại cầm tay ra bấm công hội điện thoại. Tại bọn hắn tìm kiếm trợ giúp thời điểm, trung trung điệp điệp dị ma đại quân đã chậm rãi đi tới trước mọi người phương 50m bên ngoài vị trí. Thẩm Vũ nhìn về phía ở giữa ba cái kia hình thể khổng lồ nhất dị ma, mỉm cười. 6000 điểm tích lũy. Trong miệng yếu đất nói. Lập tức, Thẩm Vũ hai chân siết chặt, Minh Câu hí 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 hí, ngựa, một tiếng tê minh, trực tiếp hướng về dị ma trong đám phóng đi. Minh Câu sau lưng kéo lấy thật dài bóng đen, hai con đu làm con mắt càng phát minh lượng. Luật, trong chớp mắt, Minh Câu liền vọt tới dị ma trong đám. Chỗ ngừng vị trí chính là ba cái kia linh trạch cấp dị ma thân trước. Thẩm Vũ ngẩng đầu nhìn ba cái kia linh trạch cấp dị ma, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn xoay người đứng tại trên lưng ngựa, hai cước vừa dùng lực, cả thân thể nhanh chóng hướng về hình thể lớn nhất dị ma bay vút đi. Hô hấp ở giữa, Thẩm Vũ xuất hiện tại con kia giống như là thịt thối ghép thành dị ma đầu đỉnh. Giờ phút này hắn tay trái đập vào dị ma đầu đỉnh, quát lạnh nói: "U Minh." Thẩm Vũ tâm niệm vừa động, tại trung quanh hắn chỉ một thoáng hắc vụ tụ tập. Trong mấy mắt, màu đen U Minh thân ảnh liên tiếp hiện hiện, cung kính đứng tại Thẩm Vũ hai bên. Đồng thời, đập vào dị ma đầu đỉnh dưới bàn tay, một gốc người vật vô hại cỏ nhỏ dài đi ra. Vạn độc thảo mọc rễ liền dài. Các loại Thẩm Vũ đưa bàn tay nâng lên, vạn độc thảo đã dài đến cao nửa thước. Thẩm Vũ nhìn thoáng qua vạn độc thảo, sau đó phất tay để cái khác U Minh xông vào dị ma bầy, hắn cũng nhảy phía bên trái bên cạnh một cái khác đầu châu dị ma đầu đỉnh. Rời đi trong nháy mắt, vạn độc thảo làm quang chớp động. Thẩm Vũ cũng lợi dụng thần kinh của mình độc tố, phá hủy đầu châu dị ma thần kinh. Một giây đồng hồ sau, phanh, phanh, hai đạo tiếng vang to lớn vang vọng thanh sơn. Thẩm Vũ dưới chân đầu châu dị ma cùng bên cạnh thịt thối dị ma ầm vang ngã xuống. Hai cái thân thể to lớn nện tại mặt đất bụi đất bị đánh bay mấy mét. Nơi xa thấy cảnh này người, bị sinh sinh hù đến lui lại. Ngoa tạo, cái này. Trong nháy mắt giết hai cái linh trạch cấp dị ma. Chương 58, Vũ Diễm bên trong múa đơn Trần Yên rơi xuống đất. Hai cái nhỏ như núi cự vật song song ngược lại cùng một chỗ. Nơi xa trăm diễm công hội thành viên, giờ phút này kinh ngạc chỉ hướng Thẩm Vũ bên kia. Cái kia hai con dị ma chúng ta công sẽ kiến thức qua, cực kỳ khó chơi. Đầu châu dị ma lực lớn vô tận, làn da so sắt thép còn cứng rắn hơn, ngay cả tinh thần cấp vũ khí đều khó mà tạo thành tổn thương. Bên cạnh thịt thối dị ma càng là so đầu châu dị ma còn khó cuốn hơn. Chỉ cần bị hắn thịt thối nhiễm vết thương, toàn bộ thân thể liền sẽ bắt đầu mục nát. Đội trưởng của chúng ta đều kém chút chết tại cái kia hai con dị ma thủ lên. Khó chơi như vậy hai con dị ma, chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Trong diễm công người biết không thể tin được trước mắt một màn. Tựa hồ hiện tại Thẩm Vũ giết chết dị ma, cùng lúc trước bọn hắn gặp được căn bản không phải một cái. Kém chút để bọn hắn đoàn diệt dị ma, lại bị Thẩm Vũ coi như đồ chơi đồng dạng giết chết. Thực sự không thể tưởng tượng. Nghe được trăm diễm công hội thành viên lời nói, sau tiến nhập dị ma trong đám những người khác cũng sợ hãi nói. Kinh khủng nhất là, hắn hiện tại vẫn là linh trạch cấp A. Đúng vậy à, đối mặt hai con cùng cấp bậc dị ma, hơn nữa còn là khó chơi như vậy, vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Nếu như trước đó không có cảm ứng được hắn tản ra tinh thần lực, riêng là nhìn thấy hắn chiến đấu hình tượng, nói là chúa tể cấp ta đều tin. Không chỉ có là hắn thực lực bản thân mạnh. Người mặc màu xám y phục tác chiến nữ hải chỉ hướng Thẩm Vũ triệu hoán U Minh, hắn chỗ triệu hồi ra cái khác triệu hoán vật cũng rất biến thái. Đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Trong tầm mắt, hắc khí quanh quần U Minh thuộc cấp tại dị ma trong đám hành đao hướng về phía trước. Loại kia phách tuyệt hết thể khí thế, cho dù cách xa mấy chục mét cũng có thể thật sâu cảm thụ được. Dạng này thực lực triệu hoán vật, đoán chừng cũng phải có linh trạch cấp đi. Một cái che lấy tay cụt thiếu niên sợ hãi thán phục. Chỉ là những cái kia triệu hoán vật, chỉ sợ đều có thể bù đắp được một chi siêu phàm giả tiểu đội. Chắc không được dám một mình nên chiến dị ma bầy, triệu hoán vật vậy mà đều là linh trạch cấp. Trước đó còn tưởng rằng hắn triệu hoán vật chỉ có con ngựa kia, không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy. Tựa như là 6 cái, là 7 cái nên Cố Phương nói. Hắn tận mắt chứng kiến đến Thẩm Vũ thực lực bây giờ đồng dạng chấn kinh. Bất quá trải qua lúc trước cái kia mấy lần xuất thủ, hắn tựa hồ quen thuộc Thẩm Vũ dạng này biến thái thiên phú, rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Giờ phút này hắn nhìn xem những người khác bộ dáng kiếp sợ, cười đắc ý, tính cả Thẩm Vũ đại ca trên tay cỏ, hết thảy có 7 cái u minh. Bất quá không hoàn toàn là linh trạch cấp, cũng liền một nửa đi, một nửa khác hiện tại là chiêu lộ cấp. Chiêu lộ cấp. Nghe xong Cố Phương nói trong lòng mọi người tự nói, chiêu lộ cấp triệu hoán vật dám như thế xông vào dị ma bầy, không sợ chết. Cái kia dị ma trong đám thế nhưng là có mấy chục con đồng dạng là chiêu lộ cấp dị ma a. Kinh khủng. Đồng cấp không người có thể ra. Nguyên bản ngay tại kêu gọi trợ giúp công hội đội trưởng, giờ phút này thân thể cũng cứng ngắc ở hai con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, liên chính tại trò chuyện điện thoại đều quên đóng rơi. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Vũ là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không nghĩ tới là bọn hắn kiến thức thiệt cận. Thiên tài liền không nên dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Phía trước, U Minh thẳng tiến không lùi trùng sát tại dị ma trong đám. Bọn chúng không sợ hãi cái chết, chỉ cần Thẩm Vũ tại, cho dù bọn chúng thụ nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể bị Thẩm Vũ tinh thần lực chỗ phục hồi như cũ. Rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy phút, Thẩm Vũ chung quanh cái khác dị ma đô bị U Minh thanh quét sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh mười mấy thước phạm vi bên trong tràn đầy dị ma thi thể, căn bản không nhìn thấy một điểm bùn đất mặt đất. Giờ phút này chỉ còn lại một con to lớn băng tinh cự nhân, đứng tại vắng vẻ, nhưng lại chen chúc không gian bên trong. Thứ này, so cái khác hai cái linh trạch cấp dị nỗi giản bạc quân a. Thẩm Vũ bị băng tinh cự nhân hai tay đánh lui, ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới dẫn theo hắc đao bổ về phía băng tinh cự nhân. Bất quá băng tinh cự người thân thể so đầu châu dị ma còn cứng rắn hơn. Đồng thời lợi dụng quang cùng thân thể nó chết sạng, chế tạo ra cùng loại với hải thị thận lâu đồng dạng bóng chồng quấy nhiêu Thẩm Vũ sử dụng siêu phàm kỹ, chỉ ở băng tinh cự người thân thể bên trên lưu lại nhàn nhạt vết đao. Cái này băng tinh cự nhân xem như linh trạch cấp dị ma bên trong, thực lực tồn tại cường đại. Thẩm Vũ nhìn xem vừa mới đánh xuống vị trí, chỉ gặp đao kia ngân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Qua trong giây lát, băng tinh cự người thân thể liền lại khôi phục đúng mức bóng loáng. Thẩm Vũ khẽ thở dài một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt ba đạo hư ảnh. Mặc dù băng tinh cự nhân khó chơi, nhưng cái này 2000 điểm tích lũy Thẩm Vũ tình thế bắt buộc. Hô, Thẩm Vũ tâm niệm vừa động. Trong lúc đó, sâu kín màu lam quỷ hỏa từ trôi đao chỗ men bám vào đến mũi đao. Lạnh lẽo khí tức kinh khủng thoáng chốc ngưng tụ. Đồng thời, Thẩm Vũ con mắt lúc mở lúc đóng, đặc tính phá trướng nhãn cũng bị thôi động. Trong mấy mắt, băng tinh cự nhân cùng quang chỗ chết xạ ra hư ảnh, ở trong mắt Thẩm Vũ dần dần biến mất. Cuối cùng, cái kia ba đạo hư ảnh trùng hợp vì một, chỉ còn lại ở giữa một cái kia thân thể. Kia là trái tim. Hư ảnh biến mất, Thẩm Vũ thấy được một khối màu xanh đậm, có cạnh có góc trái tim hình dạng tinh thể, xuất hiện tại băng tinh cự nhân nơi ngực trái. Khối kia tinh thể nhìn qua so băng tinh cự người thân thể càng thêm cô đọng, tựa hồ có một cố đặc thù năng lượng ở bên trong chảy xuôi. Thẩm Vũ nhìn sang cười nhạt một tiếng. Cho dù không phải đạo cụ cũng hẳn là một cái tốt nhất vật liệu. Ngay sau đó, hắn hai cước tại đầu châu dị ma trên thi thể bỗng nhiên đập mạnh. Hưu, nâng thật dài màu lam ánh lửa, thân thể bay lượn hướng lên. Tại nhảy vọt đến băng tinh cự nhân trước mặt lúc, Thẩm Vũ cổ tay chuyển một cái. Bá, mang theo ngự linh đao khí cùng quỷ hỏa một đao lăng liệt đánh xuống. Hắc đao bên trên quỷ hỏa, chỉ một thoáng bám vào đến băng tinh cự nhân vết đao chỗ. Quỷ hỏa mang theo nhiệt lượng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vết đao làm lớn ra gấp đôi. Tại quỷ hỏa thiêu đốt dưới, băng tinh cự nhân lúc này không cách nào khôi phục, nó băng tinh thân thể bắt đầu hòa tan, đã xuất hiện dòng nước hướng mặt đất chảy xuôi. Băng tinh cự nhân lúc này giơ lên hai cái quả đấm to lớn, nhắm ngay không trung Thẩm Vũ hung hăng đập tới. Bất quá Thẩm Vũ cũng không có trốn tránh, hai mắt vẫn như cũ đạm mạc nhìn xem sắp nện vào trước mặt năm đấm. Hô, trung quanh đao khí trong chốc lát tràn ngập bốn phía, ở trên bầu trời cấp tốc bệnh thành một cái lưới lớn. Đây là Thẩm Vũ tiến vào linh trạch cấp, ngự linh đao khí đạt được hoàn toàn phát huy năng lực. Giờ phút này Thẩm Vũ đem quỷ hỏa bám vào đến trương này vô hình lưới lớn bên trên. Sau đó hướng lên trước mặt băng tinh cự nhân, hung hăng vỗ xuống. Phanh, mang theo quỷ hỏa lưới lớn, từ băng tinh cự đầu người bên trên, thẳng tắp đập tới mặt đất. Trong mấy mắt, băng tinh cự nhân thân thể xuất hiện vô số đạo quỷ hỏa tung hoành xen lẫn. Chỉ nghe soạn một tiếng, băng tinh cự người thân thể lập tức vỡ vụn thành vô số khối vụn, biến thành đầy trời mưa đá hướng mặt đất nện xuống. Ao ào, khối băng bí mật mang theo giọt nước mưa như chút nước rơi xuống. Thẩm Vũ thân thể cũng cùng nhau rơi vào vô số khối băng phía trên. Nhìn trên mặt đất tản mát khối băng, Thẩm Vũ nghĩ đến cái kia trái tim hình dạng tinh thể, lập tức lục lọi lên. Không có khả năng nát, vừa mới ta cố ý tránh ra vị trí kia. Thẩm Vũ tìm một hồi, không có phát hiện cái kia màu xanh đậm kết tinh. Bất quá ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, mặt đất khối băng bắt đầu dần dần hướng cùng một cái phương hướng tụ tập. Thấy có người hỏi, ta giải thích một chút. Tán khí cấp tán là 3 tiếng, không phải xua tan ý tứ. Đúng vậy, không tập trung ý tứ, tinh thần lực giống như là tản mát trên không trung thủy phân tử, dạng này hẳn là có thể hiểu được đi.